Chương 2183, nhốn nhác người trong kính. Chương 2183, nhốn nhác người trong kính. Nghe được Đường Chấn về sau, người trong kính đồng dạng cười ha ha, thanh âm bên trong nhưng lại có không nói ra được đắc ý, mắng chửi đi, cứ chửi rủa thỏa thích đi, đây là ngươi phát tiết sợ hãi trong lòng sao? Bất quá ta có thể kể ngươi nghe, này căn vốn là không có một chút tác dụng nào, nếu ngươi không theo ta nói đi làm, ngươi cuối cùng kết cục chỉ có một con đường chết. Nhanh lên thần phục đi, kiên trì không chỗ hữu dụng, chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng ta thần phục, là có thể miễn ở vừa chết. Âm thanh xuyên thấu tấm gương, tại trống trải môi trường bên trong không ngừng quen quẩn, giống như vô số người đồng thời liễu diễu thì thầm. Thần phục đi, nhanh thần phục đi, bằng không một con đường chết. Nếu là ý chí yếu kém người, tại đây chủng quỷ dị môi trường bên trong, sợ là chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ tuyệt vọng, dập tắt tất cả đấu trí cùng hy vọng. Đáng tiếc những thứ này lén lút bị ổi thứ gì đó, trong mắt Đường Chấn buồn cười đến cực điểm, căn bản không ra gì. Thật chứ coi thường chính mình, coi thường lâu thành tu sĩ, coi thường một tòa chiến khu lãnh chúa. Cũng cút cho ta. Gầm lên giận dữ, như là kinh lôi nổ tung, ẩn chứa chí cương chí dương sát khí, là âm tà lén lút chí mạng khắc tinh. Những tia dường như bám vào bên hai, không ngừng vang lên câu hồn ma âm, trong nháy mắt tiêu tán không còn, lại không nửa chút lưu lại. Lúc này lại ngẩng đầu nhìn nhìn lại, bốn phía một mảnh trong sáng, lại không mảy may ố uế tồn tại. Người trong kính sắc mặt tâm trầm, chăm chăm vào Đường Chấn không nói một lời, nhưng mà chiến đao nhưng như cũ gác ở trên cổ. Cuối cùng vì ngươi một lần, có phải thân phục? Trong kính thanh âm của người vang lên, dường như đã kiểm chế đến rồi cực hạn, tùy thời đều có thể bộc phát. Đường Chấn nhìn người trong kính, dùng lạnh lùng giọng nói ra, ta Đường Chấn từ bước vào con đường tu luyện, trăm năm qua trải qua vô số kỳ ngộ hiểm trở, không chỉ một lần trải nghiệm hẳn phải chết tuyệt cảnh. Thế nhưng mỗi một lần, ta cũng sống tiếp, đồng thời đem cường địch toàn bộ chém giết. Cho đến ngày nay, chết trên tay ta nhiều địch nhân đến đếm không hết, bởi vì ta quyết sách mà người chết, càng như hàng hà sa số. Ngươi dùng những thứ này bại tướng dưới tay tới đối phó ta, đơn giản chính là buồn cười đến cực điểm. Ta tất nhiên đã từng đem bọn hắn từng đánh chết, trong lòng thì tất nhiên có lòng tin tất thắng. Cho dù là bọn hắn bị tận lực cường hóa, dù là số lượng lại nhiều, thì tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Tất nhiên này cũng không coi là cái gì, buồn cười nhất một chút là ngươi lại dùng ta tính mạng của mình đến uy hiếp ta. Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, mệnh ta do ta không do trời, ngay cả ông trời đều không thể khống chế vận mệnh của ta, ngươi lại có tài đức gì có thể quyết định sinh tử của ta? Đường Chấn nói tới chỗ này, lạnh lùng nhìn người trong kính, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Loại thủ đoạn này quả thực mất mặt xấu hổ, buồn cười đến cực điểm. Người trong kính sắc mặt nhăn nhó, ngẹo đầu dò xét Đường Chấn, trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười. Quả nhiên có chút ý nghĩa, đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi cho ta. Vừa dứt lời, trong tay hắn chiến đao mãnh lực lôi kéo, đầu lâu lăn xuống mà xuống, rơi xuống đất. Đầu lâu nhìn Đường Chấn, mang trên mặt dữ tợn cùng đắc ý, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó thì biến thành kinh ngạc cùng kinh ngạc. Vì ngay tại Đường Chấn trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con màu đỏ tiểu điểu, đem hắn ánh mắt hoàn toàn ngăn trở. Vừa nãy vung đao chém xuống đầu lâu một màn, Đường Chấn căn bản cũng không có nhìn thấy, tương đương chính mình biểu diễn cho mù loà nhìn xem. Khốn nạn, đây là nơi nào tới phá chim chóc, dám hỏng ta chuyện tốt. Trong kính đầu lâu gầm lên giận dữ, đúng lúc này Đường Chấn bên cạnh tinh trụ phía trên, lại một lần nữa xuất hiện người trong kính thân ảnh. Đầu lâu vẫn còn, chiến đao gác ở trên cổ, vung đao chém xuống đầu lâu, chẳng cảnh lần nữa tái hiện. Phốc phốc, máu tươi dâng trào, đính đến đầu lâu bay lên đảo quanh, đây vừa nãy cảnh tượng còn muốn máu tanh hung tàn. Sau khi đầu lâu lần nữa nhìn về phía Đường Chấn lúc, lại khí con mắt bạo trống, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Chỉ vì ngăn tại Đường Chấn trước mắt chim chóc, lại một lần nữa thay đổi phương hướng, cố ý không cho Đường Chấn nhìn thấy trong kính cảnh tượng. A a a, ngươi cái này chết tiệt phá điểu, chờ ta chế phục Đường Chấn, nhất định đem ngươi đổ nướng thành tro. Người trong kính khí sắp điên rồi, tại tiếng gầm gừ của hắn bên trong, từng đạo tinh trụ nhanh chóng tuôn ra địa diện. Đếm không hết tấm gương, đem Đường Chấn triệt để vây quanh, không có một tơ một hào chống chỗ. Từng đạo bóng người xuất hiện trong gương, toàn bộ là mình đầy thương tích Đường Chấn, vung đao chém xuống đầu lâu mình cảnh tượng. Hồng điểu cặn bã réo lên không ngừng, vui sướng múa cánh, vây quanh Đường Chấn không ngừng bay loạn. Nó lôi kéo ra tàn ảnh, hình thành một đạo màu đỏ bình chướng, đem Đường Chấn chung quanh toàn bộ che chắn. A! Trong kính những tia Đường Chấn triệt để tan vỡ, không ngừng cơ chiến nào, hướng phía đầu lâu của mình chém tới, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là lăn xuống đầu người. Bọn hắn đại trương miệng, cùng nhau đối Đường Chấn hô lớn, nhìn ta, nhanh lên một chút nhìn ta. Ta là của ngươi đầu, chính ngươi chặt túi đầu của mình, thật thê thảm a. Ta là Đường Chấn, ta chết thật oan uổng. Hèn nhát, ngươi vì sao không nhìn một chút, lẽ nào ngay cả đối mặt chính mình tử vong dũng khí đều không có sao? Rác thải, rác rưởi. Mắt thấy Đường Chấn không để ý tới, trong lúc nhất thời các loại âu ngôn ngữ, theo chỗ đầu lâu kia trong miệng phun ra, như là vạn người lên án giống như. Một ít đầu lâu từ dưới đất bật lên đến, ở giữa không trùng truy cắn hồng vũ điểu, kết quả cắn được răng phát ra khanh khách giòn vang, lại ngay cả một cái lông chim đều không có cắn được. Cặn bã rất rưởi. Hồng vũ điểu phát ra vui sướng tiếng kêu, là đang cười nhạo chỗ đầu lâu kia không biết lượng sức, thỉnh thoảng còn có thể mổ trên đầy miệng. Chỗ đầu lâu kia trốn tránh không nổi, trong mắt không ngừng bị điêu ra đây, bị ném được đầy đất đều là. Tiếng chửi rủa, tiếng gào thét, còn có thanh thúy tiếng chim hót, tràn ngập tại bên hai, có vẻ náo nhiệt dị thường. Người trong gương kia dường như dị thường chấp nhất, nghị trăm phương ngàn kế nếm thử lặp lại, cố gắng nhường Đường Chấn nhìn thấy chính mình chém dụng đầu lâu mình chẳng cảnh, thế nhưng hết lần này tới lần khác không thể toàn nguyện. Tiểu này vội vàng rõ ràng biểu hiện, quả thực có chút buồn cười, thì triệt để bại lộ ý đồ của hắn. Có thể chỉ có Đường Chấn nhìn thấy tự chém đầu lâu một màn, mới có thể để cho có chút quỷ bí thủ đoạn có hiệu quả, kết quả tại quá trình áp dụng bên trong, bị Hồng Vũ điều phá đi. Nhìn xem Hồng Vũ điều biểu hiện liền biết, đây nhất định không phải vô tâm mà làm, mà là cảm giác được người trong kính âm mưu, lúc này mới chủ động nhảy ra thay đường chấn giải vây. Người trong kính âm mưu quỷ kế không cách nào áp dụng, tự nhiên sẽ nổi trận lôi đình, hắn những cái kia nhìn như cường hãn quỷ dị thủ đoạn, kỳ thực cần có chút đặc biệt điều kiện mới có thể bảo đảm thành công. Người bị hại tận mắt nhìn thấy, chính là mấu chốt nhất một vòng. Nhưng mà biến cố xuất hiện trên Hồng Ngũ Điểu, nó là vận mệnh tiên bình theo trong hạt châu rút ra tinh túy biến thành, có được rất nhiều thần kỳ năng lực. Chỗ này không gian trong gương, không cách nào soi sáng ra Hồng Vũ Điểu hình ảnh, chỉ vì nó không ở vào này một chiều độ thế giới. Nhưng mà vì thiên phú năng lực, Hồng Vũ Điểu có thể tại khác biệt chiều không gian tự do chuyển đổi, nếu nó không nguyện ý, cho dù ai cũng đừng hòng bắt lấy nó. Tấm gương chiếu không ra Hồng Vũ Điểu thân ảnh, người trong kính cũng liền lấy nó không có cách nào, chỉ có thể dùng bụng về thủ đoạn cố gắng đem Hồng Vũ Điểu xử lý. Hắn nhưng lại không biết, ở trong quá trình này, Đường Chấn vẫn luôn cũng tại phân tích quan sát, trong lòng cũng có rồi khoảng phán đoán. Như thế ly kỳ ma quái thứ gì đó, nhưng hắn đều có chút thúc thủ vô sách, chắc hẳn không phải thần quốc sản phẩm. Nhìn chủ động nhảy ra bảo vệ mình, tức giận đến người trong kính nổi trận lôi đình Hồng Vũ Điểu, Đường Chấn trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Năm đó thổ dân thần linh mang theo vài kiện vật phẩm trở về thần quốc, kết quả xảy ra bất trắc sau tàn mát, chỉ có hai kiện vật phẩm hiểu rõ tung tích. Trong đó một kiện bị hải quái khống chế, có được vô hạn sinh sôi năng lực, có thể chúng nó có thể điền cuồng bạo bình, dùng lấy mạng đổi mạng phương thức đối phó tín đồ đại lục. Kiện thứ hai chính là hỏa nham bên trong đồ vật, thuộc về chủ động đi theo thổ dân thần linh mà đến, thành thuộc thể có thể thôn vệ vị diện, đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Trước mắt người trong kính, có thể đem tâm ma chấp niệm cụ hiện, lại có quỷ dị năng lực công kích, sẽ hay không cùng kia mấy món không biết tung tích vật phẩm liên quan đến. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2184, phía sau màn thao khống giả chương 2184, phía sau màn thao khống giả Đường Chấn có thể xác định, Mạc Hậu hấp thủ ra hỏa khẳng định trốn ở âm u góc, chính len lén thăm dò chính mình. Muốn phá cục, nhất định phải đưa hắn bắt tới. Lúc này bốn phía hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều là điên cuồng chặt đầu mình ma ảnh, muốn tìm thao khống giả tung tích sao mà khó khăn. Huống chi Đường Chấn đã biết được thủ đoạn của đối phương, chỉ cần không nhìn vậy sẽ đầu lâu mình chạm thủ chẳng cảnh, cũng không cần có bất kỳ nguy hiểm. Không nhìn thấy thì không tạo thành bởi vì, tự nhiên cũng không chiếm được quả. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có khả năng đánh giá chung quanh, như thế chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Thứ này năng lực quỷ dị, ngay cả Đường Chấn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng, vẹn vẹn có thể làm được bị động tự vệ mà thôi. Hắn không thể nào từ đầu tới cuối duy trì dạng này phòng thủ trạng thái, mà là nghĩ biện pháp tích cực phá cục, mau chóng thoát khỏi hiểm cảnh. Nguy hiểm như thế quỷ dị môi trường, dừng lại thêm một phút đồng hồ, đều có khả năng dẫn đến càng thêm tình huống nguy hiểm xảy ra. Giơ lên trong tay đao, thiện tay về phía trước bổ ra. Phía trước tinh trụ bị đánh thành phấn vụn, trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nguyên bản tại tiến công điên cuồng múa thân ảnh, tại theo tấm gương vỡ vụn sau đó, nhưng lại ngay lập tức chia làm vô số nhỏ hơn bóng người, tái diễn tiên hình bạn trạng tự mình hại mình hành vi. Quả thực âm hồn bất tán. Nhưng phàm là năng lực phản quang chết xạ ra bóng người chỗ, cũng tất nhiên có một bóng người tồn tại, trông vậy vào có thể bị Đường Chấn nhìn thấy. Chỉ cần nhìn lên một cái, như vậy Đường Chấn thì khó thoát một kiếp. Đường Chấn mới sẽ không mắc lừa. Hắn hiện tại thuần túy là nương tựa theo tinh thần cảm ứng, hướng về phía trước tiếp tục đi tới, mặc dù cảm giác được chỉ là hỗn loạn tương mừng, nhưng như cũng không ảnh hưởng bình thường hành động. Đi tới trong quá trình, chiến đao không ngừng chém vào mà ra, gắng gượng kiểm tra ra một cái huyết đục thông đạo. Đi rồi một khoảng cách, Đường Chấn đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu tiếp cận một cái phương hướng. Tại cái hướng kia, hắn cảm nhận được một ít khí tức không giống bình thường, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng lại bị hắn bén nhạy bắt được. Có vấn đề. Nhìn thấy Đường Chấn sau khi dừng lại, những kia trong kính ma ảnh lần nữa bắt đầu biểu diễn, giống như vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đường Chấn lại ngẩng đầu, không để ý tới những kia cuồng dại quái vật, mà là quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ nào có căn to lớn tinh trụ, bên trong có một đám nhân ảnh, ăn mặc cùng Đường Chấn giống nhau như lúc. Bọn hắn cơ chiến đao, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười khoét tâm chẳng thủ, một lần lại một lần lặp lại. Tại đây chút ít thân ảnh phía sau, là mặt khác tinh trụ trùng điệp hình ảnh, nhất trọng tiếp nhất trọng không ngừng kéo dài chết sạng. Tại Đường Chấn cảm ứng bên trong, tầng mười mấy sau đó những bóng người kia bên trong, có một bóng người ánh mắt vô cùng đặc biệt. Những người khác ảnh ánh mắt cũng điên cuồng vô cùng, dường như không có bất kỳ cái gì lý trí, nhưng mà đạo nhân ảnh này ánh mắt lại có vẻ vô cùng không thích hợp. Nó tựa hồ là đang không ngừng quan sát Đường Chấn, tìm kiếm lấy sơ hở, sau đó lại giống như rắn độc phát động chí mạng công kích. Nếu cái khác ma ảnh ánh mắt là cương đao, đạo thân ảnh này ánh mắt chính là độc châm, phản phất muốn đem Đường Chấn đâm thành tổ ong. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Đường Chấn ung dung thản nhiên, hướng phía trước chậm rãi tới gần, giống như không có cảm thấy được dị thường giống như. Trong lúc vô tình, Đường Chấn đã cách tinh trụ không đủ mấy mét, người trong kính vật thậm chí vung vẩy đầu lâu, hướng phía Đường Chấn không ngừng ném mạnh mà đến. Đúng lúc này, Đường Chấn đột nhiên động. Thân thể hắn hóa thành lưu quang, trực tiếp bước vào tinh trụ bên trong, như là xuyên việt rồi một tầng trong suốt bình chướng. Quả nhiên tại tinh trụ phía sau cũng không phải là thực thể, mà là một đặc thù không gian, chỉ là người bình thường không cách nào bước vào mà thôi. Đường Chấn tại xông phá tấm gương trong nháy mắt, liền đã ngay lập tức chuyển đổi rồi hình thái, có thể hắn có cơ hội bước vào trong kinh thế giới. Nhìn thấy Đường Chấn sau khi tiến vào, những kia ma ảnh sửng sốt một chút, dường như không ngờ rằng Đường Chấn lại năng lực xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là còn không chờ bọn hắn phản ứng, Đường Chấn liền đã lao vùn vụt mà qua, đụng phải đạo thứ 2 bình chướng. Sau đó là đạo thứ 3 bình chướng, đạo thứ 4 bình chướng. Đường Chấn tốc độ cực nhanh, chẳng qua trong nháy mắt, liền đã xuyên việt rồi 13 đạo bình chướng. Hoặc nói, tại vừa mới thời gian cực ngắn trong, hắn xuyên việt rồi thập tam cái đặc thù không gian, mỗi một cái đều là thường nhân không biết, còn sống không cách nào tiếp xúc không gian đặc thù. Những thứ này không gian đặc thù tồn tại, cùng tòa này cổ quái kính cung bày thoát không được quan hệ, chính là bởi vì không biết lực lượng tồn tại, mới có thể khiến được những thứ này đặc thù thế giới có thể bị khóa định cùng cụ hiện ra đây. Đường Chấn một đường thế như trẻ tre, vượt ra khỏi những kia ma ảnh đón trước, căn bản cũng không có tới kịp chặn đường. Kỳ thực liền xem như muốn chặn đường, những thứ này ma ảnh vẫn như cũng không thể nào là Đường Chấn đối thủ, nhiều lắm thì kéo dài một chút thời gian mà thôi. Nhưng là chân chính phía sau màn thao không giả, lại bị Đường Chấn cách làm giật mình, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Đường Chấn không có cảm ứng sai, chân chính phía sau màn thao không giả, sắp thực trốn ở trong kinh thế giới thập tam tầng. Nơi này vô cùng an toàn, với lại dị thường ẩn nấp, tại quá khứ tuổi trong, chưa bao giờ từng có con mồi phát hiện qua hắn tồn tại. Ở chỗ này, hắn chính là thần linh. Loại đó trốn ở phía sau màn, chậm rãi tra tấn con mồi sảng khoái cảm giác, không có bất kỳ cái gì sự việc có thể so sánh với. Nhưng mà lần này lại xuất hiện bất ngờ, cái này gọi là nhà của Đường Chấn băng, lại phát hiện chính mình nhận thân địa điểm. Chết tiệt, cái này làm sao có khả năng? Thao khống giả trong lòng thầm mắng, thủ đoạn của hắn vô cùng kỳ dị, lại không phải bằng vào thực lực bản thân. Trong tay hắn có một khóa tinh thạch, viên tinh thạch này cường đại dị thường, những thứ này không gian cùng tinh cung đều là thông qua tinh thạch kiến tạo mà thành. Tinh thạch có thể đem con mồi tâm ma chấp niệm thu thập phóng đại, sau đó lại sử dụng các loại quỷ dị thủ đoạn, bức bách con mồi khuất phục nhật vua. Một khi con mồi thật làm như vậy, mới thật sự là rơi vào cả bẫy, sinh tử mặc cho hắn đến khống chế. Quá khứ những kia con mồi tại khuất phục sau đó, linh hồn đều trở thành hắn thức ăn ngon, mỗi lần nhớ ra loại đó ngon hương vị, thao khống giả cũng cảm giác được hạnh phúc vô cùng. Chính mình chẳng qua là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, lại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tinh thạch, quả thực hảo vận tới cực điểm. Nếu như không phải tinh thạch tồn tại, những kia cao cao tại thượng cường giả, vĩnh viễn không thể nào hướng mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lần này lại có hai con mồi xông vào, với lại một đây một hung hãn, nhất là này gọi nhà của Đường Chấn băng. Đơn giản chính là một từ đầu đến đuôi sát thần. Tại quá khứ bắt lấy những kia con mồi bên trong, chưa từng có một con mồi tượng Đường Chấn như vậy, tạo ra khủng bố như thế kinh thiên giết chóc. Ẩn tăng tại dị độ không gian bên trong tâm ma chấp niệm, quả thực như là hải dương bình thường, số lượng nhiều đến đáng sợ. Qua loa mở ra một lỗ hổng, đem nó dẫn đạo ra đây, liền đem không gian này nhét tràn đầy. May mắn những thứ này tâm ma không có mất khống chế, không cách nào bước vào thập tam tầng không gian, bằng không rất có thể đối với hắn phát động công kích. Nếu như là con mồi khác cụ hiện tâm ma, thao khống giả có thể còn có thể ứng phó một chút, thế nhưng Đường Chấn cụ hiện tâm ma chấp niệm thực sự quá mức khủng bố, có một ít thậm chí năng lực trực tiếp đưa hắn miểu sát. Thế nhưng đúng là như thế, mới khiến cho thao khống giả càng thêm hưng phấn, liều mạng muốn đem Đường Chấn chế phục, sau đó lại cùng một chỗ nhấm nháp linh hồn của hắn. Thế nhưng hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Đường Chấn lại năng lực phát hiện hắn ẩn thân địa điểm, sau đó xuyên qua không gian bích trướng giết tới đây. Trốn. Thao khống giả trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là dùng thời gian ngắn nhất chạy khỏi nơi này, tìm kiếm một chỗ an toàn nhất. Cho ta ngăn chặn hắn, nói cái gì cũng không thể để hắn tới gần ta, tốt nhất đem hắn giết chết cho ta. Thao khống giả đúng bên người khôi lỗi ra lệnh, liều chết chặn đường Đường Chấn, một khi bị Đường Chấn phát hiện tinh thạch bí mật, hắn khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Chương 2185, giết chiến ma. Chương 2185, giết chiến ma. Thao khống giả bên người khôi lỗi hộ vệ, nguyên bản đều là lầm vào nơi đây người bị hại, bây giờ lại nối giáo cho giặc. Tất nhiên bọn hắn bản thể đã chết, chỉ lưu lại một bộ thể xác, cũng không biết mình bây giờ hành vi, nếu không sẽ càng thêm khó chịu. Cái gọi là khôi lỗi, vốn là như thế, không có bất kỳ cái gì tự do. Một đám khôi lỗi hộ vệ phóng tới Đường Chấn, thao khống giả thừa cơ thoát khỏi, không chút do dự. Nơi này là địa bàn của hắn, hắn hiểu rõ như thế nào mới có thể tìm thấy bí ẩn chỗ ẩn thân, thuận lợi né tránh Đường Chấn truy sát. Nhưng mà kiểu này chật vật cảm giác, lại làm cho thao khống giả buồn bực vô cùng. Hắn âm thầm thề, nếu có cơ hội, nhất định nhường Đường Chấn sống không bằng chết. Tiếng chém giết truyền đến, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, Đường Chấn vòng qua khôi lỗi hộ vệ phong tỏa, đuổi sát thao khống giả mà đi. Khôi lỗi hộ vệ thực lực không yếu, nhưng như cũng không phải đối thủ của Đường Chấn, căn bản kéo dài không được bao lâu. Thao khống giả thấy thế, chỉ có thể buồn bực tiếp tục thoát khỏi. Vì tinh thạch ban cho năng lực đặc thù, thao khống giả có thể tại đặc thù chiều không gian bên trong đi tới đi lui xuyên thẳng qua, dùng cái này tránh né Đường Chấn truy sát. Khác nhau chiều không gian đại biểu cho thế giới khác nhau, mà tấm gương chính là bước vào khác nhau chiều không gian tốt nhất vật phẩm. Trong chớp mắt vượt qua khác nhau chiều không gian, nhưng thật ra là khá khó khăn sự việc, thế nhưng thao khống giả lại có thể lợi dụng hoàn cảnh nơi này, dễ như trở bàn tay làm được. Đường Chấn có thể làm được, cũng là ỷ vào thực lực cường hãn, gắng gượng đột phá bích trướng. Chỉ là kể từ đó, thao khống giả đáng tự hào nhất phòng ngự thủ đoạn thì triệt để không có hiệu quả. Thông qua điểm này thì đủ để chứng minh tinh thạch thần kỳ, nhưng nếu không có rồi tinh thạch, thao khống giả căn bản không chịu nổi một kích. Mắt thấy Đường Chấn càng đuổi càng gần, thao khống giả trong lòng khẩn trương, bắt đầu bất chấp tất cả, đem tất cả công kích phòng ngự thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra. Làm như vậy cần thanh toán cái giá đáng kể, thế nhưng giờ này khắc này, thao khống giả căn bản không nghĩ ngợi nhiều được. Giữ được tính mạng quan trọng nhất, nếu mất mạng, mọi thứ đều chỉ là nói suông mà thôi. Khi lấy được tinh thạch trước đó, thao khống giả chỉ là cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật, gì từng trải qua đáng sợ như thế sự việc. Liền xem như hại chết không ít người, đều là tại phía sau màn ra tay, chưa bao giờ từng chân ước chân giáo đối chiến qua. Cho nên tại Đường Chấn truy sát dưới, thao khống giả vô cùng hoảng hốt, đem có thể nghĩ tới cách toàn bộ xử ra đây. Nhìn lên tới ngược lại là náo nhiệt, thế nhưng tại thân mình bại lộ tình huống dưới, những kia âm trầm bị dị thủ đoạn đã trở nên có chút buồn cười. Nếu ngươi chỉ có những thủ đoạn này, tốt nhất là ngoan ngoãn đi chết đi. Giọng Đường Chấn truyền đến, nhường thao khống giả tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn lúc này đã có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi, trong lòng tràn đầy sợ hãi, sợ tiếp theo một cái chớp mắt rồi sẽ bị Đường Chấn chém giết. Đường Chấn tự nhiên nhìn ra thao khống giả trạng thái, không khỏi tăng nhanh truy kích tốc độ, chặn đường hắn quái vật bị liên tiếp chém giết. Khoảng cách thao khống giả chỉ là mấy bước xa, vẹn vẹn cách một đạo vị diện bích trướng. Mạng ta xong rồi. Thao khống giả một tiếng kinh hô, trong lòng muôn phần không cam lòng. Ngay tại hắn lòng tràn đầy lúc tuyệt vọng, một đạo ý thức đột nhiên xuất hiện, nhường thao khống giả mừng rỡ trong lòng. Một tên khác bước vào người, lại không có gánh vác công kích, thần phục sau biến thành nửa khôi lỗi trạng thái. Thao khống giả mừng rỡ trong lòng, không chút do dự đem nó triệu hoán mà đến, dùng để đối phó Đường Chấn. Chỉ thấy hết mang lóe lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nghệ bài chiến ma xuất hiện ở trước mắt, nguyên bản phách lối cuồng ngạo sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, chiến ma sắc mặt đại biến, vừa định quay người thoát khỏi, kết quả lại dưới sự chỉ huy của thao khống giả thẳng hướng Đường Chấn. Chiến ma bất đắc dĩ tới cực điểm, chỉ có thể đem hết toàn lực, không ngừng hướng phía Đường Chấn phát động công kích. Đường Chấn ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn nhìn ra chiến ma trạng thái không thích hợp, lại liên tưởng vừa nãy kinh nghiệm của mình, suy đoán chiến ma hẳn là không có gánh vác quỷ dị công kích, cuối cùng lựa chọn khuất phục. Chiến ma cùng mình không giống nhau, chỗ hắn tại trạng thái trọng thương, lại không có thời gian chữa thương khôi phục, đưa thân vào ma quái như vậy môi trường bên trong, bị tính kế thì rất bình thường. Đường Chấn nếu không phải phát hiện thao khống giả bản thể ẩn tàng chiều không gian, cũng đơn thương độc mã giết vào trong, có thể thì có khả năng lọt vào tính toán. Có rồi chiến ma ra tay chặn đường, thao khống giả cuối cùng có thể thở dốc, thối lui đến một cái tinh trụ bên trong không ngừng thở dốc. Hắn là thực sự bị hù dọa, như không phải thời khắc mấu chốt chiến ma ra tay, không chừng lúc này liền đã bị Đường Chấn chém giết. Chiến ma thực lực không yếu, đây Đường Chấn còn phải cao hơn một đoạn, nếu không phải Đường Chấn chiến đao quá mức hung hãn, căn bản không thể nào dễ dàng bị sáng tạo. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát chiến ma trạng thái, liền biết tình huống của hắn dị thường không xong, trước đây thương thế liền không có khép lại, lúc trước đối chiến tâm ma chấp niệm thời lại bị trọng thương, coi như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dựa theo chiến ma lúc này trạng thái, căn bản không kiên trì được bao lâu, liền có khả năng bị Đường Chấn đánh chết. Không được, không thể chần chừ nữa rồi, ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Thao khống giả nhìn phía ngoài giao chiến cảnh tượng, bắt đầu vắt hết óc nghĩ biện pháp, hắn cũng không muốn thì chết đi như vậy, nhất là tại khống chế tinh thạch tình huống dưới. Chết chỉ có thể là người khác, tuyệt đối không thể là ta, tất cả đều lên cho ta, giết cái đó tên đáng chết. Theo thao khống giả gầm thét, tinh thạch năng lượng bị điều động, đến không hết ma ảnh theo bốn phương tám hướng hiện lên, liên tiếp không ngừng nhào về phía Đường Chấn. Thao khống giả ấn đường khu vực, có một đạo quang mang thoáng hiện, lộ ra một khoảng như là ánh mắt tinh thạch. Vì ánh mắt tinh thạch làm trung tâm, hướng bốn phía dọc theo kinh lạc chạm vật thể, nhường thao khống giả bộ mặt triệt để biến hình, như là giữ tợn ác quỷ. Lúc này theo thao khống giả điên cuồng làm việc, khuôn mặt của hắn càng phát ra khô cạn, cơ thể thì bắt đầu còng xuống, như là sắp mục nát thi thể giống như. Có thể không bao lâu, thao khống giả rồi sẽ trở thành chân chính thi thể, vĩnh viễn khống chế tinh thạch, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Đáng tiếc thao khống giả không hề có ý thức đến điểm này, mà là sớm đã bị lực lượng bị lạc tâm trí, không biết mình chính từng bước một đi về phía tử vong. Trong lúc nhất thời ma ảnh nặng nề, Đường Chấn áp lực đại tăng, nhưng như cũng ung dung không đổi. Chiến ma lúc này đã đem hết toàn lực, hắn biết mình không có đường lui, không phải Đường Chấn chết, liền là chính mình vong. Về phần bị người ám hại khống chế, kỳ thực không hề có bị chiến ma để ở trong lòng, thậm chí đã nghĩ kỹ kế thoát thân. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì khi đi ngang qua nơi đây lúc, đột nhiên nhớ tới về chỗ này khu vực thông tin. Dựa theo chiến ma dự định, có thể lợi dụng chỗ này quỷ dị địa điểm, đem Đường Chấn thu hút đi vào cũng mượn cơ hội xử lý. Tại Đường Chấn kiên nhẫn truy sát dưới, hắn thoát khỏi khả năng tính cực thấp, làm không cẩn thận còn có thể chết trong tay Đường Chấn. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn bước vào nơi này sau đó, đồng dạng gặp phải tâm ma chấp niệm công kích, trong đó mạnh nhất tâm ma chính là Đường Chấn. Vốn là thân chịu trọng thương chiến ma nhất thời vô ý, tâm cảnh triệt để tan vỡ, dẫn đến tinh thạch lực lượng thừa lúc vắng mà vào. Tính toán Đường Chấn không thành, ngược lại dựng vào tự do của mình, thậm chí có khả năng vì vậy mà mất đi tính mạng. Chiến ma buồn bực trong lòng có thể nghĩ, mà giờ khắc này hắn đã là thân bất do kỷ, chỉ có thể ở một tên thực lực kém xa chính mình, lại gặp vận may ra hỏa điều khiển ở dưới, dứt khoát đúng Đường Chấn phát động công kích. Chiến ma buồn bực trong lòng cùng kinh sợ có thể nghĩ, hắn hiểu rõ Đường Chấn trong tay chiến đao lợi hại, nguyên bản trốn còn không kịp, bây giờ lại bị cưỡng bách cùng Đường Chấn giao chiến, muốn chạy chạy không được đi. Tuyệt vọng không cam lòng tâm trạng đã tràn ngập tại chiến ma trong lòng, để nó phát ra từng đợt điên cuồng gầm thét. Đường Chấn sao lại bỏ lỡ dạng này cơ hội trời cho, gắt gao khóa chặt chiến ma, một đao tiếp một đao chém vào mà đến. Vốn là dầu hết đèn tắt chiến ma, lại há có thể chịu đựng được công kích như vậy, cuối cùng mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống chiến đao phía dưới. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2186, kỳ lạ tinh thạch chương 2186, kỳ lạ tinh thạch có thể ngay cả chiến ma đều không có nghĩ đến, mình sẽ ở bị người khống chế tình huống dưới, trơ mắt nhìn mình bị chém giết. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, xui xẻo sự việc lầm lượt từng món, cho dù chiến ma là thần cấp tu sĩ, thì khó thoát một hồi kiếp số. Kỳ thực chiến ma kết cục đã nhất định, chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau, Đường Chấn không thể nào cho phép cái này tai họa ngầm lưu tồn ở thế tất yếu đưa hắn chém giết. Chém giết chiến ma đồng thời, Đường Chấn vung tay lên một cái, đem thi thể vỡ vụn thu nhập đến trong óc thế giới. Tất cả quá trình tại trong nháy mắt hoàn thành, không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Chấn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi cho chiến ma nhặt xác. Thần cấp tu sĩ di hải vốn là chí bảo, tại sau khi ngã xuống sẽ cực tốc tiêu tán, nhặt xác tốc độ hơi chậm một ít, rồi sẽ cái gì cũng không chiếm được. Một khi thần chi bản nguyên lại lần nữa ngưng kết, như vậy chết rơi thần cấp tu sĩ liền có khả năng lại lần nữa phục sinh. Chỉ có rút ra thần chi bản nguyên, vỡ nát vốn có ký ức, mới có thể triệt để đoạn tuyệt thần cấp cường giả trọng sinh có thể. Nhìn thấy chiến ma bị tiêu diệt, Thao Khống Giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn lúc này đã ý thức được, chính mình tận thế có thể đã đến gần. Giết hắn, nhanh lên giết hắn. Vì sợ hãi, Thao Khống Giả liều mạng gào thét, hắn đem có thể dùng cách toàn bộ dùng tới, chỉ vì rồi có thể đem Đường Chấn tiêu diệt. Đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ là phí công mà thôi. Nói cho cùng, là Thao Khống Giả cảnh giới quá thấp, chỉ vì trùng hợp đạt được rồi thần bí tinh thạch, mới có thể có thực lực hôm nay. Nếu như không có viên kia thần bí tinh thạch, Thao Khống Giả chính là một tên lại so với bình thường còn bình thường hơn tín đồ, mỗi ngày vì sinh tồn mà dãy rủa, không biết khi nào mới có thể có ngày nổi danh. Vì Thao Khống Giả năng lực có hạn, viên này tinh thể có thể phát huy ra lực lượng cũng không phải thường có hạn, căn bản không có đạt tới tinh thạch uy lực hạn mức cao nhất. Nếu Thao Khống Giả có Đường Chấn một nửa thực lực, tượng chiến ma dạng này cường giả bước vào kinh cung, căn bản không có bất luận cái gì may mắn thoát đi có thể. Nhưng mà mọi thứ đều chỉ là giả thiết, Thao Khống Giả bị hư giả cường đại mê hoặc con mắt, không biết mình chỉ là cái đâm một cái thì để loạn hồ giấy. Cuối cùng Đường Chấn hay là đột phá phòng ngự, giết tới rồi Thao Khống Giả trước mặt, trong tay chiến đao chọc trời đánh rớt. Ta không cam tâm a. Thao Khống Giả phát ra tuyệt vọng gầm thét, đầu lâu lại bị Đường Chấn một đao chém xuống, không đầu thi thể cũng may không ngừng múa. Ở đầu bay múa quay cuồng trong quá trình, Hồng Vũ Điệu trực tiếp vào tới, đem đầu lâu chỗ mi tâm viên kia tinh thạch điều tiếp theo. Kia tinh thạch kéo dài xúc tu cố gắng công kích Hồng Vũ Điệu, lại bị hỏa diễm đốt đi một chút, ngay lập tức trở nên thành thật tiếp theo. Làm tinh thạch bị lấy xuống một khắc này, thi thể của Thao Khống Giả trong nháy mắt hóa thành tro tàn, không có để lại một tia dấu vết. Cặn bã rất rưởi. Hồng Vũ Điệu bay đến Đường Chấn trước mặt, đem tinh thạch phóng ở trong tay của hắn, một bộ tranh công nét mặt. Ngươi lúc trước nói bảo vật, lẽ nào chính là cái vật này? Đường Chấn giơ tay lên bên trong tinh thạch, nghiêm túc đánh giá một chút, phát hiện bề ngoài cũng không có cái gì quá lạ thường chỗ. Chẳng qua nếu là cẩn thận quan sát, ngược lại là có thể từ nội bộ nhìn thấy phù văn pháp trận, như là mênh mông tinh hà giống như. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm lời nói, đánh chết Đường Chấn cũng sẽ không tin tưởng, khối này nhìn như bình thường tinh thạch, vậy mà sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng. Siêu cấp vị diện sản phẩm, quả nhiên từng cái không tầm thường. Dù tinh thần lực có hơi cảm ứng một chút, một tia kỳ diệu cảm giác lóe lên trong đầu, Đường Chấn trước mặt hình tượng biến ảo, có thể thoải mái phân biệt ra được khác nhau chiều không gian lối vào. Chỉ cần Đường Chấn nguyện ý, có thể tùy thời qua lại khác nhau chiều không gian tại trong kính thế giới đi tới đi lui tự nhiên. Tất nhiên kiểu này xuyên qua chiều không gian năng lực, chỉ giới hạn ở tại mảnh không gian này sử dụng, nếu như là tại thế giới bên ngoài, độ khó rồi sẽ tăng lên mấy lần. Tất nhiên đối với Đường Chấn mà nói, đó cũng không phải một việc khó khăn. Vì hắn tạo vật chủ năng lực, cụ hiện ra từng mặt cứng không thể phá tấm gương, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Xuyên thẳng qua khác nhau chiều không gian, chỉ là tinh thạch kiến thức cơ bản năng lực, thật sự thần kỳ năng lực, là có thể phóng thích cùng tăng phúc tâm ma chấp niệm. Làm Thao Khống Giả khóa chặt một mục tiêu về sau, là có thể đem tâm ma chấp niệm thả ra ngoài, cũng gấp bội tăng cường hắn thực lực. Bất kể loại nào cấp bậc tu sĩ, chỉ cần có tâm ma chấp niệm tồn tại, đều có thể bị tinh thạch lực lượng câu di chuyển ra đây. Tu sĩ địch nhân lớn nhất là chính mình, lời này thật là hữu lý, cũng tại kính cung đạt được rồi hoàn mỹ nhất thể hiện. Nếu tu sĩ không cách nào đối kháng chiến thắng tâm ma của mình, cũng bị những kia chấp niệm tâm ma đánh bại về sau, sinh tử liền đem mặc cho tinh thạch trưởng khống giả quyết định. Ngoài ra còn có một số năng lực đặc thù, nhưng lại cần Đường Chấn đem tinh thể thực nhập thể bên trong, bằng không căn bản là không có cách phát huy ra. Chỉ có đem tinh thạch cắm vào cơ thể, mới xem như chính thức nhận chủ, từ đó cùng hưởng tinh thạch có năng lực, tinh thạch cũng sẽ tốc chủ cùng nhau trưởng thành. Cảm thụ lấy không ngừng truyền đến ý niệm, Đường Chấn lại cười lạnh một tiếng, tại không có làm rõ ràng tinh thạch lai lịch cụ thể trước đó, hắn mới sẽ không dễ dàng sử dụng. Không tin thì nhìn xem kia Thao Khống Giả bộ dáng, săn giết cường giả vô số, thân mình nhưng không có mò được chỗ tốt gì, giống như trong thâm viên leo ra ác quỷ giống như. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu này tinh thạch tại cắm vào về sau, sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng trái chiều, mà sẽ không đem lại chỗ tốt gì. Tên kia Thao Khống Giả vì trường kỳ bị ký sinh, cũng sớm đã đến rồi mức đèn cạn dầu, chỉ là chính hắn căn bản không ý thức được. Theo Đường Chấn xuất hiện, tinh thạch phát hiện đây là càng hoàn mỹ hơn tốc chủ, nguyên bản Thao Khống Giả căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Ai ngờ Đường Chấn căn bản cũng không để ý tới hấp dẫn, mà là hạ quyết tâm trước làm rõ ràng thứ này lợi và hại, sau đó lại nghiên cứu có phải tiếp tục sử dụng. Giải quyết hết chiến ma, còn có chỗ này quỷ dị nơi Thao Khống Giả, Đường Chấn việc cần phải làm đã toàn bộ hoàn thành. Thời gian kế tiếp trong, hắn đem tấm gương cung điện tìm tòi tỉ mỉ một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng lâu thành tu sĩ có liên quan manh mối. Nhìn tới những lãnh chúa kia không hề có bước vào nơi này, mà là tiến nhập những địa phương khác, nhìn tới vẫn là phải trên người chiến ma tìm manh mối. Đường Chấn nghĩ đến đây, trực tiếp tiến nhập Náo Hải Thần Quốc. Thi thể của chiến ma lơ lửng giữa không trung, trung quanh bị đặc thù lực lượng chỗ vần quanh, lâm vào vĩnh hằng đỉnh trệ trạng thái. Tại đây tọa do Đường Chấn không chế thế giới bên trong, không có đạt được hắn cho phép, thi thể sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đường Chấn vây quanh thi thể chuyển rồi hai vòng, sau đó vươn tay ra, đối chiến ma đầu lâu nhẹ nhàng điểm một cái. Xương sọ vị trí xuất hiện lỗ thủng, sau đó một tia tinh thần lực bị dẫn đạo ra đây, lơ lửng tại bãi cỏ xanh biết bên trên. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, một đạo nhân hình hình dáng nhanh chóng xuất hiện, trong thi thể dẫn đạo ra ký ức, tùy theo dung nhập rồi vật thể hình người bên trong. Đợi đến quang mang tiêu tán sau đó, một tên cùng chiến ma giống nhau như lúc sinh vật, xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt. Là cái này tạo vật chủ năng lực một trong, chỉ cần có liên quan vật phẩm, cho dù là một sợi tóc, thậm chí là một giọt mồ hôi dịch, đều có thể đem vật phẩm vốn có người phục sinh. Mặc dù tại khoa kỹ vị diện bên trong, loại chuyện này thì có thể làm được, nhưng mà cùng Đường Chấn loại năng lực này so sánh, lại là cách nhau một trời một vực. Vì sử dụng nhân bản cách thức phòng chế sinh vật, chỉ là tương tự mà thần không giống, mà tạo vật chủ phục hồi như cũ sinh mệnh, hoàn toàn là hình thần gồm nhiều mặt, coi như là đúng nghĩa phục sinh. Đường Chấn đem chiến ma tiêu diệt sau đó, lại tại thần quốc đem nó phục sinh, chẳng qua lúc này chiến ma đã sớm đã không có nguyên bản tu vi, chỉ là một cái bình thường sinh vật mà thôi. Cho dù là có được nguyên bản ký ức, thế nhưng đang ở thần quốc bên trong, nếu Đường Chấn không cho phép, hắn ngay cả thiên địa năng lượng đều không thể hấp thụ, nhất định không cách nào nhấc lên một tia sóng gió. Chương 2187, khảo vấn chương 2187, khảo vấn Đường Chấn giết chết chiến ma, chỉ vì hắn là chính mình gặp phải mạnh nhất địch thủ, giả sử chiến ma không chết, như vậy chết rơi rất có thể liền là Đường Chấn. Lúc này phục sinh chiến ma là bởi vì hắn còn có chỗ đại dụng. Mặc dù trên lý luận cùng thuộc một người, mà ở trên thực lực nhưng lại có cách nhau một trời một vực, cũng càng lợi cho Đường Chấn khống chế. Kỳ thực Đường Chấn rất rõ ràng, cho dù là vì tạo vật chủ năng lực, cũng vô pháp từ đầu đến đuôi đem một người phục sinh. Tất nhiên đối với Đường Chấn mà nói, những thứ này cũng không phải rất trọng yếu, nói cho cùng chiến ma chỉ là địch nhân, Đường Chấn cũng chỉ là cho đối thủ thích hợp xem trọng. Theo một trận quang mang tàn đi, chiến ma thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn mở to mắt, mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại liếc mắt nhìn đứng ở trước mặt Đường Chấn, bất đắc dĩ lắc đầu. Vì cất giữ vốn có ký ức, cho nên chiến ma rất hiểu rõ, mình đã chết tại Đường Chấn trong tay. Giờ phút này có thể khởi tử hoàn sinh, nhất định là Đường Chấn lợi dụng tự thân năng lực, đưa hắn lại lần nữa tạo nên ra đây. Chiến ma nhẹ giọng thở dài, không biết nên nói cái gì. Thần cấp tu sĩ bị chém giết, thần chi bản nguyên sẽ ngay đầu tiên bị rút ra, mà không có rồi thi thể của thần chi bản nguyên, cũng liền triệt để mất đi phục sinh có thể. Đường Chấn không thể nào không biết điểm này, mặc cho thần chi bản nguyên chữa trị thi thể, nhường hắn hoàn thành trọng sinh. Mặc dù Đường Chấn trợ hắn trọng sinh, lại cũng chỉ là lần nữa khôi phục ý thức, thân mình cũng đã biến thành nhục thể phàm thai. Lúc này chiến ma, có thể ngay cả người bình thường cũng đánh không lại, chớ nói chi là tượng Đường Chấn dạng này thần cấp tu sĩ. Ý thức được điểm này về sau, chiến ma trong lòng mất hết can đảm, hiểu rõ đời này đã lại không báo thù hy vọng. Về phần Đường Chấn đưa nó lại lần nữa phục sinh, chiến ma cũng biết là vì cái gì nguyên nhân, rốt cuộc hắn còn biết đông đảo bí ẩn, mà những bí mật này đối với Đường Chấn mà nói tương đối quan trọng. Tỷ như nói về hải quái nhất tộc bí mật, lại tỷ như nói chiến khu lãnh chúa cuối cùng tung tích, việc này Đường Chấn đều nhất định muốn làm rõ ràng mới được. Ngay tại chiến ma âm thầm tự hỏi lúc, giọng Đường Chấn vang lên. Ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì, cho nên tốt nhất ngay lập tức nói cho ta biết, không muốn lãng phí thời gian của ta. Nghe được Đường Chấn về sau, chiến ma cười lấy lắc đầu, dùng khinh thường giọng nói, ta đương nhiên hiểu rõ ngươi muốn biết cái gì, nhưng ta chính là không muốn nói cho ngươi biết, ngươi cũng có thể làm gì được ta. Tốt nhất giết ta, như thế ta cầu còn không được. Chiến ma một bộ vô cùng độc thân nét mặt, thậm chí có một tia vô lại, phong cách hành sự cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Đường Chấn khẽ to mày, cảm giác bị chính mình phục sinh chiến ma, dường như có một ít không thích hợp. Có lẽ là tại phòng chế trong quá trình xuất hiện nào đó một số lệch lạc, dẫn đến chiến ma tính cách xuất hiện biến hóa. Ngươi dạng này thật vô cùng bẽ mặt, nhìn tới phục chế thể chính là phục chế thể, vĩnh viễn cũng vô pháp cùng bản thể đánh đồng. Nếu như là bản thể của ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này hành vi, vì đây quả thực là một loại sỉ nhục. Ngoài ra ngươi cho là không sợ tử vong, ta tiểu chân bắt ngươi không có cách nào, nhìn tới ngươi hay là đối với lâu thành tu sĩ không hiểu rõ lắm. Ta có thể kể ngươi nghe, trên đời này cực hình số lượng, nhiều đến để ngươi tê cả da đầu. Mặc dù phóng ngựa đến, ngươi nhìn ta sẽ hay không chịu thua. Chiến ma khinh thường cười một tiếng, trực tiếp cùng Đường Chấn khiêu chiến, xem bộ dáng là chuẩn bị liều chết rốt cục. Đường Chấn lắc đầu. Này sao chép chiến ma biểu hiện thật sự là khiến người ta thất vọng, như thế không biết thời thế, quả thực đem một đời kiêu hùng mặt mũi triệt để mất hết. Mặc dù hai bên là quan hệ thù địch, chiến ma cuối cùng cũng bị Đường Chấn chém giết, nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn cũng không có bất kỳ cái gì coi khinh đối thủ ý nghĩ. Cho dù là đem chiến ma phục sinh, Đường Chấn thì chuẩn bị dùng bình đẳng tư thế và trò chuyện, cũng làm cho đối phương nói ra bàn tay mình cầm thông tin. Hắn thấy, vì chiến ma kiến thức cùng lòng dạ, hẳn là sẽ rất nhanh nhận rõ tình thế, vì một tên thật sự chiến bại người tư thế đến đối mặt chính mình. Kết quả hắn thì thất vọng, chân chính chiến ma đã chết tử, phục sinh chiến ma chính là một vô lại, hoàn toàn không có một tia tiêu hùng khí khái. Hắn thật chẳng lẽ không biết, ở trong mắt Đường Chấn hắn chính là một con run rế, tiện tay là có thể bóp chết. Đã như vậy không biết điều, vậy ta liền để ngươi trải nghiệm một chút, cái gọi là sống không bằng chết. Đường Chấn vừa dứt lời, đột nhiên xuất hiện hai tên khuôn mặt dữ tợn, lộ ra hung sát chi khí trắng hán. Tại cách bọn họ chỗ không xa, xuất hiện một tòa hình đài, phía trên bày đầy đủ loại hành hình công cụ. Nhìn thấy những kia hình cụ sau đó, chiến ma cơ thể run một cái, sau đó lộ ra khinh thường tiếng cười lạnh. Hai tên tráng hán lạnh giọng nói ra, một lúc còn có thể cười ra tiếng, kia mới là thật có dũng khí. Bọn hắn một tả một hưu phối hợp lẫn nhau, đem chiến ma đẩy lên cổ sắt tiền khóa lại, động tác lạnh lùng mà thô bạo. Chiến ma vẫn luôn khinh thường cười lạnh, liếc xéo nhìn Đường Chấn, dường như căn bản không có đem chuyện phát sinh kế tiếp để vào mắt. Ta Đường Đường ác ma vị diện trưởng không giả, thần cấp tu sĩ, cả đời giết chóc vô số, kiến thức qua máu tanh tràn cảnh hơn xa bây giờ nghìn lần vạn lần, ngươi thật sự cho rằng này nho nhỏ trận thế có thể hù sợ ta sao? Chiến ma nhìn về phía Đường Chấn, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Đường Chấn lắc đầu, nếu như là chiến ma bản thân, ta đương nhiên sẽ không dùng loại vũ nhục này thân phận của hắn cách làm, chỉ vì hắn tuyệt đối sẽ không làm ra giống như ngươi lựa chọn. Nhớ kỹ, ngươi không phải chiến ma, chỉ là sử dụng hắn ký ức mà sáng tạo phục chế thể mà thôi, hiện tại cách làm thật sự là không biết lượng sức. Đường Chấn nói đến đây, nhẹ nhàng phất phất tay. Hành hình, nhường hắn thanh tỉnh một chút. Một tên tráng hán gật đầu, cầm lấy một cái chấm thủy cành mà gai, đối chiến ma hung hăng quất đi xuống. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, chiến ma lập tức ra chóp thịt bong, nguyên bản cười lạnh nét mặt trở nên vặn vẹo đau khổ. Đường Chấn nét mặt có chút quái dị, này chiến ma cho dù không phải bản thể, cũng không trở thành không chịu được như thế a. Kỳ thực lúc trước hắn cùng chiến ma giao thủ lúc, chiến ma trên người gặp thương thế xa so với lúc này nghiêm trọng gấp 10, thế nhưng hắn nhưng thủy chung không rên một tiếng. Thế nhưng trước mắt người kia, vẻn vẹn là bị đánh một cái, liền bắt đầu kêu thảm thiết, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Lúc trước loại đó cười lạnh cùng kinh thường, cũng sớm đã không biết tung tích, đối mặt rơi xuống cành mặt gai, thậm chí phát ra hoảng sợ kêu rên. Không cần đánh nữa, ngươi muốn biết cái gì, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Chiến ma giống to, mặt mũi tràn đầy đau khổ cùng cấp bách chi sắc, tiếp tục đánh. Đường Chấn không thèm để ý tên vô lại này, nhìn xem cũng không muốn xem một chút, luôn cảm thấy gia hỏa này nhường thần cấp tu sĩ chịu đủ. Nếu đánh chết lời nói, cùng lắm thì lại sao chết một, đang ở thần quốc bên trong, nếu Đường Chấn không cho phép, chiến ma muốn chết cũng không chết được. Đạt được Đường Chấn mệnh lệnh, hai tên tráng hán ngay lập tức cơ nhánh dây, hướng phía chiến ma trên người không ngừng quật mà đi. Để người ra đầu quật âm thanh bên trong, chiến ma toàn thân ra chóc thịt bong, không ngừng kêu rên kêu thảm, hướng Đường Chấn lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hai tên phụ trách hành hình tráng hán cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, bọn hắn lúc trước thấy chiến ma nói chuyện hành động, tưởng rằng đây là một cái đàn ông sắt đá, thậm chí đã làm xong thay hắn nhặt xác chuẩn bị. Ai ngờ nghĩ một roi xuống dưới, gia hỏa này thì lộ nguyên hình, lúc trước kia phiên tư thế, chẳng qua là ra vẻ dũng cảm mà thôi. Lại hoặc là nói hắn tự nhận là có thể gánh vác hình phạt, thế nhưng thật coi đao búa tới người lúc, mới phát hiện chính mình căn bản chính là nghĩ đương nhiên. Nói cho cùng gia hỏa này cũng không phải là chiến ma bản thân, bản thể có thể làm đến sự việc, hắn cái này phục chế thể chưa hẳn có thể làm được. Đường Chấn thấy thế, mệnh lệnh hai tên tráng hán dừng tay. Đem ngươi biết đến đồ vật, tất cả đều một năm một mười nói cho ta biết, đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Bằng không ngươi gặp đau khổ, chính là hiện tại gấp 10 gấp trăm lần, đến lúc đó ngươi rồi sẽ hiểu rõ, cái gì mới thật sự là sống không bằng chết. Mình đầy thương tích chiến ma, lần này liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sợ mình sẽ lại bị ra thịt nỗi khổ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2188, tiền căn hậu quả chương 2188, tiền căn hậu quả thời gian kế tiếp trong, chiến ma như là triệt để bình thường, đem tự mình biết sự việc nói hết ra. Thông qua phục sinh chiến ma giảng thuật, Đường Chấn hiểu rõ rồi đầu đuôi sự tình, không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên lai chiến ma tại hồi lâu trước đó, liền đã bước vào thần quốc bên trong, coi như là thần quốc nhóm tín đồ thứ nhất. Hắn muốn là nào đó vị diện cư dân, vì thiết thực thi hành thổ dân thần linh hóa thân, cuối cùng được triệu hoán bước vào thần quốc. Bọn hắn cùng bây giờ tín đồ giống nhau, san giết hải quái đổi lấy chiến công, không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Có lẽ là thổ dân thần linh vì khích lệ tín đồ, lại có lẽ là tình huống lúc đó không biết tại bết bát như vậy, cho nên khi đó thổ dân thần linh có vẻ cực kỳ hào phóng. Tại thời đại kia, tín đồ tấn thăng làm thần cấp cao thủ cũng không phải một chuyện xa không thể chạm sự việc. Thổ dân thần linh cố ý bồi dưỡng thần cấp cao thủ, kỳ thực cũng là vì tương lai của mình làm suy xét. Dựa theo kế hoạch của hắn, những thứ này thần cấp cao thủ đều là hắn người hầu thủ hạ. Thần quốc có rồi bọn hắn duy trì, cho dù là chính mình không tại, cũng có thể bảo đảm đầy đủ an toàn. Dù là những thứ này thần cấp tu sĩ tu vi đều là bằng vào chiến công thu hoạch được, thế nhưng tại thổ dân thần linh nhìn tới, đây hết thảy đều là bắt nguồn từ hắn ban ân. Đồng giá trao đổi, kỳ thực cũng không bao gồm tấn thăng thần cấp mấu chốt một bước, cho nên nói đây là chính mình nhân tử. Đầu nhập vào như vậy nhiều tài nguyên, nếu để cho những thứ này thần cấp cao thủ rời đi, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Chiến ma và thần cấp cao thủ cũng ý thức được rồi điểm này, trong lòng cảm thấy 10 phần không cam lòng. Theo thực lực tăng lên, trong lòng bọn họ dã tâm thì càng lúc càng lớn, tự nhiên không chịu cứ như vậy mặc người thúc đẩy. Nhưng mà đối mặt cường đại thổ dân thần linh, bọn hắn lại không dám quá mức làm cản, bằng không một khi đem nó chọc giận lời nói, cuối cùng kết cục sợ là đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng may không có qua thời gian quá dài, tình huống thì đã xảy ra sửa đổi. Thổ dân thần linh lần nữa tiến về siêu cấp vị diện, kết quả là trọng thương trở về, lâm vào ngủ say bên trong. Những kia chờ đợi đã lâu thần cấp cao thủ, ngay lập tức bắt lấy này cơ hội ngàn năm có một, sôi nổi thừa cơ thoát khỏi thần quốc. Bởi vì này chút ít thần cấp cao thủ thoát khỏi, thần quốc lập tức lâm vào hỗn loạn bên trong, cũng đúng thế thật rất nhiều nơi hỗn loạn tương bừng nguyên nhân chỗ. Tại đây chút ít thần cấp cao thủ thoát đi lúc, đại thần miếu thì có cảm giác, cũng vận dụng chuẩn bị từ trước tốt thủ đoạn tiến hành chặn đường. Kết quả một ít thần cấp cao thủ vẫn lạc, còn có một số thần cấp cao thủ bị cuốn vào thời không loạn lưu, cuối cùng may mắn thoát khỏi thần quốc. Chiến ma cùng cái khác mấy tên thần cấp cao thủ chính là thành công thoát khỏi người, bọn hắn đã tới ác ma vị diện, cũng ở đâu thành lập rồi thuộc về địa bàn của mình. Vì bước vào thời không loạn lưu nguyên nhân, cho nên bọn hắn xuất hiện thời gian, cùng lúc trước thoát đi thời gian xuất hiện sai chỗ. Bởi vì chênh lệch thời gian 3 năm, rất nhiều thuộc về tương lai ký ức cũng theo đó cùng nhau biến mất. Bọn hắn chỉ nhớ rõ chính mình là từ trong liệt phùng xuất hiện, cũng ở bên trong thu được cơ duyên, cuối cùng đã trở thành thần cấp cường giả. Về phần cụ thể quá trình cùng nguyên nhân, những thứ này ác ma vị diện trưởng cường giả lại không một người có thể còn nhớ. Sau đó làm lâu thành tu sĩ xâm lấn ác ma vị diện, chiến ma tại không chỗ thoát đi tình huống dưới, cuối cùng lựa chọn tiến nhập liệt phùng bên trong. Kết quả là khi tiến vào trong cái khe một khắc này, mọi thứ đều trở về quỹ đạo, chiến ma thì khôi phục rồi nguyên bản bị xóa đi ký ức. Hắn biết mình nguyên bản thân phận, cũng biết nơi này đến cùng là cái gì chỗ, tại cảm thấy kinh ngạc đồng thời, trong lòng lập tức có rồi tương ứng kế hoạch. Vì đã từng trong thần quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng, cho nên chiến ma hiểu rõ một ít chuyện bí ẩn, trong đó thì bao gồm giam giữ những quái vật kia cùng phạm sai lầm tín đồ khu vực thần bí. Hắn suy đoán lâu thành tu sĩ có thể biết theo sát mà vào, cho nên không hề có trực tiếp bước vào thần quốc, mà là sử dụng chính mình trước kia biết đến thủ đoạn, đem thần quốc giam ngục lối vào mở tại rồi liệt phùng phụ cận. Chỉ cần theo vết nước chỗ tiến vào lời nói, rồi sẽ trực tiếp bước vào thần quốc giam ngục bên trong, mà không phải bước vào thần quốc. Đợi đến bố trí xong sau đó, chiến ma thì ẩn nút đi chờ đợi quan sát. Quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, không cần bao lâu thời gian, lâu thành tu sĩ thì từ trong liệt phùng bước vào thần quốc. Lúc này chiến ma ngay lập tức ra tay, đem Lâu Thành tu sĩ liên tiếp đưa vào chỗ kia kinh khủng nhà tù bên trong, mà Lâu Thành tu sĩ bởi vì mới đến, cho nên không hề có cảm thấy được mình đã bị người ám hại. Duy chỉ có Đường Chấn là ngoại lệ. Vận may của hắn giá trị cực cao, tại cảnh ngộ nguy cơ lúc, thường xuyên có thể gặp giữ hóa lành. Lần này khi tiến vào thần quốc trong quá trình, ở tàng vận may thuộc tính lần nữa phát huy tác dụng, nhường Đường Chấn tránh đi chiến ma tính toán. Hết lần này tới lần khác chiến ma cũng không có phát hiện chính mình sơ hở, không biết khi tiến vào Lâu Thành tu sĩ bên trong, đã có một người trời đất xui khiến tiến nhập tiếp dẫn khu vực. Sau đó chính là Đường Chấn bước vào tuyệt vọng trường ai, dao động một phen mưa gió sau đó, tưởng thế tiến nhập thần quốc khu hội tâm. Đồng thời trong thời gian ngắn nhất, đã trở thành phòng khu 153 tổng chỉ huy quan, có rồi thực lực cường đại. Lúc này chiến ma còn không có chú ý tới Đường Chấn, mà là đang bận cùng hải quái nhất tộc liên lạc, cố gắng tiêu diệt thổ dân thần linh. Thân làm thần quốc phản đồ, hắn không thể nào đạt được thổ dân thần linh tha thứ, mà thân mình thế đơn sức bạc hắn, cũng không có khả năng đơn thương độc mã đối phó thổ dân thần linh. Dưới loại tình huống này, cùng hải quái nhất tộc qua lại hợp tác, đổi lấy chính mình cần thiết lợi ích, liền thành chiến ma lựa chọn tốt nhất. Kết quả là tại hai bên đạt thành hợp tác lúc, Đường Chấn thông tin bắt đầu lần lượt truyền đến, mà chiến ma cũng tại lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai lúc trước lại có cá lọt lưới tồn tại. Sau đó hắn liền đem Đường Chấn liệt vào rồi truy tung quan sát mục tiêu, dùng cái này đến xác định Lâu Thành tu sĩ có phải theo đuôi mà đến, lại có hay không trong bóng tối tìm kiếm đuổi giết hắn. Ngay lúc đó chiến ma ở vào chỗ tối, hoàn toàn có thể vụng trộm ra tay, thừa cơ đem Đường Chấn chém giết. Kết quả bởi vì kiên kỵ có thể tồn tại Lâu Thành tu sĩ, sợ sệt Đường Chấn là dùng đến câu hắn mắc câu con cá, cho nên không công bỏ lỡ rồi tốt nhất cơ hội tốt. Đợi đến hắn sau đó chuẩn bị chu toàn, cũng cuối cùng quyết định hạ thủ lúc, mọi thứ đều đã muộn. Vì cơ duyên xảo hợp, lại có lẽ là thổ dân thần linh đối với hắn chớ chú quá mạnh, chiến ma tại cảnh ngộ Đường Chấn hậu sự chuyện không thuận, cuối cùng bị một đao chém giết. Là cái này tất cả chuyện tiền căn hậu quả, Đường Chấn tại biết được sau đó, cũng không nhịn được có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn trước đây thực sự không ngờ rằng, chuyện này phía sau vậy mà như thế phức tạp, chiến ma lại là thổ dân thần linh thủ hạ. Bao gồm cái khác mấy tên ác ma vị diện trưởng không giả, bọn hắn cũng đồng dạng đều là tương tự thân phận, thần quốc đã từng thần tích cao thủ. Chỉ tiếp thân làm phản đồ bọn hắn, không thể tại thần quốc đạt được bất luận cái gì đặc thù quyền lợi, thậm chí không dám đăng lâm tín đồ đại lục. Bằng không Đường Chấn đừng nói biến thành phòng khu 153 chỉ huy quan, tại thần quốc phiên vân phúc vũ, sợ là đã sớm bị tín đồ truy sát, tại tín đồ đại lục không một chỗ đất dung thân. Làm rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả sau đó, Đường Chấn cũng liền không lãng phí thời gian nữa, rời đi rồi hải để kính cung sau đó, bắt đầu tìm kiếm chỗ kia thần quốc giam ngục tung tích. Chương 2189, thần quốc giam ngục chương 2189, thần quốc giam ngục thần quốc dùng cho cầm tù tội phạm nhà tù. Kỳ thực chính là một viên tử vong tuyệt địa, dưới tình huống bình thường có vào không ra. Khối khu vực này tồn tại mục đích, nguyên bản cũng không phải dùng để giam giữ tù phạm, mà là thổ dân thần linh dùng để cất đặt một ít ố hế tà dị vật. Thổ dân thần linh cất giữ vật phẩm, có rất nhiều đều là những vật này, có thể cùng hứng thú của hắn yêu thích liên quan đến. Thần linh cất giữ tự nhiên không phải phàm phẩm, thế tất yêu thích đáng chăm sóc mới có thể, để tránh tại thần quốc bên trong dẫn phát náo động. Cho nên thổ dân thần linh chuyên môn mở ra một phiến khu vực, dùng cho cất đặt những vật phẩm này, trừ hắn ra không người nào có thể bước vào. Sau đó thời kỳ thần quốc bên trong một ít tín đồ tại phạm sai lầm sau đó, bị thổ dân thần linh đưa đến một khu vực như vậy bên trong, nhường hắn tiếp nhận không hết không dừng trả tấn. Một tới hai đi, chuyện này liền tạo thành lệ cũ, kia phiến cấm địa tuyệt cảnh, cũng chính thức chuyển hóa làm thần quốc nhà tù. Tín đồ bước vào tòa này nhà tù sau đó, trừ phi đạt tới bị tù kỳ đầy, bằng không tuyệt đối không thể nào rời khỏi. Năm đó chiến ma và thần cấp tu sĩ trong tay, đều có số lượng nhất định bắt danh ngạch, thuận tiện bọn hắn giám sát chấn nhiếp tín đồ. Theo thổ dân thần linh ngủ say, những thứ này danh ngạch đều bị bảo lưu lại đến, luôn luôn liền không có hủy bỏ. Lâu Thành tu sĩ là tử địch, chiến ma ra tay đương nhiên sẽ không lưu tình, hắn cho chiến khu lãnh chúa nhóm phán định vô hạn hình phạt, để bọn hắn trung thân không được rời đi nhà tù. May mắn không có tử hình tồn tại, bằng không chiến khu lãnh chúa nhóm mới vừa vào thần quốc, rồi sẽ bị trọng thương. Có thể cho dù là miễn ở vừa chết, thế nhưng một khi bước vào nhà tù bên trong, liền lại không thoát thân này. Về phần tăng thực lực lên, chỉ có thể coi là một chuyện cười. Cũng may trên đời không tình thế chắc chắn phải chết, này nhà tù không phải lò sát sinh, hay là tồn tại hạ đường sống. Muốn giảm hình phạt hoặc giải trừ hình phạt, có thể dùng chiến công đến chống đỡ tiêu, cũng hướng đại thần miếu linh sứ tiến hành xin. Liền xem như thỏa mãn ra tù tư cách, phóng thích phạm nhân cũng chỉ có thể do thổ dân thần linh hoàn thành, đỡ phải cả trong cả quá trình xuất hiện khác biệt. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, gia hỏa này đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, căn bản không thể nào tỉnh lại. Không có hắn đặc xá mệnh lệnh, chiến khu lãnh chúa nhóm đường hỏng phá vỡ thổ dân thần linh thành lập phong ấn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt trong tù. Đường Chấn tiếp xuống việc cần phải làm, chính là tìm thấy tòa kia nhà tù, sau đó nghĩ biện pháp đem chiến khu lãnh chúa nhóm cứu ra. Đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cần biết thổ dân thần linh rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng nguyên bản xây dựng cấm chế vẫn tồn tại như cũ, tại tự động vận hành tình huống dưới sẽ càng thêm cứng nhắc mà cay nghiệt. Căn cứ chiến ma khai, chỗ này nhà tù cấm đoán trừ ra cường hãn phủ văn pháp trận bên ngoài, còn có hàng loạt khôi lỗi hộ vệ tồn tại, với lại thân mình vị trí chính là một cái bí ẩn. Trừ ra thổ dân thần linh bên ngoài, không ai có thể chuẩn xác kết luận nhà tù vị trí, cho dù là những kia may mắn ra tù tín đồ, thì căn bản là không có cách cung cấp bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Làm như vậy nguyên nhân là phòng ngừa có tín đồ cấp ngục, đồng dạng cũng là vì phòng ngừa tín đồ lần nữa chui vào, mang đi bên trong chân quý vật phẩm. Nhà tù vị trí mặc dù thần bí dị thường, lại không phải không thể phá giải định vị, cần biết năm đó thổ dân thần linh tại kiến lập kia phiến cấm địa lúc, không hề có nhốt thần cấp cao thủ dự định. Một khi thần cấp cao thủ phạm phải sai lầm, thổ dân thần linh không thể nào đem bọn hắn nhốt tại nhà tù, mà là sử dụng càng tàn khốc hơn mà xử phạt nghiêm khắc thủ đoạn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Đường Chấn cho rằng có thể thử một chút, thông qua cảm ứng lực lượng bản nguyên thủ đoạn đến khóa chặt nhà tù. Đường Chấn đầu tiên việc cần phải làm, chính là theo chiến ma trong miệng, làm đến mở ra nhà tù cấm chỉ truyền tống mật ngữ. Chiến ma không có dấu diếm, vội vàng nói cho Đường Chấn, hắn mặc dù có phòng chế ký ức, nhưng không có bản thể cốt khí, sợ lại bị đại hình hầu hạ. Xác nhận mật ngữ hữu hiệu sau đó, Đường Chấn chọn một dạng vật phẩm, đem nó đưa vào thần quốc giam ngục bên trong. Thứ này không thể quá yếu, bằng không một khi bước vào thần quốc giam ngục rồi sẽ chết mất, lực lượng bản nguyên cũng có thể tiêu tán theo, dẫn đến Đường Chấn không cách nào tiến hành cảm ứng quá chặt. Cũng đồng dạng không thể quá mạnh, bằng không một khi bước vào thần quốc giam ngục về sau, trời mới biết có hay không sẽ đối với những lãnh chúa kia tạo thành uy hiếp. Tất nhiên được mệnh danh là nhà tù, liền biết bên trong có các mặt hạn chế, không cách nào cảm ứng được thiên địa năng lượng, chỉ là trong đó một trong những quy tắc. Thần quốc giam ngục giống như cấm tuyệt sơn mạch, lại không ngừng hấp thụ năng lượng trong cơ thể, mãi đến khi đem một người tu sĩ gắng gượng trở thành người bình thường. Bước vào thần quốc giam ngục sau một thời gian ngắn, cho dù là lợi hại hơn nữa cường giả, cũng sẽ triệt để biến thành phế nhân. Đường Chấn trong hải dương tìm tòi một hồi sau đó, cuối cùng lựa chọn một đầu thân dài chừng 10 mễ, toàn thân lân giáp như là cá sấu cự ngạc hải quái. Loại vật này có được cường hãn nhục thân, còn có rất giỏi năng lực kháng đòn, cho dù là tại không có năng lượng hấp thu tình huống dưới, cũng có thể kiên trì thời gian tương đối dài. Về phần Đường Chấn vì sao không có thông qua tạo vật thủ đoạn, chế tạo giống nhau đặc thù sinh vật đưa vào nhà tù, là lo lắng hắn tạo vật cùng thần quốc quy tắc cùng bài xích. Quả thực như thế, như vậy vật phẩm tại bị đưa vào thần quốc giam ngục nháy mắt, rồi sẽ trực tiếp hóa thành cho tàn. Đem cự ngạc hải quái sau khi nắm được, Đường Chấn không hề có trực tiếp sử dụng đùa dịch chuyển ngữ, mà là trước tiên ở hải quái lân giáp phía trên khắc họa một chút thần bí mà ma quái ký tự. Đây cũng không phải là chữ như gà đới, mà là lâu thành tu sĩ ở giữa ám ngữ chữ viết, những kia chiến khu lãnh chúa đang nhìn đến sau đó, rồi sẽ hiểu rõ Đường Chấn chính đang nghĩ biện pháp cứu bọn hắn. Nếu có thể lời nói, bọn hắn cũng sẽ ở nhà tù bên trong phối hợp Đường Chấn, nghĩ biện pháp đem nhà tù mở ra tại Đường Chấn khắc họa ký tự lúc, cự ngạc hải quái thành thật thật trôi nổi trên mặt biển, toàn thân run lẩy bẩy. Mặc dù không cách nào cảm ứng được Đường Chấn thực lực chân chính, nhưng cũng biết khẳng định cực mạnh, cho nên cả trong cả quá trình, cự ngạc hải quái cũng biểu hiện dị thường phối hợp. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi này cự ngạc hải quái có không kém trí thông minh, đã hiểu khi nào cái kia làm chuyện gì. Là cái này hoang dại hải quái cùng quân đoàn hải quái ở giữa khác nhau, nếu như là quân đoàn hải quái lời nói, đoán chừng đã sớm dứt khoát đúng Đường Chấn phát động công kích. Đợi đến công tác chuẩn bị hoàn tất sau đó, Đường Chấn đưa tay để lại cự ngạc hải quái đầu lâu, đem một tia lực lượng bản nguyên đưa vào trong cơ thể của nó. Này ti thần chi bản nguyên bị phong ấn lại, cự ngạc hải quái không cách nào tiêu hóa hấp thụ, ngoại nhân thì tùy tiện không cách nào cảm ứng được nó tồn tại. Chỉ có Đường Chấn bản thân mới có thể cảm ứng rõ ràng đến nó tồn tại, thậm chí có thể trong chớp mắt xuất hiện tại thần chi bản nguyên chỗ khu vực. Cự ngạc hải quái dãy rủa cơ thể, nó luôn cảm giác chính mình muốn đối mặt cái gì đáng sợ sự việc, trong lòng tràn đầy sợ hãi khó tả. Ngay tại nó thấp thỏm trong lòng lúc, đã thấy Đường Chấn lui lại mấy bước, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Cự ngạc hải quái đột nhiên phát hiện, ngay tại cách mình chỗ không xa, xuất hiện một đen nhánh lỗ thủng, phát ra đáng sợ hấp lực. Cự ngạc hải quái vô cùng hoảng sợ, liều mạng kích thích sáu đầu thô to cự trảo, cố gắng lẻn vào đến ở giữa hải dương. Đáng tiếc dây rùa chỉ là phí công, trong lô đen lực lượng càng ngày càng mạnh, gắng gượng đem cự ngạc hải quái kéo vào trong đó. Hắc động trong nháy mắt quan bế, tất cả bình tĩnh lại. Đường Chấn lại nín thở trầm ngâm, không ngừng cảm ứng đến lực lượng bản nguyên khí tức, không dám có chút phân thần. Trọn vẹn qua một phút, Đường Chấn lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt, mặt lộ một tia vẻ nhẹ nhàng. Ngay tại vừa mới một mấy mắt, hắn cuối cùng cảm ứng được lực lượng bản nguyên khí tức, thì bởi vậy khóa chặt rồi thần quốc giam ngục vị trí. Nguyên bản treo lấy một trái tim, giờ phút này thì có hơi phóng, sau đó chỉ thấy Đường Chấn thân ảnh lóe lên, hướng phía hải dương cuối cùng bay đi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2190, Vũ Hải Cấm Khu chương 2190, Vũ Hải Cấm Khu tín đồ đại lục phía nam, ước chừng 10 vạn dặm vị trí, có một chỗ quái dị đảo tự. Đảo tự như là kình thiên chi trụ, cô độc xử lý tại ở giữa hải dương, đảo tự chung quanh vẫn luôn đều bị sương mù dày bao phủ. Kỳ thực không chỉ là tòa hòn đảo này, bao gồm phụ cận trăm dặm hải vực đều như thế, lâu dài sương mù dày không tiêu tan. Bước vào phiến khu vực này sau đó, rồi sẽ mất phương hướng, rất dễ dàng nuốt ở bên trong ra không được. Bất kể nhân thú, đều là như thế. Người lạc vào cuối cùng kết cục, chính là hóa thành sương khô, tại sương mù dày bao phủ trên mặt biển chậm rãi bồng bềnh. Trừ ra hàng loạt hải quái, còn có lầm vào nơi đây tín đồ, phần lớn là thần quốc phát sinh biến cố tiền cổ nhân. Đông bên trong sương mù, thi cốt dựa vào cũ nát không chịu nổi thuyền bên trên, theo phập phồng sóng biển không ngừng lêu lổng. Nơi này chính là thần quốc giam ngục, một chỗ hiếm ai biết ẩn bí chi địa, phát hiện nó người, dường như đều không có còn sống rời đi qua. Đường Chấn thông qua cảm ứng lực lượng bản nguyên, cuối cùng khóa chặt rồi phiến khu vực này, sau đó một đường truy tung mà đến. Tại sương mù dày bên ngoài quan sát một lát, Đường Chấn bước vào sương mù dày bên trong, chuẩn bị thực địa thăm dò một chút. Nơi đây nhất định sẽ không bình tĩnh, quả nhiên không có đi ra bao xa, phía trước thì có bóng đen xuất hiện. Một chiếc loang lổ cổ thuyền, chậm rãi chạy qua trước mặt, phía trên dường như có bóng người lay động. Đợi đến phụ cận sau đó, chỉ thấy những bóng người kia đều là thi thể của tín đồ, nhìn sinh động như thật. Thi thể mặt ngoài mọc đầy cỏ xỉ rêu một loại thứ gì đó, màu sắc tươi đẹp chói mắt, cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Làm trải qua Đường Chấn lúc, những thi thể này con mắt dường như quay tới, chính mắt không chấp đang đánh giá hắn. Đồng thời còn có từng đạo như là u linh thứ gì đó, trên thuyền cùng trong hải dương phi tốc lướt qua, trong miệng phát ra tiếng vang ma quái. lâu dài tồn tại ở sương mù dày bên trong, những thi thể này đã xảy ra nào đó không biết biến hóa, biến thành một loại không chết không sống đặc thù quái vật. Loại quái vật này rất nguy hiểm, lại cũng chỉ là tương đối tín đồ phổ thông mà nói, chí ít không cách nào đúng đường trấn tạo thành uy hiếp. Làm đường trấn trung quanh thân thể hiện hiện bạch sắc hỏa diễm lúc, những kia thì thầm đến gần quái vật, ngay lập tức như là bị hoảng sợ chim bay thú tán mở. Chúng nó cảm nhận được khí tức hủy diệt, dường như là chuột gặp phải cự long, kém một chút nhi thì dọa có quắc quá khứ. Đường trấn chân đạp sóng biển, chậm rãi đi về phía trước vào. Nơi này là thổ dân thần linh thành lập cấm địa, đường trấn không dám xông vào, để tránh đem chính mình đỉnh trệ ở bên trong. Cẩn thận một chút, luôn luôn không có sai lầm lớn. Đi không bao xa, trong sương mù dày đặc lại khác thường thường xuất hiện, với lại rõ ràng là nhằm vào đường trấn mà đến. Đó là một đạo mặc trường bào màu đen bóng người to lớn, nó tại trong sương mù dày đặc chậm rãi trải qua, màu xám đen cơ thể như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng sẽ cùng sương mù dày hòa làm một thể. Ngoại lai giả, mời lập tức rời đi nơi này. Làm đường trấn nhìn về phía đạo thân ảnh kia lúc, trước mặt đột nhiên hiện ra một tấm to lớn gương mặt, đối hắn đưa ra cảnh cáo. Âm trầm trong hai mắt, lộ ra để người không rét mà run qua mang. Ta muốn cứu người, bọn hắn bị thần quốc phản đồ đưa vào trong đó, lẽ ra đạt được phong thích. Đường trấn không nhanh không chậm, nói ra chính mình ý đồ đến. Thần quốc giam ngục, xưa nay sẽ không giam giữ vô tội hạng người, ngươi có thể rời đi. Đạo kia to lớn khuôn mặt nói, căn bản không cho đường trấn cơ hội giải thích, trực tiếp mở miệng khu chủ. Người chưa hề đi ra trước, ta sẽ không rời đi nơi này. Đường trấn khẽ to mày, dùng giọng nói nhàn nhạt về đến. Ngươi cứ tự nhiên, chẳng qua ngươi nếu là tiếp tục tiến lên lời nói, rồi sẽ lọt vào công kích, bởi vì này đồng đẳng với xâm lấn. Khuôn mặt kia sau khi nói xong, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, dường như hắn xuất hiện mục đích, chính là vì cảnh cáo đường trấn cái này kẻ xâm bảo. Đường trấn nhìn kia to lớn thân ảnh biến mất, đứng tại chỗ trầm tư một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục đi tới. Hắn chuẩn bị thăm dò một chút, làm rõ ràng này thần quốc giam ngục cụ thể thông tin, nếu hắn có thể giải quyết lời nói, rồi sẽ trực tiếp đem những kia chiến khu lãnh chúa cứu ra. Nếu không đột phá nổi nơi này phòng ngự, cũng chỉ có thể hướng đệ ngũ chiến khu cầu viện, nhường cơ thạch bình đài điều động cao thủ. Lần này đi tới không bao xa, đường trấn thì cảm thấy nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống, màu trắng sương mù theo mặt biển từng kia từng sợi xông ra. Thế nào xem xét đi, như là tiến nhập mùa đông bên ngoài suối nước nóng, cho người ta một loại bóp dạng cảm giác. Mặc dù trong không khí nhiệt độ cứ thấp, nhưng mà nước biển cũng không kết băng, chẳng qua đồng bền trên mặt biển những kia tạp vật, lại tại trong nháy mắt bị băng sương bao phủ. Sóng biển nhẹ nhàng rung động, những kia vật thể liền phát ra ca ca tiếng vang, sau đó vỡ vụn thành vô số băng tinh. Huyết nhục chi khu bị này sương mù màu trắng đụng vào, trong một chớp mắt rồi sẽ trở thành kem. Đối với tín đồ phổ thông mà nói, nơi đây hàn khí có thể nói hung hiểm chi cực. Chỉ là kia hàn khí quanh quẩn tại đường trấn trung quanh thân thể, nhưng căn bản không được tiến thêm, chỉ vì hắn bên ngoài thân bạch sắc hỏa diễm càng thêm bá đạo. Những kia hàn khí còn chưa chạm đến cơ thể, liền trực tiếp hóa khí biến mất, không lưu một chút dấu vết. Phiêu tán không khí lạnh khu vực, trọn vẹn vượt qua 10 cây số, càng là hướng về trung tâm xâm nhập, không khí lạnh uy lực thì càng đáng sợ. Không có qua bao lâu thời gian, những thứ này hàn khí thì trở thành cùng loại băng long tồn tại, tại mặt biển tùy ý bay múa. Chúng nó đem đường trấn trở thành mục tiêu, tại rác rưởi chơi đùa lúc, không ngừng đánh thẳng tới. Kết quả đường trấn bên ngoài thân bạch sắc hỏa diễm không cam lòng yếu thế, lại đồng dạng mô phỏng hóa thành chân long trạng thái, cùng những kia băng long quân quýt lấy nhau. Băng long số lượng dường như vô cùng vô tận, bạch sắc hỏa diễm hóa thành đội hình đồng dạng quần quần không dứt, hai bên tại mặt biển một hồi chém giết, cảnh tượng dị thường khốc liệt. Làm đường trấn sắp xuyên qua mảnh này hàn khí hải vực lúc, một con hình thể to lớn hàn băng quái vật đột nhiên theo trong nước biển thò đầu ra tới. Nó toàn thân hàn khí dâng trào, to lớn miệng như là ống hình, nhắm ngay đường trấn liền cuồn phún hàn khí. Hàn khí này giống như một đạo trường long, đem đường trấn không gian chung quanh toàn bộ phong tỏa, nhường hắn không đường tối lui. Ngay tại lúc đó, quái vật này càng là hơn hướng thẳng đến đường trấn tới gần, cơ một con bị đông cứng thành tảng băng hải quái thi thể đập tới. Cùng bạo công kích rơi trên mặt biển, nhấc lên thao thiên cự lãng, còn chưa rơi xuống liền ngưng kết thành từng đạo băng trụ. Đường trấn thì không đánh trả, chỉ là không ngừng né tránh, đồng thời cẩn thận quan sát đến hàn băng quái vật. Có thể xác định là, quái vật chính là thổ dân thần linh sáng tạo kỳ lạ sinh vật, chỉ có thể cư trú ở mảnh này cố ý chế tạo môi trường bên trong. Vì đường trấn thực lực, muốn tiêu diệt hàn băng quái vật, cũng không cần tiêu hao khí lực lớn đến đâu. Chẳng qua với hắn mà nói, thông qua kiểu này dùng ý niệm chế tạo sinh vật, có thể học tập được rất nhiều vật hữu dụng. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn ở trên cảnh giới mặt, thổ dân thần linh thì vượt xa đường trấn. Đối phương thành lập rồi một tòa to lớn thần quốc, để ý đọc tạo vật phương diện, tuyệt đối có thể xưng kinh nghiệm phong phú. Hắn dùng ý niệm sáng tạo sinh vật, thì tất nhiên có chỗ đặc thù, đường trấn sơ là tạo vật chủ, tự nhiên muốn tìm cơ hội nhiều học tập một phen. Nhìn xem trong chốc lát về sau, đường trấn hình như có sở ngộ. Đưa tay chỉ về phía trước, ngay tại phía trước mặt biển bên trong, hàn khí bị gắng gượng ngưng tụ lại cùng nhau. Đúng lúc này một con hình thể hơi nhỏ hơn hàn băng quái vật, cùng nơi đây thủ hộ giả mà nói, nó tạo hình càng thêm xíu xiu linh xảo. Nhẹ nhàng phát ra hét dài một tiếng, sau đó tại đối diện con kia hàn băng quái vật nhìn chăm chú, đầu này do đường trấn sáng tạo hàn băng quái vật, trong tay trực tiếp ngưng tụ ra một cái cự hình trường mâu. Gấp tiếp theo liền thấy thân thể hắn bặm mẹo, dùng tốc độ không thể tưởng tượng, trong chớp mắt xuất hiện ở chỗ nào chỉ hàn băng trước mặt quái vật. Nắm trong tay trường mâu, cũng theo đó đâm vào hàn băng quái vật thể nội. Bạo! Dường như có một tiếng gầm nhẹ vang lên, gấp tiếp theo liền thấy đầu kia hàn băng quái vật run rẩy dữ dội, bên ngoài thân tùy theo xuất hiện vô số vết rạn, đột nhiên vỡ vụn ra. Chương 2191, cứng rắn không được đến mềm. Chương 2191, cứng rắn không được đến mềm. Rời khỏi hàn khí bao phủ hải vực, xuất hiện ở trước mắt thứ gì đó, là từng mảnh to lớn sống dưới nước thực vật. Những thực vật này toàn thân đều là cùng loại mạch máu lớn nhỏ ô lưới, Ô lưới trung ương là con mắt bình thường vật thể, chúng nó ở trong sương mù bắn ra đủ mọi màu sắc quang mang. Nhìn ngược lại là cực đẹp, đáng tiếc cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Lam Đường chấn đến gần một khắc này, những thực vật này bên cạnh sóng nước phun trào, sau đó từng đạo láo cá đen nhánh thân ảnh bò lên ra đây. Tất cả quá trình vô thanh vô tức, hình như chúng nó đã sớm đã thành thói quen loại chuyện này, lại hoặc là vẫn luôn đều đang đợi giờ khắc này. Chúng nó nhìn lên tới dường như là nhân loại cùng tích dịch kết hợp thể, sáu con huyết con mắt màu đỏ nhìn lướt qua Đường Chấn, lộ ra như là sinh mệnh có trí tuệ mở mịt cùng lạnh lùng. Không có qua bao lâu thời gian, những thứ này cự hình như hoa súng thực vật bên trên, liền đã tụ mãn rồi quái vật, đem con đường đi tới đóng chặt hoàn toàn. Muốn tiếp tục đi tới, xoay quanh không ngoài những thứ này dầu mỡ quái vật, nhìn xem bộ dáng của bọn nó, không có chút nào nhường đường ý nghĩa. Một hồi đại chiến, dường như cùng với không thể tránh né. Nhưng mà những quái vật này cũng không phát động công kích, chỉ là mắt không chấp chằm chằm vào vị trí trung ương, chỗ nào có một chỗ trống không khu vực, thủy phía dưới có ánh sáng mang lưu chuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa sự xuất hiện của bọn nó, cùng Đường Chấn không có bất cứ quan hệ nào. Ngay tại Đường Chấn cảm thấy kinh ngạc lúc, những kia bồng bềnh tại mặt nước thực vật, đột nhiên quang mang mấy liệt, nhìn lên tới như là rực rỡ trên sân khấu ánh đèn. Có sáng xuyên thấu xương mù dày, lưu lại giống như quỷ mị tàn ảnh, có vẻ kỳ quái. Nguyên bản trầm mặc quái vật, đột nhiên theo trong cổ họng phát ra hưng phấn tiếng vang, nhìn chòng chọc vào trung ương vị trí. Đúng lúc này Đường Chấn liền thấy một quả như là siêu cấp nụ hoa vật thể, theo dưới nước nhanh chóng dâng lên. Vật kia thể lên cao đến khoảng cách nhất định về sau, tựa như cùng liên hoa nở rộ, phóng xạ ra ánh sáng lóa mắt, hoa. Trong quang hoa, có một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trận trận du dương tiên nhạc tùy theo mà lên. Đạo thân ảnh này cực đẹp, đẹp đến không cách nào hình dung, dường như không có bất kỳ cái gì khuyết điểm tồn tại. Thấy được nàng một khắc này, đáy lòng tất cả tiếc nuối cùng không như nguyện, tựa hồ cũng đã tan thành mây khói. Chỉ cần đàm hoa nhất hiện, liền có thể nhường trống rỗng nhân sinh trở nên viên mãn. Nàng tại xuất hiện ở phía sau, dễ dàng cho liên hoa chạm trên đài cao hết lần này tới lần khác nhảy múa, vui thai giọng ca bốn phía bồng bềnh. Dường như thế gian đẹp nhất dáng múa, êm hay nhất âm thanh, đều bị đạo thân ảnh này vốn có. Chỉ cần nhìn lên một cái, nghe tới một câu, rồi sẽ bị triệt để thu hút, hy vọng có thể vĩnh viễn thủ hộ lấy đạo thân ảnh này. Có chút ý nghĩa. Đường Chấn nhìn về phía đóa hoa trung ương, ánh mắt rơi vào huyền chuyển nhảy múa thân ảnh phía trên, sau đó chỉ thấy quang mang chớp động ở giữa, một tấm dung nhan tuyệt thế xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt đối mặt ở giữa, chính là mặt giãn ra nở nụ cười. Này dung mạo giống như đã từng quen biết, trong chốc lát kích thích tâm hồ chi thủy, thật lâu không cách nào lắng lại. Cho dù là vì Đường Chấn tu vi tập trung, cũng không nhịn được hơi sững sờ, chuyện cũ trước kia ở trước mắt nhất nhất hiện hiện. Từng người nghiêng nước nghiêng thành, nét mặt tươi cười như hoa nữ tử, theo Đường Chấn ký ức chỗ sâu tuôn ra, cuối cùng hội tụ thành một khuôn mặt. Khuôn mặt kia chủ nhân, lúc này đang muôn người chú ý phía dưới, tại quang hoa bắn ra tứ phía trên võ đài, vì chính mình nhẹ nhàng nhảy múa. Tâm thần có hơi trong thoáng chốc, một thanh âm tại vang lên bên tai, dường như bao hàm vô tận đồng tình mật ý lưu lại, sớm chiều làm bạn. Mỗi ngày ta chỉ vì ngươi nhẹ nhàng nhảy múa, vì ngươi khuynh tình ca hát. Như thời gian vô tận, ngươi ta tướng tướng bạn vĩnh viễn, như quãng đời còn lại không lâu, ta đem cùng quân đồng huyệt mà nhắm mắt xuôi tay. Công danh lợi lộc trăng trong nước, một hồi gợn sóng tận thành không. Trông mong quân năng lực hiểu người yêu ý, gỡ giáp quy ẩn núi rừng bên trong. Giọng ca ai đoán huyền chuyển, như là si tình nữ tử kêu khổ tâm sự, chờ đợi phu quân của mình có thể nghe thấy. Đường Chấn mơ hồ có loại cảm giác, chính mình chính là nữ tử kia chỗ chờ đợi người, trải qua trăm ngàn năm thực cốt tương tư sau đó, cuối cùng đạp phá thiên sơn mà đến. Lúc này lẫn nhau không còn là trong ngộng gặp nhau, mà là tùy thời có thể vì đem lẫn nhau ôm vào trong ngực. Sau đó liền có thể vứt bỏ hết thảy, cười nhìn thủy triều lên xuống, xem danh lợi phồn hoa như thoảng qua như mây khói, làm một đôi hai túc song phi thần tiên quyến lữ. Tốt một đoạn cảm nhân chuyện xưa, tốt một vị si tình mà tuyệt thế tiên tử, tốt một phen tàn nhẫn khảo nghiệm. Đường Chấn lắc đầu, nhẹ nhàng địa thở dài một tiếng. Giả sử ta thở thiếu thời huyết khí phương cương, giả sử ta mệt mỏi chém giết, muốn tìm một phương thanh tĩnh chỗ lúc, lại hoặc là đắc chí vừa lòng, phóng tầm mắt vô địch thiên hạ lúc, có thể đều sẽ bị ngươi lần này ngôn ngữ trô đả động. Đáng tiếc ta sớm đã lập thể làm do ý chí, ngươi nói những vật kia nhất định cùng ta Đường Chấn vô duyên. Phía trước hành trình từ từ, ta chẳng qua đang ở nửa đường mà thôi, nào dám có tư cách tham luyến hồng trần sắc đẹp. Huống chi ngươi khổ đợi quyến lữ, không khỏi quá nhiều một chút, chung quanh những thứ này khuôn mặt không chịu nổi ra hỏa, đoán chừng đều là dưới váy của ngươi chi thần a. Đường Chấn lời vừa nói ra, du dương thảm thiết tiếng nhạc ngay lập tức đình chỉ, đạo kia huyền chuyển nhảy múa thân ảnh đột nhiên trở nên bắt đầu trầm mặc. Bạch, những kia nuốt thực vật phía trên dầu mỡ quái vật ngay lập tức trở nên nôn nóng bất an, ánh mắt bên trong lóe ra hung ác quan mang. Ngươi cái này ác nhân, cuồng ta khổ đợi ngàn năm, đúng ngươi mối tình thắm thiết, nhưng ngươi như thế đúng ta. Đạo thân ảnh kia khổ sở đáng thương, âm thanh như khóc như tố, giống như bị hủy khuất lớn lao. Người phụ tình chính là Đường Chấn. T. Nghe được tiếng khóc, những kia dầu mỡ quái vật trở nên cáu kỉnh lên, cơ thể vặn vẹo bành trướng, gương mặt trở nên càng phát ra dữ tợn. Trong mắt của bọn nó bắt đầu phun lửa, chậm rãi chuyển động cơ thể, hung tợn nhìn về phía Đường Chấn. Dường như tiếp theo một cái chớp mắt, rồi sẽ đồng loạt dâng lên, đem Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ. Đạo kia xinh đẹp thân ảnh thấy thế, ai đoán âm thanh càng phát ra gấp rút, làm cho này quái vật tâm trạng càng phát ra cáu kỉnh. Đường Chấn lặng lẽ đối mặt, mặt lộ nụ cười chế nhạo. Chẳng qua là nhóm ý chí yếu kém rất rưởi, tùy tiện liền bị mê hoặc tâm thần, sau đó ở chỗ này như là heo chó mặc người thúc đẩy. Con đường tu luyện, trừ ra chém giết cạnh tranh bên ngoài, còn cần chống cự vô tận hấp dẫn, được sai một bước, nửa đời bị hết. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, chắc hẳn trong lòng các ngươi rõ ràng hơn. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, đã bỏ qua một lần, giả sử lại chấp mê bất ngộ lời nói, con đường tu luyện thì đem dừng ở đây rồi. giọng đường chấn văng lên, tại mặt biển không ngừng quanh quẩn, rơi vào những kia giữ tận quái vật trong hai. Thanh âm này bị tinh thần lực tăng phúc, trực tiếp xâm nhập sâu trong linh hồn, nghĩ không nghe đều khó có khả năng. Đường chấn lời nói này hô lên, như là bình trong hồ đầu nhập cự thạch, ngay lập tức nhấc lên một hồi gợn sóng. Có quái vật hung diễm càng hơn, hận không thể ngay lập tức nuốt đường chấn, còn có một số quái vật trong mắt, lại lộ ra một tia do dự cùng chần chờ. Không còn nghi ngờ gì nữa đường chấn những lời này, đối với chúng nó xúc động cực sâu, tỉnh lại trong lòng có chút bị lãng quên chôn sâu thứ gì đó. A, một đầu quái vật đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, cơ thể bắt đầu bặm mẹo, bên ngoài thân chân nhắn làn da thì vỡ vụn thành từng mảnh. Bẩn thỉu dưới làn da mặt, một đạo không đến sợi nhỏ thân ảnh đang không ngừng dãy rủa, dường như muốn xông ra trói buộc đạt được tự do. Cảnh tượng tương tự không chỉ một chỗ, tại đường chấn tinh thần lực kích thích dưới, những thứ này bị mê hoặc tín đồ, sôi nổi tiến nhập sắp thức tỉnh trạng thái. Cùng tiến lên, giết cho ta rồi cái này đàn ông phụ lòng. Lúc trước kia ôn nhu tế khí âm thanh, đột nhiên trở nên có chút nhớ nhác, lớn tiếng thét lên đồng thời, thì cuối cùng lộ ra ẩn tàng dữ tợn. Những quái vật kia nghe vậy, ngay lập tức hướng phía đường chấn dũng mãnh lao tới, đại trương miệng lộ ra răng nanh răng nhọn. Đường chấn nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay đối quái vật vỗ tới. Như là khinh khí cầu bị chen bể tiếng vang lên lên, những quái vật kia hóa thành một đám bầy bùn não, tản mát khắp nơi đều là. Mùi hôi không chịu nổi, để người nghe ngóng muốn nói. Chương 2192, biết khó mà lui chương 2192, biết khó mà lui những thứ này dầu mỡ quái vật nhìn như hung ác, chắc chắn đến động thủ giao chiến lúc, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Theo bị mê hoặc khống chế một khắc kia trở đi, chúng nó liền đã đánh mất đấu trí, chỉ để đắm chìm trong hư ảo ôn nhu hương bên trong. Năm rộng tháng dài, dần dần thoái hóa thành nửa người nửa quỷ hình thái, cho đến trở thành chân chính rác rưởi. Sức chiến đấu càng là hơn giảm mất đi nhiều, ngay cả nguyên bản một phần mười câu chuyện thật đều không thể phát huy, dưới loại tình huống này, lại làm sao có khả năng là đường chấn đối thủ. Nói cho cùng, chính là một đống pháo hôi mà thôi. Tại liên tiếp vang lên tiếng bạo liệt bên trong, đường chấn thân ảnh đột nhiên xông về phía trước, thẳng đến ở vào sen chính giữa buồn hoa nữ tử mà đi. Bắt giặc trước bắt đua, nàng mới thật sự là uy hiếp. Mắt thấy đường chấn đánh tới, nữ tử kia mặt lộ hoảng sợ biểu tình bất an, tiếp theo phát ra một tiếng bén nhọn rít gào gọi, dường như đem người màng nhĩ xé rách. Cũng đúng thế thật một loại thủ đoạn công kích, có thể làm cho địch nhân lâm vào lộn xộn tan vỡ trạng thái, đáng tiếc đúng đường chấn không có hiệu quả. Bên cạnh những kia dầu mỡ quái vật nghe tiếng, lại trở nên triệt để điên cuồng lên, không ngừng phóng tới đường chấn, cố gắng tạo thành một đạo huyết đục bình chướng. Ngu xuẩn. Đường chấn thật tức giận. Nguyên bản hắn cho rằng, những thứ này tín đồ có thể lạc đường biết quay lại, còn có mấy phần cứu vãn có thể. Nhưng là bây giờ nhìn tới, bọn hắn rõ ràng chính là đắm chìm trong hư ảo trong ngộng, kiên quyết không chịu tỉnh lại. Bằng không vừa nãy đường chấn đặc thù cảnh cáo, hoàn toàn có thể tỉnh lại những thứ này tín đồ, để bọn hắn lần nữa khôi phục bình thường ý thức. Kết quả hiện tại chỉ có chút ít mấy người thức tỉnh, bọn hắn lui sang một bên thực vật bên trên, mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt hối hận chi sắc. Đối với những thứ này tín đồ mà nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, chỉ hận chưa thể sớm ngày tỉnh ngộ. Về phần còn lại những kia dầu mỡ quái vật, tự nhiên là chấp mê bất ngộ, tiếp tục xa vào tại hư ảo một cảnh, kiên quyết không chịu tỉnh lại. Đã như vậy, chính mình cũng liền không cần lưu thủ. Thì tiễn các ngươi cùng lên đường đi. Đường chấn vận dụng thực lực chân chính, những kia dầu mỡ quái vật ngay lập tức cảm giác được nguy cơ, đáng tiếc né tránh lại không còn kịp rồi. Chỉ thấy một đạo màu xanh sẫm quang mang thoáng hiện, phụ cận những kia dầu mỡ quái vật bị đồng thời bao phủ, chúng nó bị ăn mòn tiếng kêu rên liên hồi, lần lượt hóa thành một đám bảy mùi hôi nung huyết. Lúc này mắt thấy đường chấn như là sát thần bình thường, bẻ gãy nghiền nát đánh xuyên phòng ngự, nữ tử ngay lập tức ý thức được nguy cơ tiến đến. Nàng lộ ra reo rắt thảm thiết chi sắc, vì xuống đất liên tục lễ bái, cũng đối đường chấn luôn miệng cầu khẩn. Bằng không sau một khắc, thì đến phiên nàng phơi thây tại chỗ. Tiểu nữ tử ở chỗ này mê hoặc kẻ xông vào, cũng là chức trách có hạn, kỳ thực nội tâm đã sớm chán ghét vô cùng. Muốn rời khỏi, thế nhưng bốn phía đều là cường hãn quái vật, thực lực của ta thấp, căn bản không dám vi phạm trêu chọc. Vạn mong các hạ tha ta không chết, sau này sẽ làm rời xa nơi đây, cũng không làm kiểu này để cho mình sinh chán ghét dơ bẩn chuyện. Nữ tử quỳ sát tại đất, đối đường chấn luôn miệng cầu khẩn, cũng đem tiền căn hậu quả giải thích một phen. Nữ tử năng lực chính là mị hoặc, ngoài ra không còn gì khác câu chuyện thật, cũng không biết thổ dân thần linh vì sao đưa nàng chế tạo mà ra. Có thể thổ dân thần linh cũng có chút ác thú vị, muốn nhìn một chút tín đồ tại sắc đẹp hấp dẫn trước, rốt cục sẽ là dạng gì phản ứng. Cách làm này hơi có vẻ vô sỉ, cần biết nữ tử này vật tham chiếu là một loại hải yêu, bị hoặc năng lực phi thường cường hãn. Cho dù là thực lực vượt xa nàng tu sĩ, thì vô cùng có khả năng dính trưởng, bị mê được thần hồn điên đảo. Tín đồ cũng không phải là ý chí sắt đá, đối mặt kiểu này tình dục hấp dẫn lúc, có rất ít mấy người có thể đem nắm lấy. Đường Chấn suy nghĩ một lúc về sau, đối nữ yêu nói ra, ngươi cho dù là rời khỏi nơi đây, cũng có thể đi hướng ở đâu. Cần biết này thần quốc vốn là một tòa không bình thường thế giới, ngươi dạng này nữ lưu hạng người, căn bản không có chỗ dung thân. Muốn trách chỉ có thể trách mệnh của ngươi không tốt, không có sinh ở bình thường thế giới, mà là cả ngày khổ thủ tại chỗ này, thổ lộ hết những kia giả dối không có thật ai đoán tâm sự. Kia thổ dân thần linh cũng không biết đang làm thứ gì, chẳng lẽ lại năm đó sông sáo thiên hạ lúc thì đã từng tao nộ qua cảnh tượng tương tự. Quả thực như thế, ngươi tồn tại thì càng không có ý nghĩa gì, không phải là một kiện vật kỷ niệm thôi. Nữ tử nghe vậy, càng thêm thương tâm, trong lúc nhất thời thanh lệ liên tục. Kỳ thực ngươi cũng vậy đáng thương người, ngược lại cũng tội không đáng chết, như thế ta liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói cho ta biết về này thần quốc giang ngục bí mật, ta thì đưa ngươi vào thần quốc của ta, một ngày kia mang ngươi tiến về thế giới khác, có lẽ có thể có một phen hành động. Nữ tử thực lực lại kém, nhưng cũng là thổ dân thần linh sáng tạo sinh mệnh đặc thù, tuyệt không phải bình thường sinh mệnh có thể đánh đồng. Huống chi nàng kia không hề tầm thường mị hoặc năng lực, nếu là dùng để chấp hành đặc thù sắc dụ nhiệm vụ, đoán chừng không có mấy cái nam nhân có thể chống đỡ. Bởi vì sắc đẹp mà hạ nước, từ xưa liền có chi, Đường Chấn thì chẳng qua là vận dụng tối đa, trái lại dùng cho đối phó địch nhân mà thôi. Nghe được Đường Chấn về sau, nữ tử liền đội vàng gật đầu, cũng đem biết sự việc liên tiếp nói ra. Nguyên lai mảnh này vờn quanh hải đảo sương mù dày khu vực bên trong, có đến không hết quái vật tồn tại, mỗi loại quái vật đều có một mảnh lãnh địa. Bởi vì không biết tên lực lượng ảnh hưởng, những quái vật này lãnh địa thường xuyên biến ảo, cái này cũng có thể sương mù dày hải vực căn bản không tồn tại an toàn lộ tuyến. Ngay cả tên này là hải cơ nữ yêu, cũng không biết phía trước là tình huống thế nào, căn bản là không có cách cung cấp tin tức hữu dụng. Chẳng qua hải cơ hay là đem chính mình tiếp xúc qua quái vật nói cho Đường Chấn, nhường hắn tận lực cẩn thận một chút, miễn cho bị những quái vật kia đánh lén ám hại. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, không hề có ỷ vào thực lực bản thân mà tự cao tự đại, có trời mới biết thổ dân thần linh có phải bố trí bí ẩn thủ đoạn, chuyên môn dùng để đối phó thần cấp tu sĩ. Rốt cuộc tại thần quốc bên trong, chỉ có thần cấp tu sĩ có thể tìm được nơi đây, cũng đồng dạng có năng lực tiến vào bên trong. Vì bảo đảm chính mình đồ cất giữ an toàn, thổ dân thần linh dự lưu một ít phòng ngự thủ đoạn, quả thực không thể bình thường hơn được. Thông qua đúng thổ dân thần linh phân tích, Đường Chấn xác định giá hỏa này vô cùng gian trá, cũng không phải là hữu dũng vô mưu hạng người. Hắn ở đây mạo hiểm trước đó, luôn luôn làm hết sức sau khi chuẩn bị xong đường, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Thần quốc tiểu này đặc thù tín đồ tiếp dẫn hình thức, cũng đủ để chứng minh điểm này, thổ dân thần linh chính là dùng tín đồ hy sinh để duy trì cảnh ngộ biến cố sau thần quốc độ tinh khiết. Chiến ma cảnh ngộ chớ chú, cùng với đột nhiên bộc phát thời không loạn lưu, cũng đều là thổ dân thần linh dự đoán bố trí thủ đoạn, có thể thấy được hắn tâm tư chi âm thầm. Cũng là bởi vì hiểu rõ người kia, cho nên Đường Chấn mới biết gấp đôi cẩn thận, đỡ phải khi nào dâm lôi. Lúc này thổ dân thần linh bản thể ngủ say, chỉ có một tia ý thức vẫn còn tồn tại, đụng phải đại sự lúc căn bản bất lực. Nếu Đường Chấn thì giống như chiến khu lãnh chúa, bị ném vào thần quốc giam ngục bên trong, đến lúc đó lại có ai có thể đem hắn giải cứu ra? Quả thực như thế, không khác nào mua dây buộc mình. Thử nghĩ một chút, nếu Đường Chấn bị khốn ở thần quốc giam ngục, như vậy lúc trước thương thảo hợp tác sợ là sẽ phải phó mặc. Tại đây đồng thời ở giữa, hải quái nhất tộc liên hợp võ giả đại lục, đúng tín đồ đại lục phát động tổng tiến công, tất nhiên sẽ nhường thần quốc loạn thành một bầy. Không có Đường Chấn chủ trì, phòng khu 153 lâu thành tu sĩ chưa chắc sẽ chủ động tham chiến, mà là chọn khoanh tay đứng nhìn, đồng thời nghĩ biện pháp tìm Đường Chấn tung tích. Chỉ bằng vào tín đồ đại lục lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản hải quái cùng võ giả liên hợp công kích, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giả sử thật bị địch nhân công phá đại thần miếu, thu hoạch rồi thổ dân thần linh thần chi bản nguyên, như vậy Đường Chấn trước đây tất cả bố cục đều sẽ trôi theo nước chảy. Tất cả thần quốc lâm vào tan vỡ trạng thái, Đường Chấn thì mơ tưởng được nửa phần chỗ tốt, đó mới là đầy bản đều thua. Nhìn tới chuyện này, thật chứ lô mãng không được. Đường Chấn hơi do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn quay người rời khỏi. Hắn chuẩn bị trước đem chuyện hợp tác xử lý hoàn tất, sau đó lại mang cao thủ tới trước trợ trận, như thế lỡ như thật xảy ra chuyện, cũng được, có người ra tay cứu viện. Về phần những kia chiến khu lãnh chúa, cũng chỉ có thể trước tuổi thân một quãng thời gian, và Đường Chấn lại lần nữa sau khi quay về, lại nghĩ biện pháp giải cứu bọn họ rồi. Chương 2193, sắp buộc phát chiến tranh. Chương 2193, sắp buộc phát chiến tranh mang lên tên là Hải Cơ Nữ Yêu, Đường Chấn tạm thời rời đi thần quốc giam ngục, thẳng đến tín đồ đại lục mà đi. Lần này đường về gió êm sóng lặng, đã không có địch nhân phục kích, cũng đồng dạng không có gặp được thực lực khá mạnh hải quái. Thần quốc lâm vào ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, trong ngày thường nhất định kéo dài xuất hiện hải quái quân đoàn, bây giờ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt biển một mảnh yên tĩnh, giống như tất cả quái vật cũng trong một đêm biến mất. Cái này cũng không là một chuyện tốt, chỉ có thể nói rõ hải quái nhất tộc thay đổi sách lược, bắt đầu chữa hàng binh lực chuẩn bị quyết chiến. Chờ đến thích hợp thời gian, hải quái nhất tộc rồi sẽ triển khai tính dễ nổ công kích, đến lúc đó đều sẽ có vô số hải quái đầu nhập chiến trường. Nắm trong tay vô hạn năng lực sinh sản bảo vật, hải quái nhất tộc không bao giờ thiếu nhân viên, một lần đầu nhập hơn ngàn hải quái quân đoàn thì không là chuyện không thể nào. Phóng tầm mắt tất cả tín đồ đại lục, bao gồm phòng khu 153 ở bên trong, không có bất kỳ cái gì một tòa phòng khu có thể ngăn cản kiểu này quy mô công kích. Người điên cuồng biển chiến thuật, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng, nhất là đối mặt loại đó không sợ tử vong hải quái, thủ vững không lùi kết cục chỉ có thể là tử vong. Trong lúc vô tình, tín đồ đại lục đã xuất hiện ở trước mắt. Dài răng giặc hải ngạn tuyến bên trên, trừ ra liên miên bất tuyệt cao ngất đỉnh núi bên ngoài, bắt mắt nhất mục tiêu, tự nhiên là những kia từng trải chiến hỏa phòng khu tường thành. Cùng một năm tam phòng khu giống nhau, những phòng khu khác tường thành, đồng dạng là dùng băng liệt đỉnh núi nham thạch xây trúc. Nhìn từ bề ngoài tang thương xưa cũ, hiện đây chiến tranh còn sót lại dấu vết, tản ra ngưng tụ không tan huyết tinh vị đạo Đường Chấn tại lúc lên mở, phát động rồi dùng cho phòng ngự trinh sát phù văn pháp trận, đã dẫn phát không nhỏ tiếng động. Nghe nói Đường Chấn xuất hiện, tòa kia phòng khu tín đồ sôi nổi ngước đầu nhìn lên, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Bây giờ Đường Chấn đã tại tín đồ đại lục triệt để dương danh, chỉ là hắn cũng không hiểu biết mà thôi. Nguyên lai ngay tại đoạn trước thời nhìn xem, có theo võ giả đại lục trở về tín đồ cường giả, đem cấm tuyệt sơn mạch chuyện đã xảy ra giảng rồi ra ngoài. Võ giả đại lục cần nút tín đồ cường giả, số lượng vượt xa khỏi tưởng tượng, thậm chí có một ít tín đồ ngụy trang thành võ giả, mấy chục năm đều chưa từng bị người phát hiện dị thường. Cấm tuyệt thần điện xuất hiện một khắc này, đồng dạng có không ít tín đồ cường giả tham dự trong đó. Đối với đơn thương độc mã đối kháng một đám cự thành lao tổ Đường Chấn, những thứ này tín đồ cường giả tự nhiên mười phần chú ý cấm tuyệt sơn mạch vừa mới quan bế, chuyện này liền bị truyền bá ra, bị càng ngày càng nhiều tín đồ biết được. Nguyên bản vì trên biển di động phòng khu kế hoạch mà bị đông đảo tín đồ biết được Đường Chấn, lần này triệt để danh chấn thần quốc. Dường như mỗi một tọa phòng khu tín đồ cũng đang thảo luận liên quan tới hắn sự việc, phát biểu đối với chuyện này thái độ. có thể tại đầm rồng hang hổ bên trong quấy mưa gió, đem một đám cự thành lao tổ trấn nhiếp, các tín đồ đối với Đường Chấn thực lực đã sẽ không còn có nửa chút hoài nghi. Đối với Đường Chấn đạt được bảo tàng nghe đồn, các tín đồ bán tín bán nghi, càng nhiều tín đồ thì là hoàn toàn không tin. Võ giả đại lục đỉnh trệ ngàn năm, bảo tàng có thể cũng sớm đã bị người đạt được, ở đâu còn có thể lưu đến bây giờ. Đường Chấn chẳng qua tình cờ gặp phải chuyện này, sau đó bị Vu Hãm có nổi mà thôi, nhận được chỗ tốt kỳ thực một người khác hoàn toàn. Liên xem như Đường Chấn đạt được rồi truyền thừa bảo tàng, có thể như thế lại có thể thế nào, đây là bằng thực lực đạt được cơ duyên, căn bản không có bất luận cái gì may mắn thành phần tồn tại. Đối với Cấm Tuyệt Thần Điện, các tín đồ bao nhiêu đều có chút hiểu rõ đó là thổ dân thần linh dùng cho khảo nghiệm tín đồ nơi trốn, đồng dạng cũng đã từng là thần quốc thánh địa một trong. Muốn thông qua nơi đó khảo nghiệm, nhất định phải bằng bản thần lĩnh, tuyệt đối không thể lòng mang bất luận cái gì may mắn. Thành tín các tín đồ làm sao biết, chuyện này xác thực hữu miêu dính tồn tại, từ lúc mới bắt đầu lúc, Đường Chấn liền đã bị thần linh phân thân chọn chúng. Dù thế nào, hắn cũng sẽ là người thắng cuối cùng. Chuyện này nhìn như bất công, thế nhưng sự thực chính là như thế, cường giả vốn là nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, có chỗ tốt lúc thì thường thường là cường giả ưu tiên đạt được. So với kẻ yếu mà nói, cường giả thực lực mạnh hơn, có lực ảnh hưởng cao hơn, là tốt hơn đối tượng hợp tác. Cấm Tuyệt Sơn mạch đánh một trận, Đường Chấn uy hiếp quần hùng, đánh ra uy danh hiển hách. Chuyện kế tiếp càng thêm mạo hiểm. Đường Chấn rời đi võ giả đại lúc, lại cảnh ngộ siêu cấp hải quái phục kích, tại lẻ loi một mình tình huống dưới, lại đem một đám siêu cấp hải quái giết đến thây ngang khắp đồng. Sau đó càng là hơn lấy một địch năm, gắng gượng chém giết 4 tên hải quái cường giả, cuối cùng truy sát một tên cường giả rời đi. Có tín đồ cường giả vụng trộm quan chiến, nhận ra chiến ma lai lịch, hiểu rõ hắn là rất nhiều năm trước bội phản thần cấp cường giả. Không ngờ rằng ngàn năm sau đó hôm nay, lại đột nhiên xuất hiện, còn cùng hải quái nhất tộc thông đồng đến cùng một chỗ. Các tín đồ mắng to không thôi, cũng đồng dạng đang âm thầm lo lắng, hải quái nhất tộc thực lực hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong bóng tối, rốt cục còn có bao nhiêu tín đồ cường giả lén lén đầu phục hải quái nhất tộc. Thần cấp cường giả thực lực từ không cần phải nói, Đường Chấn đụng tới kiểu này thành danh đã lâu địch nhân, cũng không biết có thể hay không còn sống chạy trốn. Kết quả là tại các tín đồ âm thầm suy đoán, Đường Chấn sẽ hay không như vậy vẫn là lúc, hắn lại đột nhiên theo biển sâu bên trong trở về. Ngay tại hắn leo lên lục địa một khắc này, thông tin ngay lập tức quyết tán ra đến, nhường vô số tín đồ kinh ngạc không thôi. Bất luận Đường Chấn là thắng hay thua, chỉ bằng vào hắn có thể sống trở về tín đồ đại lục, cũng đủ để chứng minh thực lực bất phàm. Xác nhận thông tin không sai sau đó, rất nhiều tín đồ lập tức lên đường tiến về phòng khu 153, sợ chậm người khác một bước. Tiến về phòng khu 153 mục đích, tự nhiên là vì đặt hàng chiến hạm cùng súng pháo vũ khí, tiện thể cũng nghĩ nghe ngóng một ít bí ẩn thông tin. Chẳng qua là khi bọn hắn đến phòng khu 153 sau đó, cũng không có nhìn thấy Đường Chấn, mà là được cho biết Đường Chấn có việc rời khỏi. Nếu là dự định đặt hàng chiến hạm, không cần đợi đến Đường Chấn trở về, phòng khu 153 lâu thành tu sĩ nhóm, hoàn toàn có thể thỏa mãn hộ khách bất luận cái gì nhu cầu. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà một đám các tín đồ không hề có trực tiếp rời khỏi, rốt cuộc thời gian không đợi người, bọn hắn cũng không có quá nhiều cơ hội lựa chọn. Đường Chấn có thể nhìn ra hải quái nhất tộc ý đồ, hắn tín đồ của hắn tự nhiên thì nhìn ra được, mọi người trong lòng cũng hết sức rõ ràng, một hồi đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Nhìn qua lâu thành tu sĩ biểu thị về sau, các tín đồ buông xuống nghi ngờ trong lòng, bắt đầu dựa theo riêng phần mình nhu cầu đặt hàng chiến hạm, từng cái đều là đại đơn đặt hàng bây giờ một năm tam phòng khu sản xuất vũ khí chiến tranh, tại tiêu diệt toàn bộ hải quái trong quá trình rực rỡ hào quang, càng ngày càng nhiều tín đồ đã ý thức được, bọn hắn nhất định phải học được sửa đổi chiến tranh cách thức. Dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất sát thương hiệu quả, đây mới là chiến tranh tương lai phương hướng phát triển. Trận chiến tranh này biến cách bên trong, phòng khu 153 sánh vai nhìn tác dụng cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến tất cả thần quốc tương lai an nguy. Hải quái nhất tộc xâm lấn không thể tránh né, nếu có thể ở chiến tranh xảy ra trước đó, nhường tất cả phòng khu hoàn thành thay đổi trang phục lời nói, rồi sẽ đúng hải quái nhất tộc tạo thành đả kích chí mạng. Không cần nói, giết vào tín đồ đại lục hạch tâm nội địa, vẻn vẹn là xông phá các đại phòng khu, liền cần nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Đây là một kiện qua lại được lợi sự việc, tín đồ có thể đạt được chiến công, bảo đảm an toàn tình huống dưới giảm bất thứ bị thiệt hại. Phòng khu 153 thì có thể thông qua vũ khí giao dịch, thu hoạch đủ số lượng chiến công, cho dù là không tham dự săn giết hải quái chiến tranh, thì như thường kiếm được đầy bồn đầy bát. Hiện tại duy nhất cần lo lắng sự việc chính là thổ dân thần linh sẽ hay không quy nợ, không chịu lại dùng chiến công đến đổi giao dịch. Tất nhiên loại chuyện này xảy ra khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, một khi thật làm như vậy không cần hải quái nhất tộc phát động công kích, tất cả tín đồ đại lục rồi sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đến lúc đó phẫn nộ tín đồ sẽ trực tiếp phản chiến, gia nhập vào hải quái nhất tộc trong quân đoàn, bắt đầu đúng đại thần miếu phát động công kích. Chương 2194, trùng phùng chương 2194, trùng phùng Đường Chấn lại một lần nữa rời đi thần quốc. Cùng so với một lần trước rời đi thì cẩn thận, lần này tự chủ rời đi, không thể nghi ngờ phải biến đổi đến mức thoải mái rất nhiều. Chỉ ít hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, trải qua vị diện bích chướng lực cản, mơ hồ trở nên càng ngày càng nhỏ. Thần quốc tại suy vong, càng ngày càng tệ, nếu dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, sớm muộn sẽ triệt để tan vỡ. Đường Chấn có chút đã hiểu thổ dân thần linh, hắn vì sao như thế chủ động bức thiết, hiển nhiên là vì đã đến thời khắc sống còn. Lâu thành tu sĩ chính là hắn hy vọng cuối cùng, bắt không được lời nói, như vậy kết cục đều sẽ rất thê thảm. Tại thổ dân thần linh nhìn tới, tha rằng nhường lâu thành tu sĩ nhận được chỗ tốt, thì tuyệt đối không thể tiện nghi những kia hải quái cùng cường đạo đời sau. Huống chi hợp tác với lâu thành tu sĩ, xa không chỉ làm dịu đơn giản như vậy, mà là có cơ hội lại lần nữa thức tỉnh. Đến trung chuyển vị diện sau đó, Đường Chấn không có quá nhiều dừng lại, mà là thông qua truyền tống thông đạo trở về đệ ngũ chiến khu. Tất cả trong quá trình, Đường Chấn không để cho bất kỳ người nào biết, cho dù là phụ trách thủ vệ truyền tống thông đạo lâu thành tu sĩ, đều không có chú ý tới hắn đã trở về. Đến đệ ngũ chiến khu về sau, Đường Chấn ngay lập tức bước vào lâu thành, liên hệ rồi Cơ Thạch Bình Đài. Không có qua bao lâu thời gian, Cơ Thạch Bình Đài liền có đáp lại, âm thanh vẫn như cũ xưa cũ mà thê lương. "Đường Chấn các hạ, chúc mừng ngươi tấn thăng tạo vật chủ." Mặc dù nói lời chúc mừng, nhưng mà giọng Cơ Thạch Bình Đài bên trong lại căn bản không có bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Đường Chấn thì không thèm để ý, có thể có được Cơ Thạch Bình Đài một tiếng chúc mừng, cũng đã là cũng đủ lớn mặt. Thử hỏi cả tòa chiến khu bên trong, lại có mấy người có tư cách này. Không có lãng phí thời gian, Đường Chấn liền đem thổ dân thần linh hợp tác điều kiện đưa ra, chờ đợi Cơ Thạch Bình Đài quyết sách. Lần này hợp tác cuối cùng quyền quyết định, còn trên người Cơ Thạch Bình Đài, một vĩ đại mà cổ lão tồn tại. Nghe được Đường Chấn giảng thuật, Cơ Thạch Bình Đài trầm mặc không nói, dường như lâm vào tự hỏi bên trong. Đường Chấn thì không thúc giục, hắn tin tưởng Cơ Thạch Bình Đài sẽ lấy đại cục làm trọng, cũng làm ra tối thích đáng lựa chọn. "Đường Chấn các hạ, ngươi làm vì chuyện này trực tiếp người tham dự, không biết ngươi có đề nghị gì?" Cơ Thạch Bình Đài đột nhiên mở miệng, lại là hỏi Đường Chấn ý kiến. Đường Chấn đã sớm chuẩn bị. Tất nhiên Cơ Thạch Bình Đài mở miệng hỏi, hắn liền ngay lập tức nói ra, "Ta tự nhiên là hy vọng có thể hợp tác, chỉ vì săn giết thổ dân thần linh cách làm, không khác nào mổ gà lấy trứng. Mà áp dụng phương thức hợp tác, chẳng những có thể vì cung cấp chiến khu cần thiết thần chi bản nguyên, còn có thể giữ lại mảnh này thí luyện trường địa, là chiến khu tiếp tục bồi dưỡng cao cấp tu sĩ. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, thổ dân thần linh biết được về siêu cấp vị diện tình báo, đây là muốn tìm cũng không tìm tới chân quý tình báo. Nếu một ngày nào đó, chiến khu đúng tòa này siêu cấp vị diện phát động xâm lấn, thổ dân thần linh cung cấp thông tin, sẽ để cho chiến khu tránh rất nhiều thứ bị thiệt hại." Đường Chấn nói rất đúng đại đạo lý, hắn mục đích chủ yếu hay là muốn giữ lại thần quốc, như thế mới có thể để cho Thánh Long chiến khu đạt được nhiều hơn nữa lợi ích. Cơ Thạch Bình Đài rõ ràng hiểu rõ điểm này, nhưng mà không hề có trực tiếp điểm phá, Đường Chấn vì mình chiến khu suy xét, bản này chính là chuyện đương nhiên sự việc. Nhưng mà đệ ngũ chiến khu đồng dạng được lợi, với lại biết thêm không ít, chí ít có thể bằng này tạo ra một nhóm cường giả tạo vật chủ. Bây giờ không cần đệ ngũ chiến khu điều động quân đoàn xuất chinh, là có thể đem chuyện này thoải mái giải quyết, Cơ Thạch Bình Đài tự nhiên không có phản đối đạo lý. Nói tới nói lui, bất quá chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, Cơ Thạch Bình Đài sẽ không quá nhiều để ý tới. Đã như vậy, vậy liền dựa theo Đường Chấn các hạ ý nghĩ đi làm, cùng thổ dân thần linh hợp tác như vậy là thành. Chẳng qua nếu là xuất hiện biến cố gì, trách nhiệm này cũng cần ngươi đến gánh chịu, mới nhất định ghi nhớ tại tâm. Chỉ cần chỗ tốt mà không gánh chịu trách nhiệm, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, Đường Chấn trung gian điều đỉnh được này, thì nhất định gánh chịu nhất định mạo hiểm. Cũng may Đường Chấn đối với thổ dân thần linh tình cảnh hiểu rõ vô cùng, hiểu rõ đối phương đối với việc này, quả quyết không dám đùa hoa chiêu gì, bằng không chính là tự chịu diệt vong. Lâu thành thế giới loại này quái vật khổng lồ, tuyệt đối không phải một thổ dân thần linh có khả năng trêu đùa đối tượng, như thế chẳng khác nào chơi với lửa có ngày chết cháy. Đường Chấn gật đầu, cho biết là hiểu nặng nhẹ. "Chờ đến ngươi trở về thời điểm, ta lại phái đại biểu cùng nhau đi theo tiến về, đem thần chi bản nguyên hộ tống quay về. Ngoài ra về thần quốc xóa bỏ ký ức phát tắc, bây giờ thì có rồi phương pháp phá giải, là ta theo đệ tam chiến khu trao đổi mà đến." Đường Chấn mặt lộ vẻ vui mừng, quả thực như thế, ngược lại là miễn đi không ít phiền phức. Cùng Cơ Thạch Bình Đài bàn bạc thỏa đáng về sau, Đường Chấn khởi hành trở về Thánh Long chiến khu. Kế hoạch lần này bên trong, Đường Chấn chẳng những muốn mang theo hàng loạt vật tư, đồng thời còn sẽ đem một bộ phận lâu thành tu sĩ thu nhập náo hải thần quốc. Những thứ này lâu thành tu sĩ cũng ở vào tấn thăng biên giới, chỉ thiếu chút nữa có thể đặt chân giới chủ cảnh giới, Đường Chấn chuẩn bị trợ bọn hắn một chút sức lực. Và tấn thăng làm giới chủ sau đó, những thứ này lâu thành tu sĩ còn đem sẽ ở thần quốc kiếm lấy chiến công, từ đó sứ cảnh giới đạt được tăng lên thêm một bước. Vì Đường Chấn tấn thăng tạo vật chủ, Thánh Long chiến khu tự nhiên lại là một phen chúc mừng, chẳng qua tại Đường Chấn yêu cầu dưới, chúc mừng nghi thức chỉ là tại cao tầng bên trong cử hành. Về phần đi theo Đường Chấn mà đến nữ yêu hải cơ, thì bị Đường Chấn lưu tại Thánh Long thành, tại chiến khu vị diện xâm lấn bên trong, khẳng định có nàng phát huy ưu điểm lúc. Trừ ra hàng loạt vụn vặt việc vặt vãnh bên ngoài, Đường Chấn còn ra lệnh, nhường lâu thành tu sĩ làm tốt tùy thời tiếp viện thần quốc chuẩn bị. Hắn đoán chừng lần này trở về thần quốc sau đó, chiến tranh đem rất nhanh bộc phát, chỉ dựa vào phòng khu 153 những kia lâu thành tu sĩ, chưa chắc là hải quái cùng võ giả liên quân đối thủ. Tất nhiên đã đem thần quốc trở thành thu hoạch chiến công nông trường, Đường Chấn đương nhiên sẽ không lại làm giữ lại, nếu chiến tranh bộc phát sau đó, hắn sẽ tranh thủ đem tất cả hai họa ngầm toàn bộ giải trừ. Hắn sẽ không ngốc đem hải quái toàn bộ tiêu diệt, như thế chẳng khác nào đoạn tuyệt rồi sau này thu nhập nơi phát ra, huống chi tại thổ dân thần linh thương thế khép lại trước đó, tự động tạo ra hải quái thì tuyệt đối sẽ không bị triệt để thanh trừ. Trừ phi thổ dân thần linh thương thế khỏi hẳn, lại lần nữa tỉnh lại, bằng không chiến công là có thể luôn luôn thu hoạch xuống dưới. Theo Đường Chấn ra lệnh một tiếng, cả tòa Thánh Long chiến khu ngay lập tức vận chuyển lại, từng đám lâu thành tu sĩ bắt đầu tập kết chuẩn bị chiến đấu. Đệ ngũ chiến khu liệt ngân lãnh địa cũng đồng dạng bắt đầu rồi trước khi chiến đấu chuẩn bị phối hợp Thánh Long chiến khu cùng nhau hành động. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Đường Chấn tiến về trung chuyển vị diện, Cơ Thạch Bình Đài điều động 6 tên đại biểu, đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Đợi đến gặp mặt sau đó, Đường Chấn phát hiện vậy mà đều là người quen, chính là lần trước tiến công ác ma vị diện thời vài vị tạo vật chủ. "Đường Chấn lãnh chúa, lần trước lúc gặp mặt, ngươi hay là giới chủ đệ tăng cảnh. Không ngờ rằng trong nháy mắt, ngươi liền đã tấn thăng làm tạo vật chủ, quả nhiên là thật đáng mừng." Một đạo thô hào tiếng vang lên, sau đó chỉ thấy toàn thân trọng giáp chiến cuồng lãnh chúa đi tới, trên mặt một tia vui sướng ý cười. "Chiến cuồng lãnh chúa khách khí, Đường mỗi chỉ là may mắn mà thôi." Đường Chấn không dám kiêu ngạo, trước mắt mấy vị này lâu thành tu sĩ, tất cả đều là uy tín lâu năm tạo vật chủ, thực lực thủ đoạn sâu không lường được. Loại chuyện này, xác thực toàn bằng vận khí cùng thực lực, nhưng mà đến một bước này người lác đác không có mấy, Đường Chấn các hạ tử không cần quá khiêm tốn. Giọng tinh linh lãnh chúa vang lên, hắn vẫn như cũ là áo trắng nhẹ nhàng, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, giống như tiên nhân hạ phàm. Đường Chấn cười cười, đối tinh linh lãnh chúa thi lễ một cái, cười nói còn xin chỉ điểm nhiều hơn. Tới tới tới, Đường Chấn lãnh chúa, ta giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này lãnh chúa, không chừng về sau chúng ta còn có thể cùng nhau hành động. Chiến cùng lãnh chúa đang khi nói chuyện, liền bắt đầu nhất nhất giới thiệu. Có thể vận dụng tạo vật chủ tham dự hành động, nhất định đều là cực kỳ nguy hiểm, điều này cũng làm cho Đường Chấn không chỉ âm thầm tò mò, bọn hắn rốt cục đều trải qua dạng gì sự việc. Có thể không bao lâu, chính mình thì đem tham dự trong đó, tiếp xúc càng rộng lớn hơn mà quỷ bí đại thiên thế giới. Chương 2195, thần linh con đường chương 2195, thần linh con đường tất cả chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể vì xuất phát. Còn xin chờ chốc lát, có một dạng vật phẩm cần bố trí đi, thuận tiện tiếp xuống hành động. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lấy ra giống nhau vật phẩm. Bộ này cùng loại tổ hợp hình phù văn trận bản, bị Đường Chấn bày ra tại truyền tống thông đạo địa điểm lối ra, sau đó liền bắt đầu tự động lắp lên. Nó ngoại hình dường như là hiện đại kim trúc pho tượng, ở giữa có một khỏa lơ lửng năng lượng cầu, như là tinh thần bản chậm rãi xoay tròn. Một tia kỳ quái năng lượng ba độc lan tràn ra, nhiễm đến mỗi trên người một người, khiến người ta cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đường Chấn lãnh chúa, đây là vật gì? Chiến cùng lãnh chúa cảm thụ một chút, mặt lộ vẻ không hiểu, đối Đường Chấn hỏi. Đây là cơ thạch bình đài cung cấp phù văn pháp trận, hạch tâm vật liệu có được tại siêu cấp vị diện, có thể sinh ra đặc thù năng lượng bình chướng. Điều này năng lượng bình chướng tác dụng chính là bảo đảm chúng ta bước vào thần quốc lúc sẽ không vì thần quốc quy tắc cưỡng ép xóa đi ký ức. Đường Chấn thuận miệng giải thích một câu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm thì những kia phù văn, dự định đem nó nhớ cho kỹ. Thì ra là thế. Chiến cùng lãnh chúa gật đầu một cái, dùng mang theo một tia kinh ngạc giọng điệu nói, đệ ngũ chiến khu khi nào có những thứ này, ta sao trước kia không biết? Nghe nói vừa mới lấy tới, đến từ đệ tam chiến khu. Chẳng trách như thế, sợ là hao tốn cái giá không nhỏ. Chiến cùng lãnh chúa tiếp tục nói, điều này xóa đi ký ức thế giới quy tắc nhất là đáng ghét, ta thì đã từng bị nhiều thua thiệt, chẳng qua cũng may ta trước giờ làm chuẩn bị, lúc này mới may mắn giải quyết khốn cảnh. Bên cạnh đồng dạng nhìn phụ văn tinh linh lãnh chúa nghe vậy, dùng kinh ngạc giọng nói, ngươi lại còn có dạng này trải nghiệm, sao chưa từng có nghe ngươi đề cập qua, hơn nữa còn là dùng trí tuệ giải quyết vấn đề. Mọi người nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng, tinh linh lãnh chúa những lời này, bao nhiêu có mấy phần ý nhạo báng. Chiến cùng lãnh chúa thì không thèm để ý, mà lại ồm ồm nói, cái giám trí tuệ, đúng là ta sợ sệt chính mình bên chuyện, cho nên sáng tạo ra một đồ vật nhỏ, mỗi ngày tại bên thai ta phụ trách nhắc nhở việc cần phải làm. Kết quả có một lần thăm dò vị diễn lúc, nộ nhập chân thần quốc, muốn chạy lại đã chậm. Kết quả ta tại thần quốc quy tắc ảnh hưởng dưới, triệt để quên đi tất cả, không làm rõ được mình rốt cuộc là ai. May mắn có cái vật nhỏ kia thời khắc nhắc nhở, ta cái này mới miễn cưỡng nhớ lại một vài thứ, cuối cùng thành công trốn thoát. Chiến cùng lãnh chúa nói đến đây, mặt lộ một tia cảm thán chi sắc, không còn nghi ngờ gì nữa lần kia trải nghiệm nhường hắn ký ức rất sâu. Đường Chấn đã đem tất cả phù văn pháp trận ghi ở trong lòng, sau đó quay đầu hỏi, điều này xóa đi ký ức sự việc, lẽ nào gặp thường đến sao? Bên cạnh tinh linh lãnh chúa gật đầu, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, đoạn tuyệt năng lượng cung cấp, xóa đi tự thân ký ức, cùng với các mặt quy tắc áp chế, là thần quốc đối phó ngoại lai giả thường dùng nhất thủ đoạn. Trừ phi ẩn tàng đầy đủ ẩn nấp, bằng không một khi bị thần quốc trưởng khống giả phát hiện, này ba loại tình huống nhất định đều sẽ giáng lâm. Đường Chấn nghe đến đó, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, nghe ngữ khí của ngươi, dường như thường xuyên bước vào thần quốc bên trong, cái này lại là vì cái gì? Tinh linh lãnh chúa nhẹ giọng cười một tiếng, hắn hiểu rõ Đường Chấn vừa mới tấn thăng tạo vật chủ, đối với rất nhiều chuyện đều không phải là đặc biệt mở. Đã như vậy, thì tiện thể giải thích cho hắn một chút, coi như là tiễn một phần ân tình. Vị diện khác thần cấp cường giả, cùng lâu thành tu sĩ phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tại kiến lập thần quốc sau đó, bình thường đều chọn co đầu rút cổ che giấu. Theo thời gian trôi qua, thần quốc quy mô đẳng cấp sẽ không ngừng tăng lên, tu sĩ thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên, mãi đến khi đến một cái khác vô pháp luôn thuyết cảnh giới. Có chút thần quốc lịch sử dài đến mấy chục trên trăm vạn năm, chấp trưởng thần quốc những thần linh kia, trên cơ bản đã bước vào nửa trạng thái ngủ đông, nhìn lên tới cùng bình thường vị diện giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả thần quốc thổ dân cư dân cũng không biết mình sinh hoạt trên thế giới có một vị sáng thế thần tồn tại. Một khi đụng phải dạng này thần quốc, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt thần chi bản nguyên, có đôi khi đụng phải đẳng cấp quá cao thần quốc, rồi sẽ cảnh ngộ nguy cơ chí mạng. Chỉ là kiểu này chân thần quốc rất hiếm thấy, dường như trăm năm khó gặp một lần, nhìn thấy nhiều nhất chỉ là bình thường vị diện. Ngoài ra cũng có một chút thổ dân thần linh, bọn hắn không thích dùng từ tích lũy phương thức thăng cấp thần quốc, mà là thích bốn phía cướp đoạt tài nguyên, dùng cái này đến giúp đỡ thần quốc thăng cấp. Trừ ra chính mình tham dự cướp đoạt bên ngoài, bọn hắn còn có thể bồi dưỡng thần quốc bên trong cư dân, cùng nhau tham dự vào cướp đoạt bên trong. Những kia lòng tham không đáy ra hỏa, hoàn toàn chính là một đám từ đầu đến đuôi hư không vị diện cường đạo, bốn phía lẩn trốn gây án. Tinh linh lãnh chúa nói đến đây, dường như ý thức được thân phận của mình, không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Đang cướp đoạt tài nguyên phương diện, lâu thành tu sĩ có thể xương đại thiên thế giới bên trong nhân tài kiệt xuất, thật chứ không có tư cách khinh bị người khác. Đường Chấn nghe được say sưa ngon lành, liền truy hỏi một câu, những thứ này hư không vị diện cường đạo là chuyện gì xảy ra? Năm đó thổ dân thần linh theo siêu cấp vị diện trốn về lúc, thì đã từng đụng phải một đám hư không cường đạo, hai bên sau khi giao thủ, cuối cùng đưa đến võ giả đại lục đình trệ. Bây giờ những kia cự thành võ giả chính là hư không cường đạo đời sau. Thần cấp tu sĩ thần quốc có thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình đi hoàn thành, loại hình cũng là thiên kỳ bách quái. Chỉ nói những kia dựa vào cướp đoạt tài nguyên thăng cấp thần quốc, có chút dị tộc thần linh trực tiếp bồi dưỡng tu sĩ, trong hư không bốn phía lêu lổng, như là một đám bụng đói ăn quảng sói đói, trông thấy cái gì đoạt cái gì. Này chính là ta nói hư không cường đạo, cũng là thường thấy nhất một loại, thực lực không thể coi thường. Còn có một số dị tộc thần linh, thích sáng tạo kỳ quái quỷ dị không gian, nhường bị chọn lựa ra thổ dân tham dự luân hồi thí luyện, quy tắc tàn khốc mà máu canh. Này thí luyện quá trình, bản thân liền là một loại cướp đoạt, thí luyện giả tại vị diện khác đoạt lại bảo vật, cuối cùng tất cả đều tiện nghi thổ dân thần linh. Ở trong quá trình này, thí luyện giả thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định sau đó, liền sẽ có càng thêm nguy hiểm mà gian khổ nhiệm vụ trở lấy bọn hắn. Nghe tinh linh lãnh chúa giới thiệu, Đường Chấn đối với dị tộc thần linh tu hành cách thức thì có rồi càng rõ ràng hơn hiểu rõ. Nói tới nói lui, cũng là vì tăng lên thần quốc đẳng cấp, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Những thứ này thổ dân thần linh tới một mức độ nào đó, coi như là lâu thành tu sĩ đối thủ cạnh tranh, mặc dù bọn hắn phần lớn một mình phân chiến, có thể có thực lực cũng không phải quá yếu. Thần cấp tu sĩ cũng không phải rau cải trắng, một khi toàn lực bộc phát, đều sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, nhất định phải cao độ coi trọng mới có thể. Có đôi khi lâu thành tu sĩ phát động vị diện xâm lấn, rồi sẽ cảnh ngộ bị thổ dân thần linh khống chế tu sĩ, khó tránh khỏi sẽ bộc phát một phen cực chiến. Tạo vật chủ cấp bậc tu sĩ bình thường đều sẽ dưới loại tình huống này ra tay, tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy thổ dân thần linh hang ổ đánh thắng được tình huống dưới, liền trực tiếp dò xét đối phương quê quán, thậm chí ngay cả thổ dân thần linh thì cùng lúc làm sạch. Đánh không lại tình huống dưới, thì khai thác bí mật hành động, cướp đoạt thần chi bản nguyên sau phi tốc rút lui. Nếu như không có bắt buộc, đối với kiểu này chân thần quốc, tạo vật chủ nhóm cũng sẽ không phát động đại quy mô xâm lấn, đỡ phải tạo thành không cần thiết thứ bị thiệt hại. Ngay tại Đường Chấn cùng tinh linh lãnh chúa trò chuyện thời khắc, phù văn pháp trận đã triệt để vận chuyển lên mở, loại đó lực lượng kỳ lạ trở nên càng phát ra nồng đậm mà sền sệt. Mắt thường không cách nào quan sát được loại lực lượng này, nhưng nếu là dùng tinh thần lực cảm ứng lời nói, rồi sẽ phát hiện kia lực lượng kỳ lạ như là dính nước đường, bám vào tại trên linh hồn. Cảm giác vô cùng không thoải mái, nhưng lại rất có thiết yếu. Có rồi kiểu này đặc thù năng lượng bảo hộ, lâu thành tu sĩ khi tiến vào thần quốc bên trong về sau, cũng không cần lại nhận pháp tắc ảnh hưởng áp chế. Về phần vận hành nguyên lý, chắc là bắt chước siêu cấp vị diện vật chất khí tức, từ đó đúng thần quốc pháp tắc tiến hành áp chế. Cấp thấp vị diện pháp tắc không cách nào ảnh hưởng cao cấp vị diện vật chất, mang theo một tia đến từ hơi thở của siêu cấp vị diện, có thể đưa đến man thiên quá hải tác dụng. Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ, trên người mình có không chỉ một kiện đến từ siêu cấp vị diện vật phẩm, chẳng trách lần này rời khỏi thần quốc về sau, ký ức không có bất kỳ cái gì xác thực. Nguyên bản Đường Chấn còn có một chút không hiểu ra sao, để hòa hợp cảnh giới tăng lên liên quan đến, hiện tại mới làm rõ ràng, nguyên lai là chuyện như vậy. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2196, ký kết khế ước chương 2196, ký kết khế ước lực lượng kỳ lạ tràn ngập ra, nhưng phạm là từ đây trải qua người, đều sẽ không thể tránh khỏi bị nhiễm. Từ nay về sau, lâu thành tu sĩ lại bước vào thần quốc lúc, thì không cần lo lắng sẽ bị xóa đi ký ức. Kết nối thần quốc truyền thống trận, bây giờ đang dự, bây giờ nhưng như cũng cần thần quốc chủ động tiếp dẫn. Suy nghĩ khẽ động, cùng nhiệt tín ngưỡng lực bị mô phỏng ra đây, xúc động vị diện này ẩn tàng phát tắc. Làm tiếp dẫn thông đạo xuất hiện lúc, Đường Chấn cùng mấy tên tạo vật chủ bước vào trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là tấn thăng thần cấp nguyên nhân, Đường Chấn cảm giác lực càng phát ra cường hãn, đang tiếp dẫn truyền tống trong quá trình, bắt đầu mơ hồ cảm nhận được có lực lượng kỳ lạ xuất hiện tại chung quanh thân thể. Tại quá khứ lúc, hắn chưa từng có phát hiện qua, bên cạnh có loại lực lượng này tồn tại dấu hiệu. Mấy lần trước bước vào thần quốc lúc, loại lực lượng này khẳng định thì đã từng xuất hiện, chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi. Chính là kiểu này đặc thù lực lượng, cưỡng ép cắt chém xóa đi rồi trí nhớ của hắn, trong lúc vô tình liền đã dính trưởng thế, nhưng giờ này khắc này, Đường Chấn thể nội dâng lên không chỉ một đạo khí tức, cùng kiểu này đặc thù lực lượng đối lập đến cùng nhau. Chẳng qua trong nháy mắt, bao gồm Đường Chấn bí ẩn lực lượng liền bị thua tháo chạy, trí nhớ của hắn cũng phải vì bảo lưu lại tới. Và tầm mắt khôi phục bình thường lúc, đã đưa thân vào phòng khu 153 trong thần miếu. Bên cạnh phụ trách tiếp dẫn lâu thành tu sĩ thấy thế, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ, cũng chuẩn bị dẫn đầu Đường Chấn đi cắm vào tồn chữ ký ức. Cười lấy phất tay từ chối, Đường Chấn xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng 6 tên tạo vật chủ. Thân ảnh của bọn hắn lần lượt xuất hiện, đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh, mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Thấy không, những dị tộc kia tu sĩ chính là như thế keo kiệt, nghĩ tại bọn hắn quốc gia hấp thụ đến năng lượng, đơn giản chính là người si nói mộng. Chiến cuồng lãnh chúa cảm thụ một chút hoàn cảnh xung quanh, cảm giác toàn thân không thoải mái, dùng rất là khinh thường giọng nói. Tên là Mạc Nguyệt lãnh chúa, thì là nghiêm túc đánh giá thần miếu bố cục, cũng ở bên trong dạo qua một vòng. Trong mắt của hắn mang theo một tia tò mò, lại hỏi Đường Chấn hai câu, lúc này mới mặt lộ vẻ chợt hiểu. Chẳng trách Đường Chấn lãnh chúa như thế để ý nơi này, nếu lợi dụng được rồi lời nói, nơi này đúng là lâu thành tu sĩ tăng thực lực lên tuyệt cao địa điểm. Nếu không phải thổ dân thần linh cảnh ngộ biến cố, cần gấp tín đồ đem hết toàn lực, sợ là cũng sẽ không xuất hiện chuyện tốt như vậy. Rốt cuộc đổi vật tư cần tiêu hao thần chi bản nguyên, mặc dù nhìn lên tới không nhiều, thế nhưng năm rộng tháng dài phía dưới, vẫn như cũng là tương đối lớn một bút tiêu hao. Cái khác mấy tên tạo vật chủ thì gật đầu đồng ý, bọn hắn gặp được sử dụng lực lượng bản nguyên cho thủ hạ tăng thực lực lên dị tộc thần linh, nhưng mà số lượng cực kỳ có hạn, với lại điều kiện thì dị thường hà khắc. Nhưng mà tượng tòa này thần quốc ban thưởng cơ chế, quả thực là chưa từng nghe thấy, nếu là đặt ở không có tấn thăng thần cấp trước, bọn hắn sợ là thì không ngăn cản được tiểu này hấp dẫn. Loại tình huống này đủ để chứng minh, thần quốc tình cảnh nguy hiểm cho, đến rồi nhất định phải chảy máu trình độ. Chẳng trách kia thổ dân thần linh như thế chủ động, tha rằng tổn thất hơn phân nửa thần chi bản nguyên, cũng muốn cùng lâu thành thế giới đạt thành hợp tác. Chỉ vì từ lúc mới bắt đầu lúc, hắn thì ở vào cực độ nguy cấp trạng thái, quá khứ còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng hôm nay lại đã đến cực hạn. Cùng lâu thành thế giới hợp tác, tranh thủ chết bên trong cầu sinh, cũng thành rồi thổ dân thần linh duy nhất tự cứu cơ hội. Việc này không nên chậm trễ, chư vị còn mời đi theo ta, chúng ta cái này tiến về đại thần miếu. Đường Chấn đưa tay làm ra mời, sau đó đi đầu cất bước đi ra. Sáu tên tạo vật chủ theo ở phía sau, đi ra thần miếu sau đó, liền đồng thời bay lên không. Vì Đường Chấn cầm đầu, thất đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, thẳng đến tín đồ đại lục hạch tâm khu vực. Tạo vật chủ tốc độ tiến lên, tự nhiên là nhanh đến không cách nào hình dung, cho dù là bị quy tắc đã đề ra, lại như cũ như là kinh lôi như thiểm điện. Vô dụng thời gian quá dài, bọn hắn cũng đã đến hạch tâm khu vực. Người còn chưa tới chảng, liền thấy bầu trời bên trong pháo hoa thể phóng, du dương tiên nhạc không ngừng tiếng vọng. Đại thần miếu trung quanh sắc màu rực rỡ, đứng sừng sững lấy lần lượt từng thân ảnh, nàng nhóm người mặc lễ phục, chính vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi. Làm Đường Chấn đám người thân ảnh xuất hiện lúc, chỉ thấy đại thần miếu tiền chỗ lối đi vầng sáng lấp lánh, trực tiếp kéo dài đến dưới chân bọn hắn vị trí. Mời. Hiểu rõ đây là linh sứ nên đón nghi trượng, Đường Chấn cũng liền không còn khách khí, sau khi hạ xuống mời mọi người cùng nhau đạp vào thông đạo. Khi bọn hắn tiến lên trên thông đạo lúc, những kia người mặc lễ phục tín đồ sôi nổi quỳ lạy trên mặt đất. Trên quảng trường những kia cự hình pho tượng lại như cùng sống đến bình thường, đúng Đường Chấn đám người mỉm cười hành lễ. Vòng qua thông đạo, bước vào đại thần miếu nội bộ. Linh sứ đứng trong đại sảnh đường, mặc dù là đã chờ đợi đã lâu, hướng bảy tên tạo vật chủ hành lễ biểu đạt kính ý này, bảy vị đều là cùng chủ nhân cùng một cấp độ tồn tại, mặc dù thực lực kém xa đỉnh phong thời kỳ chủ nhân, nhưng lại vẫn như cũng là hắn nhất định phải ngưỡng vọng tồn tại. Đường Chấn đám người đương nhiên sẽ không tiêu căng, làm linh sứ hành lễ lúc, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ đáp lễ. Mặc dù là thần cấp tương giả, lại không chút nào ý thế hiếp người, làm việc ôn hòa thỏa đáng. Tất nhiên tất cả tiền đề là hai bên ở vào hợp tác trạng thái, nếu như là địch nhân lời nói, thời khắc này đại thần miếu sợ là sớm đã máu chảy thành sông. Ta lúc trước cùng thần linh phân thân giao ước, ngươi nên toàn bộ biết được a. Đường Chấn nhìn về phía linh sứ, bắt đầu tiến hành cuối cùng một đạo chương trình. Không sai, ta đã toàn bộ biết được, với lại chuyện này vốn chính là ta chủ nhân ý nghĩa. Hắn cuối cùng một tia ý thức đã lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, cũng để cho ta phụ trách cuối cùng giao tiếp. Giọng linh sứ bên trong mang theo một tia thương cảm, rất có vài phần anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, rốt cuộc đã từng thổ dân thần linh, tuyệt đối có thể xưng vô địch bá chủ tồn tại. Đáng tiếc một hồi siêu cấp vị diện hành trình hoàn toàn thay đổi đây hết thảy, bây giờ càng là hơn kéo dài hơi tàn, không thể không vì làm hại tự thân làm đại giá, thu hoạch một phần cơ hội thở dốc. Thân làm thổ dân thần linh trung thành nhất mục nhân, linh sứ trong lòng đau khổ không cam lòng, vừa xa hắn tín đồ của hắn. Đường Chấn không hứng thú để ý tới linh sứ cảm thụ, đối với hắn mà nói, mau chóng đạt được thần chi bản nguyên mới là mấu chốt. Đã như vậy, cũng liền không cần lãng phí thời gian nữa, chúng ta hiện tại thì ký kết khế ước cũng tiến hành giao nhận làm sao? Linh sứ gật đầu, phất tay chỉ điểm phía trước, đúng lúc này do quy tắc chi lực ngưng tụ khế ước xuất hiện. Thổ dân thần linh đã ký tên hoàn tất, lưu lại thần linh ấn ký, lâu thành tu sĩ một phương thì là trống không. Vì bảo đảm tiểu này giao dịch tính công bình, lâu thành tu sĩ một phương nhất định phải nhiều tên tạo vật chủ đồng thời ký tên, có thể trái với điều ước đại giới tăng lên mấy lần. Đây là tự vệ thủ đoạn, đưa ra này một yêu cầu, chẳng khác nào thừa nhận chính mình ở vào yếu thế một phương. Trước đây Đường Chấn liền đã đáp ứng này một yêu cầu, cho nên lần này thần quốc hành trình mới có nhiều tên tạo vật chủ cùng nhau tới trước. Trừ ra bảo đảm thần chi bản nguyên an toàn trở về, một nguyên nhân khác cũng là vì rồi gom góp ký kết nhân số. Làm Đường Chấn đám người sôi nổi lưu lại thần linh ấn ký về sau, khế ước tự động thành lập, sau đó hóa thành lưu quang tiêu tán không thấy. Vì có thân mình thần chi ấn ký tồn tại, giả sử ký kết người vi phạm khế ước nội dung thì nhất định gặp tương ứng xử phạt. Linh sứ than nhẹ một tiếng, từ trong hư không lấy ra một con tỏa ra ánh sáng lung linh bảo hạt, gặp phải Đường Chấn trong tay. Đường Chấn các hạ, không biết ta có thể hay không nhắc lại ra một điều thỉnh cầu. Đường Chấn nhìn linh sứ, khẽ gật đầu. Không biết lâu thành tu sĩ có thể hay không xuất binh, đem hải quái toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, bởi như vậy lời nói, ta chủ nhân thì không cần bị những ký sinh trùng kia sợ không nhiễu. Đường Chấn lắc đầu. Thần quốc hiện nay uy hiếp lớn nhất chính là kiểu này vô cùng vô tận hải quái, Đường Chấn không có nắm chắc đem nó triệt để thanh trừ, thì tuyệt đối sẽ không đem nó triệt để thanh trừ. Linh sứ không còn nghi ngờ gì nữa thì đã hiểu điểm này, hắn vừa nãy câu nói kia cũng bất quá là trong lòng còn có một tia may mắn mà thôi. Hai bên vẹn vẹn là quan hệ hợp tác, không phù hợp Đường Chấn lợi ích sự việc, hắn lại làm sao có khả năng đi làm. Chương 2197, Mã Phu chiến cuồng. Chương 2197, Mã Phu chiến cuồng. Kiểu này quyết định thần quốc vận mệnh đàm phán, tất nhiên là nghiêm túc vô cùng, khế ước nội dung đã trải qua nghiêm túc cân nhắc, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì chữ dân sớ trợn. Khế ước trên điều kiện nhất định phải tuân thủ, không có viết vào khế ước sự việc thì hoàn toàn không cần để ý tới. Linh sứ trung thành tuyệt đối, khắp nơi là chủ nhân của mình suy xét, cho nên mới sẽ thừa cơ đưa ra dạng này đề xuất. Nhưng mà ở vào Đường Chấn góc độ, cũng tuyệt đối không thể nào đáp ứng chuyện này, bằng không chính là mua dây buộc mình. Một tiếng cự tuyệt sau đó, Đường Chấn cầm trong tay bảo hạp lui lại mấy bước, tại mấy tạo vật chủ nhìn chăm chú, đưa tay đem bảo hạp từ từ mở ra. Thất sắc quang thải tràn ra, vật phẩm bên trong giống như sáng chói bảo thạch bình thường, để người sinh ra hoa mắt thần mê cảm giác. Trong lòng càng là hơn sinh ra khát vọng, như muốn nuốt vào, từ đó mở ra sinh mệnh tiến hóa. Nếu như là phổ thông tu sĩ, nhất định không thể thừa nhận tiểu này hấp dẫn, trực tiếp khai thác hành động. Nhưng mà những người có mặt đều là thần cấp tu sĩ, cũng đều từng trải qua tương tự cảnh tượng, tùy tiện liền có thể áp chế dục vọng trong lòng. Không sai, đúng là thần chi bản nguyên, nên có gần 6 thành phân lượng. Chậc chậc, nay thổ dân thần linh thật bỏ hết cả tiền vốn, nhìn tới sát thực đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Mặc dù thứ bị thiệt hại không nhỏ, lại năng lực đổi lấy an ổn khôi phục bảo đảm, như thế tính ra, này thổ dân thần linh ngược lại cũng không lỗ. Nói cũng đúng, không dùng đến mấy thời gian vạn năm, này thổ dân thần linh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, này một ít thứ bị thiệt hại lại đáng là gì? Nghiệm chứng không sai, Đường Chấn Lãnh Chúa có thể đem bảo hạp đắp lên, chúng ta 7 người cùng nhau bố trí phong ấn, sau đó trực tiếp đưa về đệ ngũ chiến khu. Đường Chấn gật đầu một cái, đem bảo hạp chế trụ sau đó, thư đẩy lên phía trước mấy thước không trung. Sau đó 7 tên tạo vật chủ đồng thời ra tay, riêng phần mình thả ra một viên đại biểu thân phận của mình thần ấn, đem cái này bảo hạp triệt để phong ấn. Điều này phong ấn cách thức không thể coi thường, trừ phi cơ thạch bình đại tự mình phá giải, những người khác đừng hòng đem nó mở ra. Bằng không bèn bèn là phong ấn phản vệ, cũng đủ để cho phá giải người thụ trọng thương, thực lực kẻ yếu đem trực tiếp mất đi tính mạng. Bảo hạp phong ấn hoàn tất sau đó, 4 tên tạo vật chủ hộ tống rời khỏi, trực tiếp quay về đệ ngũ chiến khu. Chiến cuồng cùng tinh linh lãnh chúa đều sẽ tạm thời lưu lại phối hợp Đường Chấn, thứ nhất là giải cứu bị nhốt chiến khu lãnh chúa, thứ hai cũng là thủ hộ đại thần miếu an toàn. Cũng đúng thế thật khế ước yêu cầu một trong, tại thổ dân thần linh ngủ say trong lúc đó, đệ ngũ chiến khu phải bảo đảm thân thể của hắn không bị hư hao. Phổ thông tu sĩ tự nhiên không có tư cách thủ hộ, cho nên đệ ngũ chiến khu sẽ đem hắn trở thành nhiệm vụ đặc thù cấp cho, mãi cho đến thổ dân thần linh tỉnh lại mới thôi. Đó cũng không phải cái gì kham khổ việc cần làm, ngược lại càng thích hợp một ít ở vào mãi cảnh giới lâu thành tu sĩ, có thể yên lặng ở chỗ này tu luyện cảm ngộ. Trừ ra ẩn tàng cao thủ bên ngoài, Thánh Long Thành còn có thể điều động một chi tu sĩ quân đoàn, phụ trách thủ hộ ngoài đại thần miếu đây. Bọn hắn chỉ phụ trách bên ngoài an toàn công việc bảo vệ, tuyệt đối không tham dự đại thần miếu thường ngày hoạt động, hạch tâm khu vực càng là hơn do tín đồ phụ trách, lâu thành tu sĩ tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Có thể nói tại đây trùng hợp tác hình thức giới, thần quốc đã biến thành lâu thành thế giới thuộc địa, tại cung cấp bảo vệ trong quá trình, tất nhiên cũng sẽ thu hoạch đầy đủ lợi ích. Thổ dân thần linh cho dù là không có cam lòng, thế nhưng tình thế vội vã, lại cũng không thể không lựa chọn cúi đầu. Đem 4 tên tạo vật chủ đưa tiễn sau đó, Đường Chấn mang theo chiến quần cùng tinh linh 2 vị lãnh chúa, thẳng đến vạn lý thâm hải chỗ thần quốc giam ngục. Bây giờ thần quốc tình thế càng phát ra nguy cấp, hải quái nhất tộc lúc nào cũng có thể phát động công kích, dưới loại tình huống này, nhất định phải mau chóng sắp bị buồn ngủ các lãnh chúa giải cứu ra. Bằng không một khi phát sinh biến cố, sợ là muốn hối tiếc không kịp. Một đường đi nhanh, 3 người thuận lợi đến thần quốc giam ngục, vọt thẳng vào vụ hải bên trong. Lần trước Đường Chấn đơn thương độc mã, không dám tùy tiện làm việc, thậm chí vì để tránh cho xuất hiện biến cố mà lựa chọn tạm thời rút lui. Song lần này cũng không đồng dạng, bên cạnh hắn đi theo 2 tên uy tín lâu năm cường giả, một thân thực lực mạnh mẽ dị thường. 3 tên tạo vật chủ đồng thời tiến đánh thần quốc giam ngục, dù là nơi này vững như thành đồng, thì tất nhiên sẽ bị gõ thành phấn vụn. Ngay tại 3 người bước vào vụ hải trong nháy mắt, phụ trách thủ vệ quái vật có cảm ứng, tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Sau đó chỉ thấy trong vụ hải quỷ ảnh nặng nề, từng đạo to lớn vặn vẹo thân ảnh đột nhiên hiện thân, theo 4 phương 8 hướng hướng phía Đường Chấn đám người đánh tới. Một đám dị dạng xấu xí quái vật mà thôi, cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối, hôm nay liền để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chiến cuồng lãnh chúa cười ha ha, hắn đối với chiến đấu từ trước đến giờ cực kỳ mưu cầu danh lợi, mỗi khi gặp được chiến đấu thời điểm, cuối cùng sẽ vui vẻ vô cùng. Cho dù là địch nhân thực lực kém xa hắn, hắn thì nhất định đăng tràng, chiến đấu đến một phương triệt để ngã xuống. Hai vị nhìn là được, tuyệt đối không nên nhúng tay. Theo chiến cuồng lãnh chúa cất tiếng cười to, một cái hai tay nắm cầm to lớn chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn, múa 2 vòng sau đó, thì trực tiếp xông vào sương mù dày bên trong. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, căn bản không có vận dụng chân chính thủ đoạn, mà là dùng tàn khốc nhất vật lộn cách thức, cùng những quái vật kia chém giết đến cùng nhau. Theo chiến cuồng lãnh chúa giết vào sương mù dày, kêu thảm tiếng gào thét nối thành một mảnh, thỉnh thoảng còn kèm theo hắn làm cản mà vui sướng tiếng cười. Cái này mã phu. Tinh linh lãnh chúa mặt lộ một tia khinh thường. Tạo vật chủ chính là tạo vật chủ, dù là tận lực áp chế tu vi, nhưng như cũng là nghiền ép tồn tại. Theo tinh linh lãnh chúa, chiến cuồng lãnh chúa cách làm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không duyên cớ lãng phí thời gian. Chẳng qua tính tình của đối phương chính là như thế, được phải chiến đấu liền sẽ mắt đỏ, lúc này tuyệt đối không thể tiến lên ngăn cản tranh đoạt. Có này mãng phu ở phía trước quét sạch, chúng ta theo ở phía sau nhìn là được, ngược lại rơi vào một thanh nhàn. Tinh linh lãnh chúa thuận miệng nói, kỳ thực cũng là đang nhắc nhở Đường Chấn, đỡ phải xảy ra hiểu lầm gì đó. Hắn cũng sớm đã nhìn ra, hai vị này lãnh chúa giao tình không cạn, lẫn nhau hợp tác càng là hơn không biết bao nhiêu năm. Nếu là bên trong một cái cảnh ngộ nguy hiểm, một cái khác chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem hết toàn lực đi cứu viện. Chẳng qua giờ này khắc này, xác thực không cần hắn ra tay. Chẳng qua Đường Chấn hay là đem chú ý đặt ở chiến cuồng lãnh chúa trên người, muốn thông qua đối phương quá trình chiến đấu, học tập một chút uy tín lâu năm tạo vật chủ phương thức chiến đấu. Mỗi một tên cường giả tạo vật chủ cũng có hắn am hiểu thủ đoạn, Đường Chấn vừa tấn thăng không lâu, nhiều học tập một phen cũng không chỗ xấu. Tinh linh lãnh chúa thấy thế, chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn đối với Đường Chấn ấn tượng không tệ, công chiếm ác ma vị diện sau đó, còn đã từng cố ý hiểu rõ một chút Đường Chấn quá khứ. Tuy nói thấy qua vô số thiên tiêu nhân vật, nhưng mà Đường Chấn có thành tích, nhưng như cũng nhường tinh linh lãnh chúa kinh thán không thôi. Chẳng những là chiến khu chi chủ, đồng dạng hay là đệ ngũ chiến khu lãnh chúa, bây giờ càng biến thành một tên cường giả tạo vật chủ. Hoàn thành đây hết thể sử dụng thời gian, vẹn vẹn hơn 100 năm mà thôi, tốc độ nhanh quả thực để người không thể tin được. 100 năm thời gian, đối với một ít trường sinh chủng tộc mà nói, thậm chí ngay cả ấu niên kỳ đều không có vượt qua. Liền xem như đại lục cấp lâu thành cư dân, có được tương đối cao cất bước điểm, nhưng như cũng sẽ ở pháp tắc giai đoạn dừng bước không tiến. Tu sĩ muốn bước vào tầng thứ cao hơn, nhất là tiếp cận thần cấp cảnh giới, còn cần tự thân nỗ lực cùng cơ duyên. Trên một điểm này, Đường Chấn biểu hiện đã làm cho ca ngợi. Hắn cũng không phải là xuất thân đỉnh cấp lâu thành, mà là vì gia tu thân phận thành lập lâu thành, có thể nói là từ đầu đến đuôi sợi cỏ thân phận. Năng lực đi đến hôm nay một bước này, hiện nay rất không dễ dàng. Tinh linh lãnh chúa đồng dạng bắt nguồn từ không quan trọng, đối với dựa vào tự thân nỗ lực mà nổi lên lâu thành tu sĩ, từ đầu tới cuối duy trì nhìn một phần thích hợp xem trọng. Chiến cùng lãnh chúa tại phía trước không ngừng kiểm tra, Đường Chấn hai người ở phía sau chậm rãi đi theo, ven đường những nơi đi qua, nát chi hải cốt rơi đầy mặt biển. Trong lúc vô tình, một tòa ngàn mét cao vách núi xuất hiện ở trước mắt, chính là thần quốc giam ngục chỗ cô đảo. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2198, nguy cơ khắp nơi. Chương 2198, nguy cơ khắp nơi có thể bị thổ dân thần linh cất giữ đặc thù vật phẩm, tiện thể giam giữ tù phạm chỗ, khẳng định không phải tùy tiện có thể tiến vào chỗ. Nói là đầm rồng hang hổ, thì không chút nào khoa trương. Vụ hải trong những quái vật kia, chẳng qua là phía ngoài nhất phòng ngự mà thôi, như là thủ vệ chi quyển, căn bản không ra gì. Thật sự địa phương nguy hiểm, hay là tại tòa này trên đảo hoang. Đợi đến tới gần thời điểm lại cẩn thận quan sát, quả nhiên không ngoài dự đoán, tòa này cô đảo khắp nơi lộ ra bất phàm cùng khí tức ma quái. Không nói đến nó khác thường độ cao, vẹn vẹn là đảo tự tình huống xung quanh, cũng làm người ta không dám xem thường. Vườn quanh đảo tự là có thể phát hiện, bốn phía vách núi bóng loáng như gương, mặt ngoài không có một mảng cỏ, giống như bị tận lực mài qua giống nhau. Muốn leo lên đi, căn bản không có bất luận cái gì mượn lực chỗ. Làm chuẩn bị leo lên thời rồi sẽ phát hiện, trên vách đá có một loại quái dị lực bài xích, làm cho không người nào có thể tới gần. Như là qua lại bài xích 5 châm, căn bản không thể nào tới gần, hơi không cẩn thận rồi sẽ bị bắn bay ra ngoài. Ngoài ra, còn có rất nhiều dị trạng tồn tại. Cô đảo nước biển chung quanh đang lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ vận chuyển, cùng cô đảo trong lúc đó duy trì vượt qua mấy thước khe hở. Nếu theo khe hở luôn luôn nhìn xuống dưới, là có thể phát hiện đảo và nước biển qua lại tách rời, lẫn nhau không có bất kỳ cái gì nhiễm chỗ, tương đương với đảo tự trôi nổi tại ở giữa hải dương. Về phần cái này cấp tốc vận chuyển nước biển bên trong, cuốn theo vô số sắc bén cốt phiến, có thể tùy tiện đem cuốn vào người cắt thành mảnh vỡ. Nếu trong ngục giam có tù đồ trốn tới, tại ký ức bị tước đoạt, tu vi bị hạn chế tình huống dưới, rơi vào vòng xoáy này trung tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng là quan sát, lại càng thấy được hung hiểm. Đường Chấn mơ hồ có chút bận tâm, không biết những kia chiến khu lãnh chúa bên trong có phải có người gặp bất chắc. Tỷ như đang thoát đi trong quá trình, vô ý rớt xuống rồi cô đảo trùng quanh trong xoáy nước, sau đó bị cắt chém được hải cốt không còn. Quả thực như thế, vậy cũng không khỏi quá không may. Có thể hết lần này tới lần khác loại chuyện này vô cùng có khả năng xảy ra, Đường Chấn trải nghiệm qua loại đó ký ức bị xóa đi, tu vi hạn chế đau khổ trải nghiệm, đơn giản chính là nghĩ lại mà kinh. Tại loại này tình huống đặc thù dưới, cảnh ngộ nguy hiểm cũng mất mạng tỷ lệ đem tăng lên trăm lần, thật chết mất thì chẳng có gì lạ. A, nơi này lại không bay qua được, như vậy thì chỉ có thể mở một con đường. Chiến cùng lãnh chúa nói chuyện đồng thời, đã vọt tới bên dưới vách núi phương, vượt qua chạy xiết xoáy nước. Cấm bay pháp tắc tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn lại trực tiếp lơ lửng mà lên, đối vách núi mãnh lực đập tới. Trong tiếng nổ, trên vách đá bị nện ra long hố, đủ để cho người đặt chân. Chiến cùng lãnh chúa thấy thế, trực tiếp bước lên, hai chân giẫm trong long hố, tiếp tục vung đao hướng lên chém bảo. Tốc độ nhanh như thiểm điện, đá vụn không ngừng bắn bay, một cái gần như thẳng tắp hướng lên bậc thềm, tại dưới chân hắn nhanh chóng thành hình. Không cần mở quá rộng, chỉ cần có thể tăng lên một tia mượn lực chỗ, thì đầy đủ ba người sử dụng. Nhưng mà lúc trước chém giết quái vật như là chém dưa cắt rau chiến cuồng lãnh chúa, lúc này công tác hiệu suất phong thả được có chút đáng thương. Mặc dù đã mở ra một cái lối đi, thế nhưng so sánh đảo tự độ cao mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đường Chấn thấy vậy khẽ to mày, tòa này cô đảo nhà tù cho người ta mang tới áp lực không nhỏ, thậm chí ngay cả chiến cuồng lãnh chúa dạng này cường giả đều không thể bay thẳng đến đảo tự đỉnh. Nhìn tới thổ dân thần linh vì bảo đảm an toàn của nơi này, xác thực bỏ công sức ra khá nhiều, bảo đảm trừ hắn ra, ai cũng không cách nào bình thường bước vào. Chúng ta theo sau, cùng nhau thử nghiệm mở thông đạo, như thế tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Tinh linh lãnh chúa vừa dứt lời, liền đã bay về phía vách núi, đồng thời chọc trời chém ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà lực sát thương lại cực kỳ khủng bố, cho dù là chém vào hạng nặng tinh tế chiến hạm, đoán chừng cũng sẽ trực tiếp đem nó chạm làm mấy lạng đoạn. Như thế bén nhọn công kích rơi xuống trên vách đá, lại chỉ để lại dấu vết mờ mờ, chiều sâu cũng bất quá mấy mét mà thôi. Cương giả tạo vật chủ công kích, sao lại chỉ có kém như vậy phá hoại hiệu quả? Này chỉ có thể nói rõ tòa hòn đảo này có vấn đề. Nay thổ dân thần linh thực lực không yếu, lúc trước tùy ý kiến tạo một chỗ nhà tù, vậy mà như thế không tốt bước vào. May mắn hắn lâm vào trọng thương ngủ say trạng thái, giả sử là đỉnh phong thời điểm, sợ là ba người chúng ta cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tinh linh lãnh chúa cảm thán một tiếng, không hề có thay thế chiến cuồng lãnh chúa, mà là tại hậu phương cách không chém bảo. Có rồi trợ giúp của hắn, chiến cuồng lãnh chúa mở con đường tốc độ càng biến đổi nhanh, một cái đường núi hiểm trở hướng phía trên không ngừng kéo dài. Đường Chấn không có bó tay đứng ngoài quan sát, đồng dạng lấy ra chiến đao, chém vào tại giống nhau vị trí bên trên. Ba tiên đường đường cường giả tạo vật chủ, giờ phút này lại như là mở núi phá đá công tượng bình thường, cơ binh khí trong tay, đem vách đá chặt mảnh đá bay loạn. Chọn vẹn dùng 4 giờ, đường núi hiểm trở mới rốt cục mở ra đến cuối cùng. Hừ, lần trước lao tử làm chuyện loại này lúc, bị một dị giới thần linh phong xuống đất, chọn vẹn đào nửa tháng địa động, lúc này mới thành công trốn tới. Chiến cùng lãnh chúa nói đến đây, một trưởng vô rơi trên người bột đá, đối Đường Chấn hai người tiếp tục nói, lúc đó trong tim ta thì nghẹn lấy một cỗ hỏa, đào hang thời gian càng dài, cỗ này nộ khí thì càng vượng. Đợi đến ta xông ra địa diện một khắc này, trực tiếp cách không bổ ra một đao, rơi vào rồi trên người dị giới thần linh. Hi hi hi, một đao kia đã thương nặng dị giới thần linh, sau đó hắn bị ta một đường truy sát, kém một chút thì mất mạng. Tình hình chiến đấu lãnh chúa nói đến đây, mặt lộ một tia oán giận chi sắc, dùng hận hận giọng nói, mắt thấy còn kém một bước, có thể đem tia dị tộc thần linh chém giết, kết quả lại đụng phải chúng thần điện đám hôn đặc kia. Lúc đó ta ngay tại trong lòng âm thầm thề, nếu lại để cho lão tử đụng phải chúng thần điện thành viên, quản hắn mọi việc, trước đánh nhau một trận lại nói. Tinh linh lãnh chúa nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu, nét mặt lại tựa hồ có chút không nhiều tán đồng chiến cuồng lãnh chúa ý nghĩ. Đường Chấn nghe được trong lòng khẽ động, có lòng muốn hỏi một chút chúng thần điện là địa phương nào, nhưng lại cảm giác thời cơ không phải đặc biệt phù hợp. Giờ phút này đã đến đảo tự đỉnh, chuyện trọng yếu nhất hay là tìm kiếm bị cầm tù chiến khu lãnh chúa. Những chuyện khác, có thể sau đó lại nói. Ngưng Thần nhìn kỹ hoàn cảnh bốn phía, lại phát hiện vẫn như cũ sương mù dày lan tràn, tản ra mục nát tinh thần sa sút khí tức. Loan Phong có thể thấy được một ít tàn phá kiến trúc, một ít chết héo rách nát cây cối, giống như quỷ mị như ẩn như hiện. Trên mặt đất sinh trưởng màu đỏ tím đại diệp thực vật, mặt ngoài bài tiết nhìn hôi thối dịch nhợn, quả thực là thối không người được. Trừ ra đủ loại tạp vật bên ngoài, còn thỉnh thoảng có thể thấy được một ít tàn mát hài cốt, có chút hài cốt năm rộng tháng dài, đã ăn mòn đến khá là nghiêm trọng trình độ. Nhìn xem hoàn cảnh nơi này liền biết có nhiều ác liệt, những kia chiến khu lãnh chúa bị ném đến nơi đây về sau, lại làm mất trí nhớ lại là bị phong ấn tu vi, thời gian trôi qua tất nhiên vô cùng gian nan. Ngay tại ba người theo con đường chậm rãi đi tới lúc, trong sương mù bắt đầu xuất hiện từng đạo vật mèo ảnh tử, phi tốc di động mà đến. Những vật này liền phảng phất chỉ có đơn giản đường cong, sương mù chính là bọn hắn bản thể, cho nên tại ở gần lúc tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái bóng này liền đã tụ lại đến Đường Chấn ba người xung quanh, sau đó hóa thành từng đạo dây thừng nhanh chóng quấn quanh. Nhìn xem bộ dạng này, tựa hồ muốn Đường Chấn bọn hắn bắt, mà không phải ít trực tiếp tiêu diệt. Không nên phản kháng, thấy bọn nó có thể đem chúng ta đưa đến ở đâu. Giọng tinh linh lãnh chúa vang lên, Đường Chấn hai người nghe vậy, cũng bỏ đi trong tay chiến đao. Bạch. Những tia như là thủy mặc phát họa ra dây thừng, quả nhiên cũng không có thương tổn ba người bọn họ ý nghĩa, mà là nhanh chóng trói lại rồi bọn hắn tứ chi. Một hồi tiếng bước chân nặng nề truyền đến, sau đó chỉ thấy sương mù nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau, trở thành vài đầu cùng loại cự hùng thứ gì đó. Chúng nó đi vào Đường Chấn ba người trước mặt, sau đó há to mồm, đem ba người nuốt vào trong bụng. Tiếp xuống ba đầu bụng lớn nhẹ nhàng quái vật đồng thời quay người, nện bước chân nặng nề, thẳng đến sương mù dày chỗ sâu đi đến. Chương 2199, quỷ dị cự nhãn chương 2199, quỷ dị cự nhãn chúng ta này là muốn đi nơi nào, lẽ nào cứ như vậy một mực chờ nhìn, cái gì thì không làm. Giọng chiến cuồng lãnh chúa truyền đến, giọng nói có vẻ hơi không kiên nhẫn. Bán trong suốt quái vật thể nội, hắn chính vây quanh hai tay, hiện ra treo ngược tư thế, mặt mũi tràn đầy đều là khó chịu. Loại khuất nhục này tư thế, thật sự là có chút mất mặt, cũng may nơi này không có người khác, Đường Chấn hai người dáng vẻ cũng không tốt đến ở đâu. Ta nhìn xem này thần quốc giam ngục không gì hơn cái này, chúng ta căn bản không cần cẩn thận như vậy, liền xem như thật có nguy hiểm lời nói, chúng ta ba người chẳng lẽ còn xử lý không được. Dựa theo phong cách của hắn, trực tiếp đánh tới là được, cần gì phải như thế phiền phức. Tinh linh lãnh chúa không nói lời nào, mà là nghiêm túc dò xét bốn phía, một bộ trầm ngâm tự hỏi nét mặt. Nếu thổ dân thần linh chỉ là bình thường thần cấp tu sĩ, tinh linh lãnh chúa căn bản sẽ không cẩn thận như vậy, đã sớm nhanh chóng kết thúc chiến đấu hoàn thành giải cứu hành động. Thế nhưng lúc trước linh sứ giao ra thần chi bản nguyên, lại làm cho tinh linh lãnh chúa xác nhận, này thổ dân thần linh thực lực tất nhiên tương đối cường hãn. Đã như vậy, hắn bố trí đồ vật thì tuyệt đối không thể coi thường, liền phảng phất trưởng thành lưu lại một cây súng lục, tùy tiện liền có thể đem ngây thơ hải đồng giết chết. Nhìn thấy tinh linh lãnh chúa không rời chính mình, chiến cuồng lãnh chúa hừ nhẹ một tiếng, cũng liền không lại tiếp tục nói lời nói. Hai người hợp tác nhiều năm, chẳng qua mỗi lần hành động lúc, trên cơ bản đều là tinh linh lãnh chúa bày mưu tính kế, hắn chỉ phụ trách chiến đấu liền có thể. Sự thật chứng minh, nghe tinh linh lãnh chúa lời nói, có thể tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chiến cuồng lãnh chúa đang ăn qua mấy lần thua thiệt sau đó, đã trở nên nghe lời rất nhiều. Cho nên cho dù là ngoài miệng phàn nàn, nhưng trên thực tế không hề có cái khác bất luận cái gì dư thừa cử động, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại. Mắt không thấy, tâm không phiền. Đường Chấn cùng tinh linh lãnh chúa giữ yên lặng, vẫn luôn đang yên lặng dò xét xung quanh, đề phòng lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Tại trước quái vật vào trong quá trình, cảnh vật xung quanh phi tốc rút lui, càng thêm hoang vu cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Đó là một mảnh vô biên tường đổ, nhìn lên tới hẳn là to lớn cung điện di tích, cái này khiến Đường Chấn nhớ tới võ giả đại lục trên cấm tuyệt thần điện. Chẳng lẽ lại dưới chân tòa này cô đảo bên trên, đã từng thì tồn tại qua một tòa thần điện, sau đó lại bởi vì có chút nguyên nhân bị hủy diệt. Tại chính mình thần quốc xây mấy chỗ hành cung, quả thực không thể bình thường hơn được, một tòa không có mới là thật kỳ lạ. Vấn đề là cái gì phá hủy cung điện, là thổ dân thần linh bản thân, hay là có chút không biết được nhân? Có phải nơi này thì tao nộ qua cùng loại võ giả đại lục biến cố, cuối cùng tạo thành thần điện đổ sụp, sinh hoạt ở nơi này tín đồ tập thể tử vong? Bằng không căn bản là không có cách giải thích cảnh tượng trước mắt, thế này sao lại là cái gì nhà tù, rõ ràng chính là cảnh ngộ kiếp nạn sau chiến trường di tích. Chú ý, phía trước có chút không đúng. Nếu mày đang tự hỏi lúc, tinh linh lãnh chúa nhắc nhở một câu. Đường Chấn gật đầu một cái, hắn thì cảm giác được phía trước sương mù dày phía sau, có nào đó những thứ không biết tồn tại. Làm sương mù dày dần dần nhạt lúc, một con quái dị vô cùng quái vật khổng lồ, đột ngột xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt. Nó dường như là một đoàn rơi vào trong nước mực nước, hướng phía bốn phía dọc theo từng đạo dây mực, giống như sứa xúc tu ban rung động nhẹ nhẹ. Lại giống là cự hình bạch huyết, cho người ta một loại có máu có thịt cảm giác. Ở chỗ nào chút ít dọc theo người ra ngoài xúc tu phía trên, có từng cái phát sáng màu đỏ tím trọng yếu, tràn ngập tà ác khí tức. Trọng yếu to như phong ốc, mơ hồ có thể thấy được lần lượt từng thân ảnh hiện ra vặn bẹo tư thế, liền như là trong phôi thai hải nhi. Trên người của bọn hắn đồng dạng có từng đầu mạch máu kinh lạc, theo thể nội rút ra màu đen vật chất, lại bị kia như là sứa quái dị vật thể hấp thu. Ba đầu quái vật đi đến vật kia phía dưới sau đó, liền đem Đường Chấn đám người phun ra, sau đó hóa thành sương mù nhanh chóng tiêu tán. quấn quanh lấy Đường Trấn đám người dây thừng, như là nhúc nhích khâu dẫn bình thường, bắt đầu hướng phía đỉnh đầu quái vật kia kéo dài mà đi, dường như muốn vào hòa làm một thể. Làm lẫn nhau tiếp xúc một khắc này, dây thừng đột nhiên kéo căng, đúng lúc này như là bị vùng ra tay ra gần bình thường, đem Đường Trấn ba người kéo hướng giữa không trung. Dây đặc hơn dây nhỏ xuất hiện, sau đó lại có tử sắc quang mang một phát, để người sinh ra một loại mơ màng muốn ngủ cảm giác. Những tia dây nhỏ như là cương châm, liên tiếp hướng phía Đường Trấn cơ thể đâm tới, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã đâm rách da thịt. Đường Trấn thân thể là năng lượng biến thành, dây nhỏ nhìn như bước vào thể nội, nhưng trên thực tế căn bản không có tiếp xúc thân thể hắn. Chẳng qua nhìn từ bên ngoài, đã có chút ít nhìn thấy mà giật mình. Quay đầu nhìn về phía Tinh Linh Lãnh Chúa hai người, đã thấy bọn hắn hai mắt khép hở, giống như triệt để mất đi ý thức giống như. Đúng lúc này, lại khác thường biến xảy ra. Vị kia tại vị trí trung ương to lớn một đoàn, đột nhiên truyền đến một hồi quái dị tinh thần lực, như là chân nhắn sống dưới nước vật cuốn theo tất cả. Đồng thời còn có một khỏa to lớn ánh mắt, theo xương mủ dày bên trong đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía Đường Trấn ba người vị trí. Kia ánh mắt thể tích cực lớn, trong con mắt bổ sung thứ gì đó, lại là vô số viên nét mặt khác nhau đầu lâu. Đầu lâu dáng vẻ cũng duy trì tại tử vong thời trạng thái, nhìn lên tới vô cùng xấu xí dữ tợn. Làm những đầu lâu này đồng thời nhìn qua lúc, một cỗ khí tức tử vong nồng nặc đập vào mặt, để người không thở nổi. Trong đó còn trộn lẫn lấy đủ loại tâm tình tiêu cực, giống như thế gian tất cả cực hạn ác ý cũng tụ tập tại đây một con mắt bên trong. Nếu ý chí lực không tương giả, sợ là trong nháy mắt rồi sẽ tan vỡ. Động thủ, công kích viên kia ánh mắt. Giọng Tinh Linh Lãnh Chúa vang lên, đã sớm chờ đợi đã lâu Đường Trấn đột nhiên xuất đao, trực tiếp bổ về phía viên kia cự hình ánh mắt. Bên cạnh còn có hàn quang thoáng hiện, đó là đến từ Tinh Linh Lãnh Chúa công kích, đồng dạng công hướng viên kia ánh mắt. Chiến Hoàng Lãnh Chúa thì phát ra cáo kỉnh gầm thét, đưa tay không ngừng xé rách nhìn bên người những dây thừng kia chạm vật thể, đồng thời huy quyền đánh tới hướng những kia phát sáng trọng yếu. Phúc. Như là thủy tinh bị đập nát âm thanh truyền đến, gấp tiếp theo liền thấy kia phát sáng trọng yếu bên trong lan xuống ra từng cố vật thể hình người, toàn thân đều bị dịch nhờn bao vây. Bọn hắn theo chỗ tổn hại rủ xuống đến, không đến sợi nhỏ, cơ thể còn bị từng cây hắc tuyến thứ gì đó quấn quanh, treo ở giữa không trung lúc, như là co rút không ngừng bặm bẹo run run, có vẻ đau khổ dị thường. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, có thể chính là bị giam giữ trên đảo tự tù đồ, chỉ là tình cảnh xa so với Đường Trấn tưởng tượng còn thê thảm hơn. Nguyên vốn cho là bọn họ nhiều nhất chết tự do, nhưng là bây giờ nhìn tới, lại đã biến thành quái vật hấp thu chất dinh dưỡng thứ gì đó. Phàm là bị giam giữ ở chỗ này tu sĩ, trên cơ bản đều có thực lực không yếu, ai ngờ nghĩ sẽ tao ngộ đến loại tình huống này. Đường Trấn còn chưa nhìn thấy những kia chiến khu lãnh chúa, không biết bọn hắn có phải cũng là như thế, bằng không đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ này, chỉ thấy chiến cuồng lãnh chúa tựa như tia chớp, hướng phía những kia trọng yếu không ngừng đập tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng ý thức được rồi điểm này, trong lòng lo lắng đồng thời, nhiều hơn nữa thì là không đè nén được phẫn nộ. Sĩ khả sát bất khả nhục, đường đường đệ ngũ chiến khu lãnh chúa, lại cảnh ngộ kiểu này đối đãi, quả thực khinh người quá đáng. Cảm tạ, Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2200, chiến cự nhãn chương 2200. Chiến cự nhãn chiến cuồng lãnh chúa mặc dù đầy bụng lửa giận, nhưng chưa dối tung lên. Hắn tiếp tục đi khắp tại khu vực bên ngoài, không ngừng tiến hành bày rối, phối hợp đồng bạn phát động công kích. Đối mặt cường địch thời điểm, phối hợp tác chiến rất có cần phải. Lâu Thành tu sĩ mặc dù đúng cường giả gìn giữ xem trọng, lại không tôn sùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhất là loại thời điểm này, nếu một vị mạnh sinh cái dũng của thất phu, như vậy cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình. Cho dù là chiến cuồng lãnh chúa dạng này chiến tranh cùng nhiều người, thì vẫn như cũ giữ nghiêm kỷ luật, tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này thêm phiền. Chiến đấu tác động đến phạm vi càng lúc càng lớn. Không chọn vẹn kiến trúc đều bị quét sạch, đá vụn tạp vật như là giống như bị vòi rồng cuốn lên bình thường, tại bốn phía trên bầu trời không dừng lại xoay tròn. Mọi người vị trí thì là gió bao phong nhãn, khắp nơi hư không sụp đổ vặn mèo, phát ra ầm ầm trầm đục, đó là vị diện bích trướng bị đập vỡ ma sát âm thanh. Thần cấp tu sĩ ra tay, đánh nát không gian lại bình thường bất quá. Vì tác động đến rất rộng nguyên nhân, loại cấp bậc này chiến đấu bình thường đều sẽ trong hư không xảy ra, tránh thương tới tự thân chỗ bị diện. Bằng không một hồi kịch chiến qua đi, thế giới cũng sẽ gần như hủy diệt, thật sự là càng không đáng giá. Chẳng qua giờ này khắc này, lại căn bản không có người để ý loại chuyện này, chỉ là làm hết sức chuyển vận phá hoại. Chiến cuồng lãnh chúa hận không thể phá hủy quỷ dị cự nhãn, mỗi lần công kích cũng đem hết toàn lực, dùng cái này để phát tiết lửa giận trong lòng. Ông, không trung có một hồi thanh âm kỳ quái vang lên, quỷ dị cự nhãn giật giật, trong mắt dường như có quang mang lóe lên. Gặp công kích đồng thời, quỷ dị cự nhãn phát động rồi phản kích. Một đạo cho hắc sắc quang mang thoáng hiện, Tinh Linh Lãnh Chúa công kích trong lúc đó do vô hình hóa thành hữu hình hóa thành vỡ nát. Đủ để phá hủy một tòa thành thị công kích, vậy mà tại trong nháy mắt bị hóa giải, không lưu một tia dấu vết. Đường Trấn lãnh chúa, tiểm hộ ta. Tinh Linh lãnh chúa dường như sớm có đoán trước, tại công kích bị hóa giải đồng thời, hắn đã cách quỷ dị cự nhãn không đủ 10 mét khoảng cách. Ngắn như vậy khoảng cách, bất kể là đúng hai phe địch ta mà nói, đều đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tinh Linh lãnh chúa tốc độ nhanh đến kinh người, trường kiếm trong tay quang mang tăng vọt mấy chục mét, tại cự nhãn phía trên lưu lại một cái thật sâu dấu vết. Ánh mắt không hề có bạo chết, ngược lại là theo miệng vết thương gạt ra từng viên một hôi thối đầu người, phía sau kéo lấy như là như rắn cơ thể, hướng phía Tinh Linh lãnh chúa cắn xé mà đi. Cự nhãn bên trong càng là hơn không ngừng phun ra cho hắc sắc quang mang, bao phủ trôi hóa thành một mảnh hư không, ngay cả cho bụi đều không có còn lại cực nhỏ. Tinh Linh lãnh chúa tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi lần cũng cùng quang mang lệ một ly bỏ qua, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Liên như là tại nhảy múa trên lưới đao, đẹp thì đẹp thật, nhưng lại tùy thời thương tới tự thân. Đường Trấn ở bên cạnh cung cấp phụ trợ, phân tán kia cự nhãn quái vật chú ý, để Tinh Linh lãnh chúa phát động một kích chí mạng. chiến cuồng lãnh chúa càng là hơn cơ to lớn chiến đao, trên không trung đi tới đi lui xuyên thẳng qua, đem những kia kết nối trọng yếu dây mực nhất nhất chặt đứt. To bằng gian phòng quả cầu ánh sáng màu tím không ngừng rơi xuống địa diện, bị giam ở trong đó những kia tù đồ bị liên tiếp vung ra đến, như là lột da chó hoang bốn phía lan loạn. Chiến trường hình thức thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có người phản ứng những thứ này tù đồ, nếu là bị chiến đấu tác động đến chết mất, vậy cũng chỉ có thể quái tự mình xui xẻo. Theo tinh linh lãnh chúa công kích, những kia theo miệng vết thương dũng mãnh tiến ra đầu lâu cũng bị chặt đứt, trên mặt đất khắp nơi đều là nhấp nhô đầu người. Đường trấn lãnh chúa, giúp ta kéo dài mười mấy tức thời gian, trong thời gian này ta không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, ngươi năng lực không thể làm được. Giọng tinh linh lãnh chúa truyền đến, mới mở miệng thì bị thắt trọng thác, nhường đường trấn hơi sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì ngưng trọng gật đầu. Yên tâm đi, giao cho ta. Vừa dứt lời, đường trấn liền đã phi thân lên, chắn tinh linh lãnh chúa phía trước. Bên ngông khí tức bộc phát ra, như là sóng biển mãnh liệt, cùng quỷ dị cự nhãn bắn ra quang mang đụng thẳng vào nhau. Cự nhãn quái vật quang mang kia tác dụng lớn nhất, chính là đem năng lượng công kích thực thể hóa, sau đó lại đạt hóa thành một mảnh hư vô. Đường trấn cùng cự nhãn ở giữa đối lập, so đấu chính là tiêu hao, xem ai có thể hao tổn qua ai. Mặc dù đã tấn thăng tạo vật chủ, có thể đường trấn chưa hẳn là quỷ dị cự nhãn đối thủ, so đấu thời gian càng dài, tình thế thì đối với hắn càng bất lợi. Nhưng mà kéo dài mười mấy tức thời gian, chỉ cần đem hết toàn lực lời nói, cũng tuyệt đối có khả năng làm được. Oanh! Trong tiếng nổ, không trung không ngừng bộc phát ra hào quang sáng chói, những năng lượng kia sôi nổi hóa thành tinh thể rơi xuống, sau đó lại dưới áp lực to lớn trong nháy mắt bạo liệt. Phạm vi công kích bên trong vật thể, tất cả đều tại thoáng qua trong lúc đó hóa thành hư vô, không có một tơ một hào may mắn còn sống sót. Ngạnh kháng cự nhãn công kích đường trấn, giờ phút này thừa nhận áp lực từ lớn, căn bản không dám có một tơ một hào phân tâm. Chiến cuồng lãnh chúa ở ngoại vi công kích, như là hung thú giống như điên cuồng phá hoại, trọng thương cự nhãn quái vật đồng thời, thì tại thay đường trấn giảm bớt áp lực. Tinh linh lãnh chúa treo lơ lửng giữa trời, trước mặt chậm rãi xuất hiện một chút ánh sáng, thể tích đang không ngừng phóng đại. Làm người ta kinh ngạc lạnh mình khí tức, thì chảy ra mấy phần, buộc phát chân sau vì kinh thiên động địa. Đây là đường trấn tấn thăng tạo vật chủ về sau, lần đầu và hắn lãnh chúa phối hợp chiến đấu, nhất định phải thể hiện ra thực lực chân chính của mình mới có thể. Nghĩ đến đây, đường trấn ngay lập tức triệu tập toàn bộ lực lượng, toàn bộ chút xuống tại chiến đao phía trên. Dường như cảm giác còn chưa đủ đường trấn, lần nữa sử dụng vận mệnh kim tệ đổi tăng phúc hiệu quả, có thể sức mạnh công kích đột nhiên tăng lên gấp đôi. Tại liều mạng tranh đấu trên chiến trường, kiểu này có thể tùy thời gia tăng cường độ công kích thủ đoạn, đơn giản chính là khắc địch chế thắng vương bài. Cho dù là tốn hao to lớn, thế nhưng cùng ích lợi so sánh, nhưng cũng căn bản không coi là cái gì. Thế là làm đường trấn một đao kia sắp bổ ra lúc, đã bắt đầu phong vân biến sắc, xung quanh vạn mét không gian cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Thần quốc giam ngục quy tắc tương đối vững chắc, căn bản là không có cách tùy tiện dung chuyển, thế nhưng đường trấn thời khắc này công kích, cũng đã nhường không gian có rồi băng liệt hiện tượng. Ha ha, thú vị. Chiến cuồng lãnh chúa cười to lên, nhìn về phía đường trấn trong ánh mắt, cũng nhiều một tia tán đồng cùng khen ngợi. Đang nổi lên tuyệt sắc công kích tinh linh lãnh chúa, thì kìm lòng không được mở to mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Quả thật có chút nhi ý nghĩa. Tinh linh lãnh chúa trong lòng âm thầm nói, mặt lộ thỏa mãn nét mặt. Đường trấn một đao này uy lực, sợ là đã sớm vượt qua hiện hữu cảnh giới, lực sát thương thậm chí không kém gì hắn cùng chiến cuồng lãnh chúa bộc phát. Mặc dù nhất định là dùng để làm lá bài tẩy thủ đoạn, nhưng cũng cho thấy đường trấn có được không yếu tại thủ đoạn của bọn hắn, dạng này đối tác hợp tác tự nhiên là càng được hoan nghênh. Ngay cả đối diện vị dị tự nhãn, thì cảm thụ mang theo để nó tim đập nhanh khí tức, dãy rủa kịch liệt đồng thời, càng là hơn điên cuồng phun ra màu xám đen tia sáng. Nhìn xem bộ dáng của nó liền biết, đây là muốn hóa giải đường trấn công kích, đồng thời đem đường trấn cho xử lý. Để người cảm thấy kinh ngạc là, mặc dù đứng trước cực lớn nguy cơ, thế nhưng tia cự nhãn quái bật lại từ đầu đến cuối không có lách mình tránh né. Thì ra là thế, gia hỏa này căn bản là không có cách di động, chẳng trách lưu tại chỗ trung thực như vậy. Đường trấn trong lòng cười lạnh, lại không bất luận cái gì chần chờ, đem hết toàn lực bổ ra một đao. Chương 2201, thành công giải cứu chương 2201, thành công giải cứu quỷ dị tự nhãn phía trước khu vực, đã tạo thành một mảnh thuần túy quang hải, đem đường trấn thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Quang mang ở khắp mọi nơi, nhưng lại giống như thực thể bình thường, chỉ tồn tại ở cố định khu vực, tràn lan nhìn khí tức nguy hiểm. Xa xa nhìn lại, như là một khỏa to lớn quang kén, tại năng lượng trùng kích vào không ngừng núp đích. Tại dưới tình huống bình thường, phía khu vực này bên trong tất cả công kích đều sẽ trải qua đặc thù chuyển hóa, sẽ không đúng cự nhãn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cũng có thể dựa theo cự nhãn quái vật ý niệm, triệt để hóa thành một đám bụi trần, bị hút vào không biết chiều không gian bên trong. Có thể nói tại quang hải bên trong, nó chính là vô địch tồn tại, tùy ý khống chế địch nhân sinh tử. Tất nhiên mọi thứ không có tuyệt đối, làm lực lượng đủ cường đại lúc, xông phá vốn có quy tắc cũng không phải là không thể nào. Quỷ dị cự nhãn cảm nhận được đường trấn mang tới uy hiếp, liều mạng tiến hành phòng ngự, kết quả hay là chậm một bước. Tại năng lượng chuyển hóa còn chưa hoàn thành lúc, đường trấn công kích đã đột phá phong tỏa, rơi vào rồi quỷ dị cự nhãn phía trên. Bạo cho ta! Đường trấn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể cùng chiến đao hợp làm một thể, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu là lúc trước chiến ma, sợ là sẽ phải bị một đao chém giết, căn bản cũng không cần chiều thứ hai. Phúc. Sáng chói đao mang xẹt qua cự nhãn quái vật, một tiếng vang trầm sau đó, lại giống như cùng thật dày thuộc da bị lợi nhận cắt chém âm thanh truyền đến. Đao quang từ phía sau thấu thể mà ra, sau đó chỉ thấy như là suối phun bình thường chất lỏng sền sệt, theo to lớn mà vết thương kinh khủng chỗ bắn ra mà ra. Dịch nhơn người bên trong đầu cuộn, máu thịt bé bét, không còn nghi ngờ gì nữa đều bị vừa nãy một đao kia chém giết. Bạch. Phu cận không gian run rẩy dữ dội, phản phất có lực lượng vô hình phóng thích ra, đó là quỷ dị cự nhãn đang liều mạng dãy rủa, tựa hồ là phải thoát đi nơi đây. bị Đường Chấn một đao bổ trúng yếu hại, quỷ dị cự nhãn không còn nghi ngờ gì nữa đã thụ trọng thương, rốt cuộc vô tâm ham chiến thế nhưng theo nó tồn tại một khắc kia trở đi, liền đã bị thổ dân thần linh cố định tại địa phương này, căn bản không thể nào di động mảy may. Bằng không nó đã sớm xông ra thần quốc giang ngục, tại ngoại giới nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Cho nên nói trên đời này không hề có vô địch tồn tại, cho dù là này chiếm đoạt thần quốc giang ngục cự nhãn quái vật, thì đồng dạng có thiếu hụt chí mệnh. Tận lực tránh cận chiến, sử dụng viễn trình lại cường hãn công kích, có thể đưa nó chậm rãi mà chết. Đường Chấn đám người, sử dụng lại là cường sát thủ đoạn, thời gian ngắn là có thể quyết ra thắng bại. Đường Chấn lãnh chúa tránh ra, để ta tới giúp ngươi một tay. Ở vào hậu phương tinh linh lãnh chúa đột nhiên ra tay, đang nhắc nhở Đường Chấn đồng thời, thẳng đến kia cự nhãn quái vật đánh tới. Trong tay hắn quang mang bộ phát ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái cự hình trường kiếm, trực tiếp đâm vào quỷ dị cự nhãn thể nội. Lại là một hồi huyết đục xé rách trầm đục truyền đến, cự nhãn quái vật thương càng thêm thương, kém một chút nhi thì cắt thành hai đoạn. Cự nhãn quái vật không cách nào phát ra âm thanh, nhưng nhìn kia điên cuồng bặm bẹo dáng vẻ liền biết, hiển nhiên là vô cùng thống khổ. Xấu xí buồn nôn thứ gì đó, nhìn ta một đao tiễn ngươi về Tây Thiên. Vẫn luôn đi khắp ở ngoại vi chiến cuồng lãnh chúa, thì tại lúc này bổ sung rồi đao thứ ba, đồng thời cũng là một kích chí mạng nhất. Chỉ thấy một đạo lóe sáng đao mang quét ngang mà qua, theo vốn có vết thương vị trí, đem cự nhãn quái vật triệt để bổ ra. Phân bố ở không trung những máu thịt kia kinh lạc, trong nháy mắt vỡ ra, nhường cả mảnh trời không cũng một mảnh đen kịt, như là mặc nhiễm rồi giống như. Một đám lửa từ trên người Đường Chấn xuất hiện, sau đó chia ra thành vô số tiểu đoàn, như là con cá trên không trung không ngừng lêu lổng. Hỏa diễm những nơi đi qua, những sương mù màu đen kia toàn bộ bị ăn mòn xua tan, nhường tầm mắt lần nữa khôi phục sáng tỏ. Bị chém thành hai khúc cự nhãn quái vật, có được rất giỏi sinh mệnh lực, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không dễ dàng chết mất. Cho nên cho dù là bị chém thành hai khúc, nhưng như cũng còn đang ở không ngừng dãy rủa và mèo, cố gắng lại lần nữa trở thành hai cái hoàn chỉnh thân thể. Nhưng mà Đường Chấn đám người căn bản không thể nào cho hắn cơ hội này, đồng thời phun lên tiền đến, vơ chiến đao một trận chém bảo. Cự nhãn quái vật cuối cùng bị chặt thành thịt muối, sau đó lại bị hỏa diễm bao vây, triệt để hóa thành một đoàn cho tàn. Đợi đến cuối cùng một tia cho tàn tiêu tán, Đường Chấn ba người liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước quá trình chiến đấu nhìn như đơn giản, thực chất lại dị thường hung hiểm, nếu như bị cái kia ma quái cho tia sáng màu đen khống chế, vận mệnh của bọn hắn liền đem cùng cái khác tù đồ giống nhau, bị nhốt lại biến thành chất dinh dưỡng. Chiến cuồng, có thấy hay không những kia mất tích lãnh chúa? Tinh Vân lãnh chúa đánh giá một chút bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm về sau, quay đầu đúng một bên chiến cuồng linh chủ hỏi. Ta cũng không biết, vừa nãy sợ bọn họ sẽ bị giết chết, liền toàn bộ đều nhận được trong óc thế giới. Chiến cuồng lãnh chúa vừa dứt lời, trên mặt đất liền nhiều một mảng lớn bị màu đen dâu thịt quấn quanh thân ảnh, tất cả đều ở vào hôn mê trong trạng thái. Đường Chấn nhìn lướt qua, ngay lập tức nhìn thấy cơ thể bị lân giáp bao trùm của hạm lãnh chúa, bên cạnh mấy người gương mặt thì giống như đã từng quen biết. Không sai, đều ở nơi này, chẳng qua đều đã thân chịu trọng thương, sợ là cần nghỉ cả một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Chiến cuồng lãnh chúa kiểm lại một lần, cau mày nói, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, chí ít còn có thể giữ được tính mạng. Nếu ác ma vị diện chiến ma bước vào nơi đây, đoán chừng bọn hắn căn bản không sống tới lúc này, cũng sớm đã biến thành thi thể. Đường Chấn lắc đầu nói, chỉ cần những lãnh chúa này còn sống sót, như vậy mọi chuyện thì đều tốt nói. Hắn sợ nhất một phen bất vả sau đó, nhìn thấy lại là một đống thi thể, như thế đối với đệ ngũ chiến khu mà nói, tuyệt đối là một sự đả kích không nhỏ. Tốt trong thần quốc giam ngục đầu này cự nhãn quái vật, cũng không phải lấy máu thịt làm thức ăn vật, mà là hấp thụ đủ loại tâm tình tiêu cực. Những kia tù đồ bị cự nhãn nuốt tại thể nội, dùng các loại thâm độc thủ đoạn đến bức bách bọn hắn lâm vào ác mộng bên trong, sau đó lại hấp thu vì ác mộng mà sinh ra đặc thù vật chất. Loại vật chất này có tương đối kỳ lạ công hiệu, đối với người bình thường mà nói chính là kịch độc, thế nhưng đối với cự nhãn mà nói lại là vô thượng mỹ vị. Thực lực càng cao tu sĩ, tiểu này ác mộng vật chất phẩm chất thì càng cao, cũng đúng thế thật một đám lãnh chúa sống đến bây giờ nguyên nhân. Mặc dù trên tinh thần cảnh ngộ các loại đau khổ, nhưng cũng tốt hơn mất đi tính mạng, nhất là đối với những thứ này chiến khu lãnh thổ mà nói, chữa trị tiểu này làm hại kỳ thực vô cùng đơn giản. Tinh linh lãnh chúa đi ra phía trước, trầm ngâm kiểm tra rồi một phen, sau đó lại phất tay đem một đám lãnh chúa thu nhập náo hải thần quốc. Bọn hắn hiện tại thương thế rất nặng, nhất định phải ngay lập tức đạt được cứu chữa mới được, ta mang theo bọn hắn bay về chiến khu, chuyện còn lại thì tạm thời giao cho hai người các ngươi xử lý. Tinh linh lãnh chúa nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi. Đường Chấn lãnh chúa, tiếp xuống nên làm cái gì? Đợi đến tinh linh lãnh chúa sau đó, chiến cuồng lãnh chúa xoay đầu lại, đối Đường Chấn dò hỏi. Lần hành động này bên trong, Đường Chấn được trao cho rồi quyền chỉ huy, lâu thành tu sĩ đều muốn nghe theo chỉ huy của hắn. Tiếp xuống quét dọn chiến trường, sau đó ngươi ta dựa theo cơ thạch bình đài sắp đặt, chấp hành riêng phần mình nhiệm vụ liền có thể. Đường Chấn suy nghĩ một lúc, đối chiến cuồng lãnh chúa nói, ta trước khi đến liền nghe nói, thế giới này hải quái nhìn chằm chằm, vẫn luôn muốn tấn công đại thần miếu, cho nên thổ dân thần linh mới bị bách lựa chọn hợp tác. Chiến cuồng lãnh chúa trên mặt vẻ tò mò, đối Đường Chấn hỏi, thật có việc này? Với lại dựa theo của ta tính ra, sợ là không được bao lâu thời gian, những thứ này hải quái rồi sẽ phát động công kích. Loại chuyện này không coi là bí mật, huống chi vì chiến hoàng lãnh chúa thân phận, hoàn toàn có tư cách hiểu rõ tất cả. Như vậy là được. Ta vốn cho là chỉ là khô khan thủ hộ nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng lại còn có cầm nhưng đánh, cứ như vậy thì tất nhiên không thể nhàm chán. Chiến cuồng lãnh chúa mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng cơ nằm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 Chí Tôn Hồng Trần Tiên Khách Thượng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2202, có chỗ tốt thì có trách nhiệm. Chương 2202, có chỗ tốt thì có trách nhiệm. Đường Chấn đối với chiến cuồng lãnh chúa không hiểu nhiều, hai bên có hạn tiếp xúc mấy lần, đều cơ hồ cùng chiến đấu liên quan đến. Đối phương trầm mê ở chiến đấu, bất kể quy mô lớn nhỏ, mỗi lần chiến đấu nhất định công kích phía trước, dường như sinh ra đã có một loại chiến đấu phá hoại dục vọng. Này có thể cùng hắn chủng tộc xuất thân liên quan đến, vì trời sinh tính hiếu chiến, dường như đánh khắp rồi tất cả lãnh địa. Mặc dù chiến đấu nhường cái chủng tộc này luôn luôn nhân khẩu không vượng, nhưng mà lâu thành thực lực lại chân thật đáng tin, thậm chí còn xuất hiện chiến cuồng dạng này siêu cấp cường giả. Có rồi như vậy một vị cao thủ trấn thủ, chiến cuồng chủng tộc ngược lại không cầm những đánh, một đám lâu thành tu sĩ rảnh đến không có chuyện làm, chỉ có thể cả ngày cùng mình người phân cao thấp. Nếu là đụng phải vị diện chiến tranh, chỉ là bởi vì cạnh tranh tham chiến danh lệch, có thể bộc phát một hồi đại chiến. Giờ hơi chủng tộc, lại không người dám tại khinh thường, nhiều lắm là tượng tinh linh lãnh chúa như thế, chửi một câu vô nao mang phu. Tất nhiên tuyệt đại đa số lúc, đều là trong âm thầm lén lút phun một câu, tuyệt đối không dám nhận mặt nói như vậy. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Thời gian kế tiếp trong, hai người bắt đầu quét dọn chiến trường, kết quả phát hiện thần quốc giam ngục đã sớm biến thành phế tích. Vì cự nhãn quái vật phá hoại, trong ngục giam một mớ hỗn độn, nguyên bản tồn trữ ở chỗ này âm tà bảo vật cũng sớm đã không biết tung tích. Vừa có khả năng thoát đi thần quốc giam ngục, thì có khả năng bị cự nhãn quái vật nuốt chửng lấy, dù sao hai người đào ba thước đất thì không có tìm được bất luận cái gì để mắt thứ gì đó. Tìm sau khi chấm dứt, hai người đứng dậy rời đi, thẳng đến đại thần miếu mà đi. Giải quyết quỷ dị cự nhãn về sau, chiến cuồng lãnh chúa thì rất thẳng thắn làm vùng tay trường quỹ, mọi thứ mặc cho Đường Chấn sắp đặt. Dù sao dựa theo quy định, Đường Chấn là lần hành động này người phụ trách, hắn liền xem như thực lực mạnh hơn Đường Chấn thì vẹn vẹn chỉ có đề nghị quyền lợi. Nếu là khoa tay múa chân, rất dễ dàng dẫn tới Đường Chấn phản cảm, thậm chí làm cho trong ngoài không phải người. Huống chi tại đến trước đó, bọn hắn liền đã rõ ràng một việc, lần này bọn hắn chính là người qua đường vật làm nền. Sự kiện lần này thu hoạch lớn nhất người, tự nhiên là đệ ngũ chiến khu, đạt được thần chi bản nguyên rất khả quan. Với lại từ đầu đến cuối đệ ngũ chiến khu đều không có nỗ lực bao lớn phí tổn, đơn giản chính là lấy không tiện nghi. Sau đó chính là Đường Chấn, hắn không những ở thần quốc tấn thăng làm tạo vật chủ, càng chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành tăng lên lâu thành tu sĩ thực lực thí luyện nơi. Tại cấp thấp lâu thành bên trong, trên cơ bản cũng có thí luyện nơi tồn tại, hơn nữa còn là cơ thạch bình đài cưỡng ép phân phối. Đó là bởi vì lâu thành tu sĩ đẳng cấp không cao, trong mắt bọn hắn vô cùng nguy hiểm chỗ, trong mắt cao cấp tu sĩ lại không đáng giá nhắc tới. Bị phá hủy vị diện nhiều vô số kể, một ngôi lầu thành sắp đặt 3 năm cái thí luyện nơi thì tuyệt đối dư sức có thừa. Thế nhưng làm lâu thành đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định về sau, vốn có thí luyện nơi cũng đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu, muốn đẳng cấp cao hơn thí luyện nơi, nhưng còn xa đây lâu thành thăng cấp càng thêm khó khăn. Huống chi lúc này lâu thành đã bắt đầu chấp hành vị diện xâm lấn nhiệm vụ, những kia thiên hình vạn trạng dị giới tu sĩ, đồng dạng có thể coi như thí luyện đối tượng. Loại tình huống này, thí luyện nơi trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, đối với lâu thành tu sĩ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chẳng qua theo tu vi tăng lên, lâu thành tu sĩ tiến giai sẽ trở nên càng phát ra khó khăn, nhất là ở vào bình cảnh trạng thái dưới, thường thường mấy chục mấy trăm năm không có bất kỳ biến hóa nào. Ở vào nằm trong loại trạng thái này, thí luyện nơi tầm quan trọng thì thể hiện ra đây. Các tu sĩ tìm kiếm khắp nơi hoàn cảnh như vậy, không thể không tại lâu thành thế giới đi khắp, thậm chí chuyên môn tiến về những thứ chưa biết khác vị diện. Vì đột phá cảnh giới, lâu thành tu sĩ tại loại nguy hiểm này mà chí mạng tuyệt địa bên trong giãy giụa, tại tối trong hoàn cảnh tàn khốc tôi luyện chính mình, tìm kiếm tấn thăng một tia cơ duyên. Đáng tiếc dạng này thí luyện nơi số lượng ít, Đường Chấn tại lâu thành thế giới bên trong cũng chỉ hiểu rõ một chỗ linh khư tiên vẫn chi địa, cũng ở đâu đỉnh cao nhất vách núi chỗ tấn thăng linh hoàng. Về phần cái khác thí luyện nơi, mặc dù mơ hồ nghe nói, nhưng thông tin đều là che che lấp lấp, hiển nhiên là không muốn để cho quá nhiều tu sĩ biết được. Đường Chấn lúc này có thần quốc khối này thí luyện nơi, ưu thế sẽ trở nên hết sức rõ ràng, làm Thánh Long chiến khu tu sĩ đạt tới tấn thăng cánh cửa về sau, là có thể trực tiếp bước vào thần quốc. Không cần lãng phí nhiều năm thời gian, tìm kiếm bốn phương đột phá nơi, sẽ không cần suy xét không biết môi trường có phải nguy hiểm, chính mình sẽ hay không một thân một mình. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, đây quả thực là lại vận may chẳng qua sự việc, chí ít có thể nhường thông hướng cuối cùng con đường càng thông thuận một ít. Đường Chấn vận khí tốt, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một viên thí luyện nơi, chẳng những ban ơn cho chiến khu lâu thành tu sĩ, cũng sẽ dẫn tới cái khác chiến khu cường giả. Muốn đi vào thần quốc đột phá, nhất định phải thanh toán cái giá tương ứng, đồng thời còn muốn thiếu Đường Chấn một thân tình. Nhưng phàm là ở vào đột phá quan đầu tu sĩ, lại có người nào là kẻ yếu, đến tích lũy nhiều năm sau đó, lại chính là cường đại cỡ nào một cỗ trợ lực. Ngay cả chiến cuồng lãnh chúa cũng thấy rõ sự việc, cái khác lãnh chúa há lại sẽ nhìn không đấu, trong lòng hiểu rõ này liệt ngân lãnh địa coi như là giao rồi hảo vận. Đường Chấn bây giờ lại không còn thời gian suy xét cái khác, mà là không ngừng tự hỏi tiếp xuống phương án hành động, tuyệt đối không thể đem một tay bài tốt đập nát. Đường Chấn hiểu rõ một việc, đó chính là tín đồ đại lục cũng sớm đã vô dụng đấu, những cái được gọi là cuồng tín đồ, tín ngưỡng thì đã sớm không còn như vậy đơn thuần. Nói là thổ dân thần linh hộ lạc đồng bằng cũng tốt, nói là các tín đồ lòng mang oán hận cũng được, tóm lại chuyện này từ lúc mới bắt đầu lúc, chính là một loại lợi dụng lẫn nhau hình thức. Thổ dân thần linh sợ tín đồ không nỗ lực giết quái, cho nên cấp ra phần thưởng phong phú, dù là ngay cả giới chủ tu sĩ đều không thể ngăn cản tiểu này hấp dẫn. Tín đồ không hiểu ra sao bị làm đến rồi thần quốc bên trong, ký ức bị toàn bộ đứt đoạn, mỗi ngày cùng hải quái liều mạng tranh đấu, sao lại đúng thổ dân thần linh có ấn tượng tốt? Bọn hắn chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, lại thêm tăng thực lực lên hấp dẫn, cho nên mới sẽ luôn luôn kiên trì nổi. Thổ dân thần linh tức đoạt ký ức phương pháp vô cùng thâm độc, thiếu khuyết rồi nguyên bản ký ức, tín đồ tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu lo lắng, mới biết an tâm dừng lại tại đời sống bên trong. Đây là một loại cắt xén, cố gắng đem tín đồ trở thành cỗ máy giết người, đáng tiếc cuối cùng không thành công. Tín đồ nếu là muốn đổi lấy trí nhớ trước kia, nhất định phải thanh toán tương ứng chiến công, hơn nữa còn không thể lựa chọn. Loại tình huống này, hoán nghiệm lại sẽ làm sâu sắc rất nhiều. Chẳng khác nào chính mình dùng chính mình bán mạng tiền, mua về thứ thuộc về chính mình, loại chuyện này đặt ở người đó trên người, cũng chắc chắn sẽ không cảm thấy dễ chịu. Ngoài ra, còn có một loạt tệ nạn, nhìn như không chút nào thu hút, thế nhưng lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phá hủy thần quốc ổn định. Thần quốc có thể kiên trì đến bây giờ, đã tương đối không dễ, nếu là muốn lại kiên trì, lại không khác nào người si nói ngọng. Cho nên mới có rồi thổ dân thần linh chủ động liên hệ, yêu cầu chuyện hợp tác xảy ra, nhường đường chấn cũng hơi kinh ngạc. Phải biết hắn lúc trước tại đại thần miếu ngôn luận, chỉ là vì kích thích một chút linh sứ, tranh thủ nhiều hơn nữa ủng hộ mà thôi. Chuyện này nói trắng ra, chính là thổ dân thần linh đã không tín nhiệm nữa những kia cùng tín đồ, thì không trông cậy vào bọn hắn năng lực thủ hộ an toàn của mình. Cùng lâu thành tu sĩ hợp tác, hoàn toàn chính là nhất tiễn song điều chuyện tốt, thứ nhất có thể tránh lâu thành tu sĩ xâm lấn, đem thần quốc triệt để phá hủy. Thứ hai năng lực lưu lại cho mình đầy đủ thở dốc thời gian, đồng thời mượn nhờ lâu thành tu sĩ thực lực, cộng đồng thăm dò siêu cấp vị diện. Bằng không những thứ này cáo già ra hỏa, lại làm sao lại chủ động tìm kiếm hợp tác, với lại tư thế bày như thế thấp. Sự thực đã chứng minh, nay thổ dân thần linh tuyệt đối không ngốc, ai nếu là đưa hắn trở thành ngu ngốc, người đó là từ đầu đến đuôi đồng đốc. Theo đáp ứng hợp tác một khắc kia trở đi, thổ dân thần linh liền đã an toàn, vì tất cả áp lực đều bị Đường Chấn tiếp nhận. Đường Chấn có thể xác định là mình cùng Lục Đại Tạo Vật chủ tiến về đại thần miếu sự việc, khẳng định đã sẽ bị người hữu tâm phát hiện mánh khóe, tiếp theo làm ra tiến một bước suy đoán. Hơi chút động não, có thể đoán đúng chân chính đáp án. Thủ vệ đại thần miếu trong tín đồ mặt, khẳng định có đầu nhập vào hải quái nhất tộc phản đồ, cũng đem tình báo truyền ra ngoài. Và hải quái nhất tộc biết được chuyện này về sau, tất nhiên sẽ tích cực phản ứng, sau đó liền đem là một hồi quy mô chưa từng có khủng bố chiến tranh. Chương 2203, hỗn loạn ban đầu chương 2203, hỗn loạn ban đầu trở về tín đồ đại lục về sau, Đường Chấn không hề có trực tiếp tiến về phòng khu 153, mà là đầu tiên đi tới đại thần miếu. Chiến cùng lãnh chúa bây giờ nhiệm vụ chính là phụ trách thủ vệ đại thần miếu an toàn, bảo đảm không có địch nhân tới trước tiến hành phá hoại. Trừ ra thần cấp cao thủ trấn thủ bên ngoài, đệ ngũ chiến khu còn đem điều động tu sĩ quân đoàn đóng quân, nhiệm vụ này thì giao cho Đường Chấn phụ trách. Nhận được chỗ tốt đồng thời thì nhất định phải có chỗ nỗ lực mới có thể. Về phần lâu thành tu sĩ nhân tuyển, trên cơ bản đến từ liệt ngân lãnh địa, Đường Chấn đến thần quốc trước đó cũng đã đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Tu sĩ quân đoàn sẽ trong thời gian ngắn nhất đến, tại bọn hắn đến trước đó, liền đem do đại thần miếu tín đồ phụ trách phòng thủ. Những thứ này tín đồ thủ vệ đại thần miếu nhiều năm, theo lý thuyết nên đáng giá tín nhiệm, nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế. Tại cùng lâu thành tu sĩ hợp tác trước đó, thổ dân thần linh chính là một tòa không cách nào di động bảo tàng, cho dù là có phản đồ ẩn tàng tại thủ vệ giả bên trong, thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện khai thác hành động. Chẳng qua tại lâu thành thế giới cùng thổ dân thần linh lựa chọn hợp tác, cũng giao ra thần chi bản nguyên về sau, những kia phản đồ khó tránh khỏi sẽ chó cùng rất dậu. Sợ lại do dự xuống dưới, chính mình cái gì cũng biết không chiếm được. Quả nhiên làm Đường Chấn đến đại thần miếu về sau, thì gặp phải tín đồ phản loạn, đồng thời phát sinh ở hạch tâm khu vực. Mấy trăm tên tín đồ đột nhiên tụ tập mà đến, cưỡng ép sát nhập vào đại thần miếu bên trong, một đường thế không thể đỡ. Bọn hắn bước vào trong thần miếu, cố gắng tìm thấy lối đi bí mật, bước vào ở vào đại thần miếu ở dưới địa cung bên trong. Những thứ này phản đồ tại đại thần miếu dừng lại nhiều năm, cũng sớm đã dò xét rõ ràng, thổ dân thần linh thì ngủ say tại đại thần miếu địa cung bên trong. Chỉ cần đánh vào địa cung, đạt được thổ dân thần linh thần chi bản nguyên, bọn hắn liền có thể triệt để thoát thai hoàn cốt, đạt được tấn thăng thần linh cơ hội. Điều này hấp dẫn, không có mấy người có thể ngăn cản. Hải ngoại dị tộc tiềm phục giả, đối với thổ dân thần linh thân thể cảm thấy hứng thú, nhìn như chân quý thần chi bản nguyên, đối với chúng nó mà nói thì là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Đường Chấn thông qua được mở sau biết được, hải quái nhất tộc sở dĩ đúng thần linh thân thể tình thế bắt buộc, là bởi vì đúng tương lai của bọn nó phát triển cực kỳ trọng yếu. Thổ dân thần linh mới là thần quốc căn bản, chỉ cần khống chế rồi thổ dân thần thân thể, liền chơi trong tay khống rồi tất cả thần quốc. Lại đem chúng nó có đặc thù vật phẩm tiến hành cải tạo, cắm vào thổ dân thần linh thể nội sau đó, là có thể không hạn chế chế tạo hải quái, hơn nữa là thực lực rất giỏi thần linh đời sau. Nếu là thật sự hoàn thành một bước kia, nhỏ như vậy tiểu nhân thổ dân thần quốc, đem không cách nào trói buộc cước bộ của bọn nó. Từ nay về sau, hải quái nhất tộc có thể đem thần quốc coi như xào huyệt, hướng vị diện khác phát động xâm lấn. Đây là một dã tâm bừng bừng kế hoạch, nếu không phải Đường Chấn bất ngờ giáng lâm, sau đó lại dẫn tới đệ ngũ chiến khu thăm ra, hải quái nhất tộc kế hoạch rất có thể đã thành công. Thật đến rồi ngày đó, thần quốc tiếp tục triệu hoán tín đồ lời nói, cuối cùng đều sẽ biến thành hải quái nô lệ hoặc mỹ thực. Tất cả thổ dân thần quốc thì đem triệt để luân hãm biến thành ma quật. Chỉ bằng vào điểm này, những kia tín đồ nên cảm tạ Đường Chấn, bằng không bọn hắn sớm muộn biến thành hải quái đồ ăn. Võ giả đại lục trên những cái kia võ giả, đồng dạng nên cảm tạ Đường Chấn, bởi vì bọn họ thì may mắn tránh được một kiếp. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, đừng nhìn võ giả đại lục cùng hải quái nhất tộc là quan hệ hợp tác, có thể đó là bởi vì tạo thế chân bạc nguyên nhân. Giả sử tín đồ đại lục bị chinh phục phá hủy, như vậy hải quái nhất tộc hạ cái mục tiêu, tất nhiên là võ giả đại lục. Võ giả đại lục thực lực tuy mạnh, nhưng lại xa xa không kịp tín đồ đại lục, với lại tại tiềm lực chiến tranh phương diện, càng là hơn xa xa không kịp hải quái nhất tộc. Một khi chiến tranh bắt đầu lời nói, căn bản không được bao lâu thời gian, võ giả đại lục rồi sẽ bị triệt để đánh tan. Này nhất định là nghiêng về một bên chiến tranh, căn bản không có bất luận cái gì may mắn có thể, năm đó xâm nhập lầu thần quốc vị diện cường đạo, chẳng mấy chốc sẽ bị trục xuất khỏi chiếm lấy ngàn năm thổ địa. Năng lực còn sống rời đi thần quốc, đều có thể là một hy vọng xa vời. Đường Chấn trở về lúc, chiến đấu đã kết thúc. Quá trình chiến đấu tương đối máu tanh, phản đồ hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, điên cuồng tấn công đại thần miếu. Những kia trung tâm tín đồ cố gắng chặn đường, lại bởi vì thực lực không kịp người nổi loạn, bị không ngừng ném lăn trên mặt đất. Theo quảng trường thông hướng đại thần miếu con đường kia, đã bị thi thể ngăn lại cách, thần miếu nội bộ càng là hơn máu tanh một mảnh. Cũng may những thứ này phản đồ mặc dù điên cuồng, nhưng mà thì bèn bèn chiếm cứ đột nhiên đánh lén ưu thế, và tín đồ sau khi tỉnh hồi lại, bọn hắn thì trở nên nửa bước khó đi. Cuối cùng bị thua nguyên nhân, là bởi vì đếm không hết tín đồ xông lên, dùng chiến thuật biển người gắng gượng mãi chết rồi nhân. Phản đồ bị phân thây muôn mảnh, ngay cả xương cốt đều bị đập nát, chân chính chết không toàn thây. Không còn nghi ngờ gì nữa, các tín đồ bị tức điên rồi, chính thông qua kiểu này máu tanh cách thức, để phát tiết trong lòng vẫn đầy cùng không cam lòng. Kỳ thực người sáng suốt đều biết, trận này phản loạn từ lúc mới bắt đầu lúc, thì nhất định không thể nào thành công. Tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, thổ dân thần linh tích lũy một nhóm thật sự thành tín đồ, làm đại thần miếu cảnh ngộ nguy cơ lúc, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đứng ra. Đại thần miếu thân mình lực phòng ngự rất giỏi, còn có phù văn pháp trận uy lực, tuyệt không kém hơn cấm tuyệt sơn mạch, chỉ là sẽ không tùy tiện khởi động thôi. Nếu là đến rồi chân chính sống chết trước mắt, linh sứ sẽ không chút do dự đem nó khởi động, làm hết sức đem địch nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vì gặp phải phản đồ tập kích, đại thần miếu đã bị triệt để phong tỏa, những kia tiềm tu tín đồ cường giả sôi nổi hiện thân. Có người là tự nguyện tham dự, có người thì là nhận được nhiệm vụ hộ vệ, theo những phòng khu khác hỏa tốc chạy đến. Có chút ẩn nấp góc, cũng có một chút tín đồ cường giả che giấu, trừ phi gặp nguy hiểm xảy ra, bằng không tuyệt đối sẽ không tùy tiện hiện thân. Về phần những thứ này tín đồ cường giả bên trong, có bao nhiêu là chân chính tín đồ, lại có bao nhiêu tâm hoài quỷ thai, tạm thời còn không cách nào biết được. Phải biết vì những thứ này tín đồ cường giả thực lực, có thể tùy tiện cùng hải quái nhất tộc cùng võ giả đại lục tiếp xúc, ai mà biết được bọn hắn có thể hay không vì lợi ích nguyên nhân, làm ra phản bội thổ dân thần linh sự việc. Thổ dân thần linh rơi vào trạng thái ngủ say, tín đồ cường giả phản bội sau đó, cũng sẽ không bị nhiều tổn thất lớn. Loại tình huống này, phản bội sẽ trở nên rất nhẹ nhàng, căn bản không có quá nhiều cố kỵ. Tại đây chủng dị dạng môi trường bên trong, lại có bao nhiêu tín đồ có thể gìn giữ tâm linh tinh khiết, vẫn luôn kiên thủ tự thân tín ngưỡng. Đường trấn tại đại thần miếu dạo qua một vòng, kết quả lại bị ngăn tại bên ngoài, không có bước vào thần miếu bên trong. Vì bảo đảm thổ dân thần linh bản thể không bị thương tổn, linh sứ đem đại thần miếu triệt để phủ kín, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không mở ra. Đường trấn mặc dù coi như là người hợp tác, nhưng cũng không có tư cách vào lúc này tiến vào bên trong, huống chi bản thân hắn cũng không có muốn tiến vào suy nghĩ. Tiểu này phức tạp môi trường dưới, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Có trời mới biết có bao nhiêu một đôi mắt đang quan sát nơi này biến hóa, chính mình ở chỗ này nhất cử nhất động đều sẽ rơi vào người hữu tâm trong mắt. Đường trấn trong lòng hiểu rõ, địch nhân của mình thực lực không yếu, cho nên tuyệt đối không thể sơ hốt chủ quan. Cho tới bây giờ, hắn trừ ra đúng võ giả đại lục thông tin có hiểu biết bên ngoài, đối với hải quái nhất tộc tình báo, trên cơ bản ở vào hoàn toàn mơ hồ trạng thái. Nhưng mà đường trấn có thể xác định, hải quái nhất tộc khẳng định không thiếu tạo vật chủ cấp cao thủ, với lại tại loại này đáng sợ sức sinh sản ảnh hưởng dưới, cao thủ số lượng thì chắc chắn sẽ không quá ít. Cần biết tại thật lâu trước đó, đại thần miếu thì có hàng loạt thần cấp cao thủ, có thể cho dù là loại đó cường thịnh trạng thái, cũng không có đem hải quái nhất tộc dọn dẹp sạch sẽ. Khổ đợi nhiều năm sau đó, cuối cùng đã tới thu hoạch mùa, nếu lâu thành tu sĩ cố gắng ngăn cản, hải quái nhất tộc tất nhiên sẽ đem nó trở thành sinh tử đại địch. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2204, gặp lại phục kích chương 2204, gặp lại phục kích có thể nói theo hợp tác bắt đầu một khắc kia trở đi, thần quốc đã kéo ra chiến tranh mở màn, lại không một khắc an bình. Trừ ra hải quái nhất tộc bên ngoài, những kia lòng dạ khó lường tín đồ thì bắt đầu thừa cơ gây chuyện. Bọn hắn đều có các mưu sẽ qua, đi chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, bây giờ lại có thể thừa cơ mà lên, quấy một phen mưa gió. Đường trấn thanh danh ngày càng vang dội, chí ít trên tín đồ đại lục, dường như tất cả tín đồ đều có chỗ nghe thấy. Đầu tiên là phổ biến chiến hạm kế hoạch, chế tạo trên biển di động phòng khu, đúng hải quái nhất tộc tạo thành to lớn uy hiếp. Đúng lúc này lại đại náo võ giả đại lục, đột phá hải quái cường giả phục kích, cũng trái lại truy sát thần cấp cường giả. Tại bị vô số người không coi trọng tình huống dưới, cao điệu trở về tín đồ đại lục, với lại hư hư thực thực tấn thăng làm thần cấp tu sĩ. Bất kể là cái nào một việc, đều đủ để đem đường trấn đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, dẫn phát vô số người chú ý thần quốc có một chút đáng giá ca ngợi, đó chính là thông tin truyền bá tốc độ thật nhanh, dường như không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Mỗi một tọa phòng khu bên trong, cũng có tín đồ phụ trách trông coi truyền ảnh thạch, thời khắc chú ý những phòng khu khác tình huống. Một khi có chuyện gì xảy ra, rồi sẽ trong thời gian cực ngắn truyền bá ra, bị đếm không hết tín đồ biết được. Lúc này ở một đám tín đồ ánh mắt tò mò dưới, đường trấn tại đại thần miếu phụ cận dạo qua một vòng, sau đó liền lôi kéo chiến hoàng lên chúa, đi vào một bên góc chỗ thấp giọng trò chuyện. May mắn chiến đấu quy mô không lớn, bằng không hai người chúng ta sợ là muốn trận tròn mắt. Chiến cuồng lãnh chúa lắc đầu, dùng hơi có vẻ quái dị giọng nói, kỳ thực trong lòng của hai người, bao nhiêu cũng có một ít may mắn. Lần này người nổi loạn quy mô rất nhỏ, nên chỉ là thăm dò tính công kích, cái này cũng có thể kế hoạch của bọn hắn cuối cùng thất bại, cũng không có đả thương và thổ dân thần bản thể. Nếu thổ dân thần linh bản thể bị thương tổn, thì mang ý nghĩa đường trấn đám người vi phạm khế ước, đến lúc đó dựa theo khế ước quy định, bọn hắn tất nhiên sẽ gặp khá là nghiêm trọng trừng phạt. Bao gồm cái khác ký kết khế ước 5 tên tạo vật chủ, đồng dạng sẽ bị liên lụy, hậu quả khá là nghiêm trọng. May mắn những người phản loạn kia bị kịp thời tiêu diệt, bết bắt nhất tình huống không có xảy ra, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Thế nhưng tại ra lần này biến cố về sau, đường trấn cũng không tiếp tục dám xem thường, ngay lập tức tiến nhập trạng thái chiến tranh. Chuẩn bị đi phòng khu 153 săn giết hải quái chiến cuồng lãnh chúa, lúc này cũng không thể không bỏ đi kế hoạch này, lựa chọn lưu tại đại thần miếu. Thời gian kế tiếp trong, liền đem do hắn tạm thời phụ trách đại thần miếu an toàn phòng ngự, không được bao lâu thời gian, còn sẽ có hai tên tạo vật chủ tới trước cùng hắn phối hợp lẫn nhau. Điều động ba tên cường giả tạo vật chủ chuyên môn thủ vệ, là bởi vì trong khoảng thời gian này rất là thuộc về tối thời điểm nguy hiểm. Nếu là hải quái nhất tộc bị tiêu diệt, hoặc là triệt để khống chế tình huống dưới, thì hoàn toàn không cần nhiều cao thủ như vậy trấn thủ. Chỉ cần một tên thần cấp cao thủ, liền có thể bảo đảm đại thần miếu an toàn, miễn đi rồi tài nguyên phương diện lãng phí. Đường Chấn đồng dạng cần ngay lập tức trở về phòng khu, đốc xúc liệt ngân lãnh địa tu sĩ quân đoàn màu trắng mở ra truyền tống, sau đó chính thức tiếp nhận đại thần miếu bên ngoài phòng ngự công tác. Lúc trước hắn đoán sai hình thức, không hề có nóng lòng nhường tu sĩ quân đoàn tiến vào chiếm giữ, hiện tại xem ra thế tất yếu trước thời hạn. Chỉ có sắp đặt thủ hạ của mình, Đường Chấn mới biết yên tâm, có thể buông tay đi làm những chuyện khác. Nếu như trước vẫn là những kia tín đồ phụ trách phòng ngự lời nói, cùng loại sự tình hôm nay, nhất định sẽ còn tiếp tục tái diễn. Đáng tiếc chúng ta chậm một bước, bằng không có thể gặp phải cuộc chiến đấu kia, ta cũng có thể thống thống khoái khoái tranh tài một hồi. Chiến cuồng lãnh chúa vẫn như cũ còn đang ở nhớ săn giết hải quái, lúc này nhìn một mớ hỗn độn đại thần miếu, trong giọng nói rất có một tia tiếc nuối. Đường Chấn nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Từ giờ trở đi, nay đại thần miếu phụ cận sợ là khó được căn bình, đoán chừng chiến đấu càng là hơn không thể thiếu. Bọn hắn cũng sẽ không chính diện tiến công, mà là sử dụng âm mưu quỷ kế, đến lúc đó liền sợ các hạ chán ghét. Bất kể phương nào thế lực đối địch, mục tiêu cuối cùng nhất đều là đại thần miếu, chỉ cần chiến tranh mở màn kéo ra, bọn hắn rồi sẽ vĩnh viễn đối với nơi này phát động công kích. Thật đến rồi khẩn yếu con đầu, chỉ bằng vào chiến cuồng lãnh chúa một người, có thể chưa hẳn thủ được. Mọi người trách nhiệm của mình, Đường Chấn ngược lại là không cần quan tâm an toàn của nơi này, có chiến cuồng lãnh chúa trấn thủ ở đây, chí ít có thể bảo đảm đại thần miếu trong ngắn hạn an ổn không lo. Hai người trao đổi lẫn nhau vài câu, sau đó Đường Chấn liền cùng chiến cuồng lãnh chúa cáo từ, trực tiếp trở về phòng khu 153. Kết quả vừa ly khai hạch tâm khu vực không bao lâu, Đường Chấn lại đột nhiên gặp phải mai phục, mấy chục tên che lấp thân phận địch nhân đột nhiên xuất hiện, không nói lời gì thì đối với hắn phát động rồi công kích. Những thứ này địch nhân thực lực không yếu, với lại thủ đoạn rất âm hiểm, dường như hạ quyết tâm muốn đem Đường Chấn tiêu diệt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện địch nhân, Đường Chấn ngược lại chấn định tự nhiên, dường như sớm cũng đã dự liệu đến loại tình huống này xảy ra. Thậm chí trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán được những thứ này lai lịch của địch nhân, tại cảm thấy phẫn nộ đồng thời, cũng khó tránh khỏi có một ít bất đắc dĩ. Tên hề nhảy nhót, thật đáng buồn đáng hận. Mỗi khi nguy nan phát sinh lúc, chắc chắn sẽ có một ít tiêu hao tập thể tài nguyên, lại ăn no rồi mắng đầu bếp con sâu làm dầu nồi canh xuất hiện. Bọn hắn tự cho là nắm giữ chân lý, dùng đồng thời tiêu chuẩn đến xử lý sự việc, đồng thời giơ lên đồ đao bổ về phía đồng bạn của mình. Tại rất nhiều lúc, bọn hắn thậm chí đây địch nhân càng thêm hung tàn, với lại làm việc không có bất kỳ cái gì nguyên tắc có thể nói. Đường Chấn đối với dạng này người căm thù đến tận xương thủy, một khi rơi vào trong tay của hắn, thì tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cản trở cơ hội. Nếu trông cậy vào đối phương ăn năn, kia càng là hơn nói đùa bình thường. Bọn hắn chưa bao giờ cho là mình làm sai, lại như thế nào cần ăn năn. Làm hai bên giao thủ một khắc này, Đường Chấn thì không có chút nào lưu thủ, mỗi một lần ra tay đều là chí mạng sát chiêu. Mặc dù còn không có thích ứng tạo vật chủ phương thức chiến đấu, thế nhưng Đường Chấn có thực lực, vẫn như cũ không phải những địch nhân kia có khả năng đánh đồng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu lúc, người phục kích liền đã ý thức được, chính mình lần này phạm vào cái sai lầm lớn. Tại lần hành động này trước đó, người phục kích căn bản là không có cách xác nhận Đường Chấn thực lực chân chính, chỉ là mơ hồ hoài nghi hắn đã tấn thăng thần cấp. Chẳng qua liền xem như Đường Chấn tấn thăng làm thần cấp cường giả, thế nhưng tại cảnh giới chưa vững chắc tình huống dưới, có khả năng phát huy thực lực thì tương đối có hạn. Chính là bởi vì trở lên hai cái nguyên nhân, người phục kích mới biết đúng Đường Chấn phát động phục kích, sau đó lại bị hung hăng quất một cái tát. Đường Chấn thực lực vượt xa dự đoán, bọn hắn muốn tiêu diệt Đường Chấn, sợ là căn bản là không có cách làm được, ngược lại là có khả năng dựng vào tính mạng của mình. Mà giờ khắc này đã tên đã trên dây, người phục kích liền xem như có lòng muốn tránh lui, Đường Chấn thì tuyệt đối không thể nào cho bọn hắn cơ hội. Chỉ thấy trong tay hắn chiến đao hào quang lóe lên, một tên đầu của địch nhân bị chém đứt, thi thể không đầu theo không trung rơi xuống phía dưới. Bên cạnh một tên địch nhân cực tốc tới gần, thừa cơ phát động đánh lén, kết quả chiến đao vừa mới giơ lên, lại đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đến không hết côn trùng theo mũi miệng của hắn chui ra, trong chớp mắt thì trải rộng toàn thân, đưa hắn gặm nuốt được chỉ còn một bộ không xương. Lại có một tên địch nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay khoảng cách Đường Chấn không đủ 3 thước xa, dường như tiếp theo một cái chớp mắt có thể đem Đường Chấn chặn thủ. Kết quả Đường Chấn không tránh không né, ngược lại đưa tay đối chiến đao nhẹ nhàng điểm một cái. Một màn kỳ cảnh xuất hiện, kia chiến đao trở nên như là hoa cỏ bình thường, mọc ra như là như kim loại sợi rễ, trong chớp mắt liền đem địch người thân thể bao quanh trói lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc bén kim trúc sợi rễ đâm vào địch người thân thể, đem huyết nhục của hắn hấp thu sạch sẽ. Còn lại người phục kích thấy thế, trong lòng tràn đầy kinh hãi, Đường Chấn hời hợt liên sát ba người, đã triệt để đánh nát lòng tin của bọn hắn. Đánh không lại, có lòng muốn chạy, kết quả nhưng căn bản chạy không thoát. Chương 2205, quỷ dị cự nhãn sát chiêu. Chương 2205, quỷ dị cự nhãn sát chiêu. Mặc dù lấy một địch nhiều, nhưng mà Đường Chấn lại trên khí thế triệt để áp chế địch nhân, lệnh trong lòng đối phương tràn ngập sợ hãi. Mọi người cẩn thận, này Đường Chấn khó đối phó. Những người phục kích đã ý thức được, chuyến này sợ là muốn không công mà lui, thậm chí rất nhiều người đem có đến mà không có về. Chẳng qua tất nhiên tham dự phục kích, thì đã làm tốt rồi ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn chuẩn bị, cho nên cho dù là thứ bị thiệt hại mấy tên đồng bạn, nhưng mà đối với người phục kích sĩ khí ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Thời gian không nhiều, mọi người cùng nhau xông lên, tranh thủ nhất kích tất sát. Người phục kích thủ lĩnh truyền đạt mệnh lệnh nhận mệnh lệnh, sợ tiếp tục lãng phí thời gian, sẽ bị nghe hỏi chạy tới viện binh ngăn chặn. Nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, đem Đường Chấn trực tiếp tiêu diệt, sau đó chuyển rời đến an toàn địa điểm. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn lại giết Đường Chấn lời nói, đều sẽ càng biến đổi thêm khó khăn. Chỉ vì qua một đoạn thời gian nữa, cảnh giới của hắn rồi sẽ triệt để vững chắc, sức chiến đấu nhất định vượt xa giờ phút này. Nếu là hiểu rõ thân phận của bọn hắn, Đường Chấn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua, tất nhiên sẽ dứt khoát tiến hành truy sát. Cho nên tất nhiên ra tay, thì tuyệt đối không thể có nửa chút do dự, ngươi không chết chính là ta sống. Khổ tâm chế tạo cơ hội tốt một khi bỏ lỡ, lần sau cũng không biết khi nào bắt được cơ hội, không nghĩ lúc trước dụ dỗ hắn Đường Chấn những đồng bạn kia không công chết mất, vậy cũng chỉ có thể lại liều một phen. Giết. Đi theo ta cùng tiến lên, nói cái gì cũng muốn đem Đường Chấn giết chết, bằng không một khi Vương Đình phát động công kích, này Đường Chấn chính là lớn nhất chướng ngại vật. Ta giết Đường Chấn, chỉ vì chiến công ban thưởng, thiếu kéo cái đó chó má hải quái xào huyệt, lao tử nghe thì tâm phiền. Những người phục kích này mặc dù qua lại hợp tác nhưng mà cũng không phải là bền chắc như thép, lúc chiến đấu cũng không quên qua lại hạ thấp. Mấy người phục kích gầm nhẹ vây quanh, phối hợp lẫn nhau nhìn phát động công kích, bọn hắn tất cả đều người mặc dùng chiến công đổi chiến giáp, nhìn xem trang bị liền biết am hiểu cận chiến chém giết. Xa xa người phục kích đồng thời ra tay, các loại công kích từ xa thủ đoạn bộc phát, cùng nhau rơi vào trên người Đường Chấn, hoàn toàn không quan tâm có thành công hay không khóa chặt. Như thế phạm vi tính công kích, căn bản không cần nhắm chuẩn, vì Đường Chấn tất nhiên đang ở trong đó. Chỉ cần hắn bị thương, hành động rồi sẽ chịu ảnh hưởng, sau đó tại công kích kế tiếp bên trong, trở nên ngày càng không xong. Tất cả người phục kích đồng thời ra tay, chỉ vì đổi lấy một kích trọng thương Đường Chấn. Thân ở tại cuồng bạo công kích khu vực trung tâm, Đường Chấn lại lộ ra một tia cười lạnh, sau đó trên vung tay lên một cái. Cuồng bạo công kích lại im bặt mà dừng. Người phục kích đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ tâm trạng. Đây là tạo vật chủ thủ đoạn, hơi thở của thần cấp tu sĩ, Đường Chấn quả nhiên đã hoàn thành tấn thăng. Không trung hiện cùng loại đuổi thứ gì đó, sau đó phi tốc ngưng kết, trở thành kết tinh bình thường viên trạng vật thể. Đây là thuần túy năng lượng kết tinh, là vừa nãy cuồng bạo công kích chuyển hóa mà thành, làm loại vật chất này xuất hiện lúc, người phục kích sát chiêu lập tức hóa thành hư không. Xôn xao. Vật thể rơi xuống đất va chạm tiếng vang lên, có vẻ mười phần thanh thúy, bị tu sĩ coi như chân bảo năng lượng tinh thể, ở chỗ này lại ném đến khắp nơi đều là. Người phục kích trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mê hoặc, bị bọn hắn ký thác kỳ vọng một kích toàn lực, vậy mà liền như vậy bị Đường Chấn dễ như trở bàn tay hóa giải. Liên phảng phất chính mình bước đi một cái cục đá, kết quả mục tiêu trước mặt lại cản trở một đạo thủy tinh tường, căn bản lên không đến bất cứ hiệu quả nào. Giả sử mỗi lần đều như vậy chiến đấu đã không còn có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại làm cho tình cảnh của mình trở nên càng phát ra nguy hiểm. Thử một lần nữa, ta cũng không tin hắn năng lực phòng ngự tất cả công kích. Người phục kích bên trong người chỉ huy sắc mặt tâm trầm, không chậm trễ chút nào ra lệnh, không còn nghi ngờ gì nữa không chịu thì dễ dàng như vậy bỏ cuộc. Cái khác người phục kích ngay vậy, lại một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng, phát động rồi một kích toàn lực. Ngu xuân mất hôn, nhìn tới các ngươi là thực sự chẳng sống. Đường Chấn ánh mắt lạnh lùng như băng, lần nữa đảo qua chúng quanh người phục kích, giống như lại nhìn một đám người chết. Sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên phất tay, địa diện chồng chất năng lượng tinh thể đồng thời phiêu khởi, hướng phía những người phục kích kia lập tới. Nổ tung tiếng vang truyền đến, như là trời đất sụp đổ. Người phục kích căn bản không chỗ trốn tránh, liền bị cuồng bạo năng lượng loạn lưu quét sạch bao vây, phát ra tiếng kêu thảm đồng thời, thân thể đã vỡ vụn thành từng mảnh. Đường Chấn thủ đoạn tấn công như thế này, hoàn toàn là đang bắt chước thần quốc giam ngục bên trong quỷ dị cự nhãn, loại đó phương thức công kích nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế lại là phản phát quy chân trí cường thủ đoạn. Cùng bình thường năng lượng công kích khác nhau, loại công kích này là sử dụng năng lượng tinh thể là kích nổ, câu dẫn ra một loại đáng sợ chôn vùi lực lượng. Chôn vùi lực lượng cũng không phải là đến từ năng lượng tinh thể, mà là tới từ năng lượng tinh thể bộc phát sau đó, bị trong nháy mắt mở ra không gian đặc thù. Người bị công kích trừ phi có thể gánh vác thời gian ngắn khủng bố thôn phệ, như thế mới có thể giữ được tính mạng, bằng không rồi sẽ hóa thành một mảnh hư vô. Đường Chấn đang đối kháng với quỷ dị cự nhãn lúc, thì đã phát hiện thủ đoạn tấn công như thế này chỗ kỳ lạ, cũng bắt đầu theo bản năng tiến hành bắt trước. Quỷ dị cự nhãn cũng là một tên thần cấp tồn tại, thủ đoạn tấn công như thế này là thiên phú của nó năng lực, Đường Chấn muốn học tập tham khảo, thân mình cũng không có vấn đề gì. Tạo vật chủ cấp bậc tu sĩ đã không còn câu nệ vì loại nào đó đặc biệt thủ đoạn công kích, mà là càng biến đổi thêm tùy tâm sử dụng. Cùng loại với tâm tưởng sự thành năng lực, ngược lại sẽ đối với tự thân phong cách chiến đấu tạo thành ảnh hưởng to lớn, nhất là đối mặt cùng cấp bậc đối thủ lúc, thần cấp tu sĩ phần lớn lựa chọn cẩn thận vật lộn. Thứ nhất là phòng ngừa năng lượng công kích mất đi hiệu lực, bị đối thủ nắm lấy cơ hội phản sát. Thứ hai là sở học quá mức lộn xộn, liền như là toàn thân treo đầy vũ khí, đánh trận thời căn bản không biết sử dụng loại kia. Cái nguyên nhân thứ ba thì là chém giết gần người hữu hiệu nhất chí mạng, chỉ cần có thể trọng thương cùng phá hủy thần chi bản nguyên. Chúng vào chỗ yếu lại thừa thắng xông lên, cho dù là thần cấp cường giả cũng được, bị tùy tiện chém giết. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Đường Chấn theo xuất thủ một khắc này thì vẫn luôn áp chế người phục kích, cũng bắt chước hoàn thiện quỷ dị cự nhãn thủ đoạn công kích. Nếu người phục kích là đồng cấp tu sĩ, Đường Chấn chưa chắc sẽ sử dụng loại thủ đoạn này, kia dường như đồng đẳng với đùa lửa. Bị đối thủ nắm lấy cơ hội lời nói, chỉ cần trong nháy mắt, có thể đối với hắn tạo thành trọng thương. Nói cho cùng, Đường Chấn căn bản không có đem những người phục kích này để vào mắt, chỉ là đem bọn hắn trở thành chính mình luyện chiêu đối tượng. Một ý niệm là có thể xóa bỏ, nhưng mà hết lần này tới lần khác không chịu giết chết đối phương. Đây là một loại tàn nhẫn trò chơi, đợi đến chơi chán sau đó, chính là đối phương mất mạng thời điểm. Dựa theo Đường Chấn dĩ vãng thói quen, cho dù là thân làm địch nhân, cũng cho thích hợp xem trọng, mà không phải như thế thời giống như tiến hành chơi bừa. Nhưng mà trước mắt đám gia hỏa này, cho Đường Chấn mang đến phiền toái không nhỏ, thân mình lại là tử địch, dựa vào cái gì đạt được xem trọng? Mấy lần công kích qua đi, Những người phục kích kia cũng đã ý thức được, Đường Chấn căn bản chính là đang trêu chọc làm bọn hắn. Bằng không đợt công kích thứ nhất đánh tới lúc, bọn hắn liền đã toàn quân bị diệt, mà không phải giống như bây giờ như là chuột giống như bốn phía né tránh. Chết tiệt khốn nạn, này Đường Chấn quả thực khinh người quá đáng. Một tên người phục kích thấp giọng cùng hống, trong mắt nhưng lại có bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Hắn căn bản không phải đối thủ của Đường Chấn, muốn thoát khỏi lại làm không được, chỉ có thể ở dày vò bên trong chậm rãi chờ chết. Đáng tiếc Đường Chấn cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí, tại xác nhận mình đã nắm giữ quỷ dị cự nhãn thủ đoạn công kích về sau, liền trực tiếp phát động rồi tuyệt sát công kích. Một trận quang mang hiện lên, còn đang ở trốn tránh dãy rủa người phục kích, đã biến mất vô tung vô ảnh. Bọn người kia bị xử lý sau đó, đoán chừng có không ít phòng khu sẽ rắn mất đầu, nhất định phải tuyển ra mới phòng khu chỉ huy quan. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có phản đồ lẫn vào trong đó, đợi đến chiến tranh sau khi bắt đầu, khẳng định lại là không lớn không nhỏ hai hoàng ẩm. Vì những kia phản đồ phong cách hành sự, làm hải quái quân đoàn đánh tới lúc, sợ là sẽ phải trực tiếp bỏ cuộc phòng thủ, mặc cho địch nhân tiến quân thần tốc. Đường Chấn liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng căn bản không thể nào khống chế tất cả phòng khu, cũng đúng thế thật hắn luôn luôn lo lắng sự việc. Hắn liền sợ chính mình dẫn theo lâu thành tu sĩ cùng hải quái giết đến khí thế ngất trời, kết quả những kia phản loạn tín đồ lại không đếm xỉa đến, sau đó lại trái lại thọt hắn một đao. Loại chuyện này không phải có thể xảy ra, mà là nhất định sẽ xảy ra. Đường Chấn nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, rồi sẽ tại chiến tranh sau khi bắt đầu, lâm vào dị thường bị động tình cảnh bên trong. Chương 2206, tạo thế chương 2206, tạo thế Đường Chấn cùng người phục kích thời điểm chiến đấu, vì tiếng động quá lớn nguyên nhân, đưa tới một đoàn người bây xem. Trong đó có không ít tín đồ bên trong cao thủ, thế nhưng lại nhìn thấy quá trình chiến đấu sau tất cả đều sáng suốt không có tiến lên. Loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tham dự, bằng không cùng chịu chết không có gì khác biệt. Huống chi nhìn xem Đường Chấn dáng vẻ, rõ ràng chính là thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không cần người khác nhúng tay. Thủ vệ đại thần miếu những kia tín đồ, lần nữa đề cao cảnh giác, sợ đây là lại một làn công kích điểm báo trước. Chiến cuồng lãnh chúa quan sát từ đằng xa, hắn có lòng muốn tham chiến, nhưng lại sợ sệt dẫn tới Đường Chấn bất mãn. Mới từ thần quốc giam ngục trở về hắn, chỉ nhìn thoáng qua có thể xác định, Chu Thụy tại cầm người phục kích xem như bồi luyện đối tượng, bắt trước quỷ dị cự nhãn thiên phú năng lực. Nếu tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng ngắt lời Đường Chấn ý nghĩ cùng thiết đấu, thậm chí có khả năng nhường bắt trước cảm nội triệt để gián đoạn. Chiến cuồng lãnh chúa mặc dù mãng mà hiếu chiến, nhưng lại tuyệt đối không phải đồ ngốc, hiểu rõ khi nào nên ra tay. Đường Chấn lãnh chúa, có muốn hay không ta giúp đỡ? Mặc dù đã hiểu là chuyện gì xảy ra, có thể chiến cuồng lãnh chúa hay là không có khống chế được chính mình, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, tựa hồ có chút kích động. Tạm thời không cần, còn xin bảo vệ cẩn thận đại thần miếu, phòng ngừa địch nhân điệu hổ ly sơn phát động đánh lén. Bây giờ đại thần miếu mặc dù phòng ngự sơ nghiêm, nhưng mà cao thủ số lượng rất thiếu, một khi cảnh ngộ thần cấp tu sĩ công kích, vô cùng có khả năng xuất hiện trọng đại biến cố. Liên xem như đại thần miếu có ẩn tàng thần cấp tín đồ, nhưng mà cùng là thần cấp tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó vẫn như cũ có to lớn thực lực sai biệt. Cũng tỉ như lâu thành tu sĩ cùng tín đồ tu sĩ, lẫn nhau cùng thuộc một cái cấp bậc, có thể nếu là chân chính giao thủ, năm tên tín đồ đều chưa hẳn đánh thắng được một tên lâu thành tu sĩ. Những kia tiềm tu tín đồ, chưa hẳn năng lực ngăn cản được công kích của địch nhân phá lời nói, hoặc nói Đường Chấn căn bản không yên lòng những thứ này tín đồ, bởi vì bọn họ bên trong nhất định có ẩn tàng càng sâu phản đồ. Lựa chọn tiếp tục cẩn tàng, là bởi vì bại lộ đại giới chưa đủ, không tới chân chính ra tay thời cơ. Điều này giống như rắn độc địch nhân đáng sợ nhất, không chừng khi nào rồi sẽ thức tỉnh, đột nhiên cắn ngươi một ngụm. Tại loại tình huống đặc thù này dưới, chiến cuồng lãnh chúa tồn tại trở nên cực kỳ trọng yếu, một khác cũng không thể thoát ly đại thần miếu phạm vi. Chiến cuồng lãnh chúa nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc tham chiến. Về phần sau đó chạy tới tín đồ, bọn hắn chỉ ở quan sát từ đằng xa, cũng không dám dựa vào tới trước. Vì loại cấp bậc này chiến đấu, chắc chắn không phải bọn hắn có khả năng tham dự, thậm chí liền xem như bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại quét sạch, thì có khả năng mất đi tính mạng. Kết quả bọn hắn mắt thấy một hồi đặc sắc vô song chiến đấu, Đường Chấn vì lực lượng một người, trực tiếp đối chiến hơn 20 người phục kích. Không cần bao lâu thời gian, chiến đấu cũng đã kết thúc, người phục kích không một may mắn còn sống sót. Chiến cuồng lãnh chúa, còn xin nhiều hơn cẩn thận. Đường Chấn đối chiến cuồng lãnh chúa căn dặn một câu, sau đó liền xoay người rời khỏi. Hắn căn bản cũng không có kiểm tra chiến trường, với lại cũng không có kiểm tra thiết yếu, chỉ vì giao chiến khu vực sớm đã không chừa mảnh giáp, mỗi một tia vật thể tồn tại. Chiến cuồng lãnh chúa chắp tay thi lễ, đồng dạng trở về đại thần miếu bên trong. Không ai hiểu rõ hắn giấu ở nơi nào, người vây xem trong lòng cảm thấy tiếc nuối, cứ như vậy lời nói, liền không cách nào biết được người phục kích lai lịch. Chẳng qua nghĩ lại, Đường Chấn tất nhiên đã tâm lý nắm chắc, bằng không há lại sẽ đem chiến đấu hiện trường xử lý sạch sẽ. Hắn là không muốn để cho người khác biết càng nhiều tin tức hơn, cho nên mới sẽ có cử động như vậy, triệt để hủy đi tất cả. Đường Chấn sau khi rời khỏi, chuyện này ngay lập tức truyền bá ra, tại thần quốc bên trong khiến cho một phen doanh động. Người chứng kiến đều có thể xác nhận, phục kích Đường Chấn tuyệt không phải người bình thường, cứ có thể là những kia có danh tiếng cường giả. Không có qua bao lâu thời gian, liền có một phần danh sách truyền bá ra, chính là bị hoài nghi tham dự lần hành động này khả nghi nhân viên. Nhìn thấy danh sách người quá sợ hãi, chỉ vì tại phần danh sách này bên trong lại có vượt qua hơn phân nửa tín đồ cũng đảm nhiệm nhìn chiến khu chỉ huy quan. Bọn hắn đột nhiên rời khỏi sở thuộc phòng khu, sau đó tại phục kích sự việc sau khi phát sinh, biểu hiện là tử vong trạng thái. Trên đời này không có nhiều như vậy trùng hợp, loại tình huống này nói bọn hắn không phải người phục kích, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả. Chỉ là các tín đồ thực sự không hiểu rõ, Đường Chấn rốt cục là làm cái gì người người đoán trách sự việc, lại đắc tội nhiều như vậy chiến khu chỉ huy quan, dẫn tới đối phương đồng thời thiết kế vây giết. Vì bảo đảm Đường Chấn bên trong kỹ, thậm chí vì công kích đại thần miếu coi như mồi nhử, dù dỗ Đường Chấn tới trước xem xét. Kết quả Đường Chấn sát thực trúng kế, đáng tiếc bọn hắn không có đạt được, cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thây. Rất nhanh lại có thông tin truyền đến, nguyên lai những thứ này tham dự phục kích tín đồ, tất cả đều tại trong âm thầm cùng hải quái nhất tộc có thông đồng. Bởi vì bình thường hành động bí ẩn, lại thêm có chút không thể tưởng tượng, cho nên căn bản không người phát hiện. Kết quả tại sửa sang lại bọn hắn còn sót lại vật phẩm lúc, lại phát hiện hàng loạt chứng cứ, chứng minh bọn hắn đúng là không muốn người biết tình huống dưới, làm ra rất nhiều bẩn thỉu âm hiểm sự việc. Những chứng cứ này xuất hiện quá mức trùng hợp, với lại có chút căn bản khó mà cân nhắc được, nhưng mà đã không có người quá mức để ý vô số tín đồ vì đó phẫn nộ, bọn hắn thực sự không hiểu rõ người phục kích đang suy nghĩ gì, rõ ràng gánh vác thủ vệ thần quốc trách nhiệm, nhưng trên thực tế lại là thần quốc lớn nhất sâu mọt. Tương đồ mọi người đẩy, trong lúc nhất thời đủ loại nghe đồn bắt đầu lưu truyền ra đến, nhường các tín đồ càng phát ra hoán giận. Tỷ như những thứ này phòng khu chỉ huy quan làm sao lấy quyền nhu tư, nghĩ biện pháp lừa lấy chiến công, theo phòng khu tín đồ trên người rút hành. Lại tỷ như bọn hắn làm sao sử dụng quyền trong tay, ham hại vô tội tín đồ, làm hại bọn hắn chết thảm ở trong tay của địch nhân. Từng cọc sự việc dàn ra ra, mỗi một việc đều làm tóc người chỉ, nhường các tín đồ tức giận đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem nó thiên đao vạn quả. Là cái này dư luận lực lượng, có thể khống chế lòng người, triệt để tả hữu người bình thường quan niệm. Bởi vì chuyện này xuất hiện, dẫn đến tất cả thần quốc bên trong, đối với phản đồ cừu hận sâu đến cực điểm. Chỉ cần đã chứng minh người nào đó là phản đồ, như vậy các tín đồ rồi sẽ không chút do dự đối nó tiến hành thảo phạt truy sát, thái độ vô cùng kiên quyết. Đồng thời tại người hữu tâm thổi phồng dưới, hải quái nhất tộc trở nên cùng hung ác, là tín đồ đại lục thế bất lưỡng lập địch nhân. Võ giả đại lục thì là một đám kẻ phản bội, bọn hắn khuất phục tại kẻ xâm lấn thống trị, toàn vẹn quên đi chính mình tổ tiên thân phận, đen đủi như vậy phản người, lại chiếm cứ thần quốc đất đai màu mỡ, đơn giản chính là không thể tha thứ. Cho nên võ giả đại lục đồng dạng là địch nhân, nếu có cơ hội, tín đồ đại lục nhất định phải tổ chức quân đoàn, đem võ giả đại lục triệt để thu phục. Tại ngôn luận dẫn đạo dưới, các tín đồ đối với hải quái nhất tộc cừu hận càng ngày càng sâu, đối với võ giả đại lục đồng dạng ôm nồng đậm địch ý lúc này bắt đầu xuất hiện một loại âm thanh, yêu cầu chủ động xuất kích, triệt để tiêu diệt hải quái nhất tộc. Tại chiến hạm xuất hiện trước đó, loại ý nghĩ này có lẽ có ít buồn cười, vì đại hải vốn là hải quái nhạc biên. Thế nhưng theo càng ngày càng nhiều chiến hạm xuất hiện, trên biển di động phòng khu đã mới gặp hình thức ban đầu, có sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Chỉ cần dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, không dùng đến thời gian quá dài, rồi sẽ hình thành đủ cường đại quy mô. Đến lúc đó vì những chiến hạm này là chủ lực, lại phụ trợ đủ loại thuyền, tại đến hải quái hang ổ sau đó, hoàn toàn có thể đúng hải quái nhất tộc tạo thành đả kích chí mạng. Loại thuyết pháp này đạt được rồi rất nhiều tín đồ ủng hộ, đều cho rằng thần quốc không nên lại tiếp tục bị động phòng thủ, mà là nên khai thác chủ động công kích. Kể từ đó, chẳng những có thể vì trừng phạt những kia tội nhân, còn có thể nhường các tín đồ thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. Chiến tranh mục đích thực sự, vĩnh viễn cũng là vì lợi ích, mà cũng không phải cái gọi là tín ngưỡng cùng tôn nghiêm. Các tín đồ chẳng qua là thuận theo trào lưu, sử dụng cơ hội này, tìm một nhìn như hợp lý lấy cớ mà thôi. Chỉ là những thứ này tín đồ cũng không biết, bọn hắn làm tất cả, kỳ thực chính là Đường Chấn kết quả mong muốn. Người phục kích thân phận, còn có đủ loại chứng cứ sẽ nhanh chóng phơi sáng, hoàn toàn là bởi vì Đường Chấn sai người làm việc chuyện này. Các tín đồ càng sẽ không biết, những kia cấp tiến ngôn luận, tất cả đều là do Lâu Thành tu sĩ thì thầm giải, đồng thời không ngừng thêm dầu vào lửa. Chương 2207, Hải quái nhất tộc cử động. Chương 2207, Hải quái nhất tộc cử động. Võ giả đại lục. Phong Lôi Thành lão tổ theo bế quan chỗ tu luyện chậm rãi đi ra, giếng cổ không gợn sóng trên mặt, lại hiếm thấy hiện ra một vòng sầu lo. Thành chủ phủ chuyên môn dùng cho tiếp đãi tân khách chỗ, có hai tên toàn thân bị áo bào đen bao phủ tu sĩ, chính yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài. Trên mặt của bọn hắn mang mặt nạ, vẫn luôn không nói một lời, toát ra nhìn một cỗ người sống chớ gần khí tức. Một cỗ nhàn nhạt hải mùi tanh, theo trên người của bọn hắn chậm rãi bồng bềnh mà ra, chứng minh bọn hắn ở nơi nhất định cùng hải dương tiếp xúc rất nhiều. Thị nữ đưa lên trái cây sau đó, thì cẩn thận đứng ở một bên, luôn cảm giác trên người đối phương có loại đường nàng cảm thấy sợ hãi khí tức. Liên phảng phất hai đầu giá thú, lại đột nhiên bộc phát thú tính, đem chung quanh tất cả mọi người nuốt xuống đi. Phong Lôi Thành chủ ngồi ở chủ vị, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại ẩn giấu đi vẻ lúng túng. Trong lòng của hắn còn có nhàn nhạt lửa giận đang không ngừng thiêu đốt lan tràn. Hai cái này không mời mà tới ra hỏa, điểm danh muốn gặp chính mình lão tổ, quả thực không coi ai ra gì. Lúc trước trò chuyện lúc cũng chỉ là hành cấp ứng phó, rõ ràng là không có đem hắn cái này thành chủ để vào mắt. Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng mà Phong Lôi Thành chủ vẫn như cũ không dám sơ suất, chỉ vì đối phương lai lịch bất phàm. Đúng lúc này, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Phong Lôi lão tổ xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Lúc trước luôn luôn trầm mặc như pho tượng hai tên tu sĩ, đột nhiên mở ra hai mắt, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Phong Lôi Thành lão tổ. Loại hành vi này cực không lễ phép, với lại Phong Lôi lão tổ rõ ràng nhìn thấy, đối phương ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Cáo giả Phong Lôi lão tổ cũng sớm đã có thể làm đến hỉ nộ không lộ, cho nên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hai vị hải tộc cường giả đột nhiên đi vào ta Phong Lôi Thành, không biết có gì chỉ giáo. Theo nhìn thấy này hai tên hải quái tu sĩ lần đầu tiên, chưa làm lão tổ liền đã xác định thân phận của đối phương, chính là hải quái nhất tộc hoàng tộc hộ vệ. Hai người này thực lực không yếu, Phong Lôi Thành chủ căn bản không phải là đối thủ của hắn, cả tòa Phong Lôi Thành tất cả võ giả bên trong, chỉ có Phong Lôi lão tổ có thể trên tu vi tiến hành áp chế. Hai tên hải quái hoàng tộc hộ vệ sẽ không tùy tiện lộ diện, càng không khả năng vô duyên vô cớ đến nhà đến thăm. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, Phong Lôi lão tổ mơ hồ đoán được đối phương ý đồ đến. Nghe được Phong làm lão tổ hỏi, trong đó một tên hải quái cường giả trừng trong mắt, dùng cứng rắn giọng nói, "Chúng ta lần này tới đây, là mời Phong Lôi Thành chủ cùng nhau tham dự đúng tín đồ đại lục thảo phạt, trở thành tọa thần kỳ quốc gia chân chính chủ nhân." Phong Lôi lão tổ nghe vậy, không khỏi trong lòng âm thầm cười lạnh. Đám này đầy người hải mùi tanh quái vật, cũng sớm đã theo dõi võ giả đại lục, đổi một cái thuyết pháp, võ giả đại lục chính là hải quái cố ý lưu lại sinh sôi phát triển hậu bị lính. Vì chủng tộc nguyên nhân, hải quái nhất tộc tại lục chiến lúc sẽ bị hạn chế, mà võ giả vừa vận năng lực đền bù phương diện này không đủ. Nếu như không phải phương diện này nguyên nhân, đoán chừng tại rất nhiều năm trước đó, hải quái nhất tộc liền đã đúng võ giả đại lục phát động công kích. Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là đối với hải quái nhất tộc mà nói, không có thổ dân thần linh ngủ đông võ giả đại lục, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì. Giờ này ngày này, hải quái nhất tộc cuối cùng quyết định phát động công kích, loại thời điểm này đương nhiên sẽ không rơi xuống võ giả đại lục, thế tất yếu kéo lên bọn hắn đảm nhiệm phá hôi. Về phần hứa hẹn những kia chỗ tốt, hoàn toàn không cần để ở trong lòng, mặc kệ trận chiến tranh này kết quả sau cùng làm sao, võ giả đại lục cũng không vớt được bao nhiêu chỗ tốt. Ngược lại lại bởi vì chiến tranh tổn binh hao tướng, lúc đó lại đối mặt có thể vô hạn sinh sôi hải quái nhất tộc, võ giả đại lục kết cục tất nhiên thê thảm vô cùng. Phong Lôi lão tổ có lòng từ chối, nhưng mà hắn lại hết sức rõ ràng, chính mình không thể nào từ chối đối phương yêu cầu. Mặc dù hải quái nhất tộc thuộc về mời, nhìn như có chỗ thương lượng, nhưng mà thực chất cũng không phải là như thế. Nếu võ giả đại lục thật muốn cự tuyệt, như vậy không bao lâu, rồi sẽ nên đón hải quái nhất tộc trả thù. Cái khác cự thành tạm thời không nói, khoảng cách hải ngạn gần đây Phong Lôi thành, rồi sẽ đầu tiên gặp công kích, với lại có cực lớn tỷ lệ biến thành giết gà dọa khỉ đối tượng. Hải quái nhất tộc đầu tiên tìm thấy Phong Lôi thành, sợ cũng là đánh cái chủ ý này, dự định coi hắn làm điểm đột phá. Phong Lôi lão tổ đồng ý hợp tác càng tốt hơn, nếu không đồng ý, như vậy Phong Lôi thành chẳng mấy chốc sẽ lọt vào hải quái công kích. Chỉ cần Phong Lôi thành bị phá hủy, như vậy thử hỏi cả tòa đại lục phía trên, còn có ai dám từ chối cùng hải quái hợp tác? Chết tiệt khốn nạn, vì sao hết lần này tới lần khác loại chuyện này rơi xuống trên đầu của ta? Phong Lôi lão tổ trong lòng buồn bực, nhưng lại căn bản phát tiết không ra. Suy nghĩ một lúc về sau, Phong Lôi lão tổ nhìn về phía hai tên hải quái cường giả, dùng lạnh lùng giọng nói hỏi, hợp tác ngược lại là không có vấn đề, chẳng qua trước đó, ta có mấy vấn đề cần đạt được giải đáp. Kia hai tên hải quái cường giả nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn, chẳng qua vẫn gật đầu. Ngươi nói đi, ta sẽ tận lực vì ngươi giải đáp, nhưng mà chỉ có thể trả lời ba cái vấn đề. Phong Lôi lão tổ gật đầu, đưa ra vấn đề thứ nhất. Tại trận chiến tranh này bên trong, chúng ta đảm nhận dạng gì chức vụ? Là chỉ phụ trách công thành, hay là phụ trách hậu cần, lại có lẽ là phụ trách các loại khác hình nhiệm vụ? Việc này chưa chính thức quyết định, chẳng qua võ giả nhiệm vụ chủ yếu, có lẽ còn là phụ trách đổ bộ tác chiến, tất nhiên các ngươi cũng không phải là chủ lực. Chúng ta hải tộc đã ra đời mới chi nhánh, có thể tại lục địa thời gian dài hoạt động, nhiệm vụ của các ngươi chính là phối hợp chúng nó cùng nhau hành động. Phong Lôi lão tổ nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Hải quái nhất tộc lại có mới phá hôi, có thể hoàn toàn thích ứng lục địa lời sống, này đủ để chứng minh chúng nó sớm đã có chuẩn bị. Hải quái mục tiêu không vẹn vẹn là tín đồ đại lục, bao gồm võ giả đại lục ở bên trong, tất cả thần quốc đều là mục tiêu của bọn hắn. Từ hôm nay trở đi, cho dù là thần quốc lục địa, cũng biến thành không an toàn nữa. Phong Lôi lão tổ suy nghĩ một lúc, lại đưa ra vấn đề thứ hai. Nếu chiến tranh đạt được thắng lợi, là chiến tranh người tham dự, chúng ta có thể đạt được dạng gì chỗ tốt? Hải ngoại cường giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, tiếp tục giải thích nói, chiến tranh sau khi thắng lợi, các ngươi có thể đạt được tương ứng chiến lợi phẩm, nếu như muốn rời chỗ ở tín đồ đại lục lời nói, cũng được, đạt được một viên cũng đủ lớn được đất phong. Đối với hải quái cường giả qua loa giải thích, Phong Lôi lão tổ cũng không thèm để ý, hắn căn bản thì không có trông cậy vào đối phương có thể thực hiện lời hứa. Có thể trở thành cự thành lão tổ, mỗi một cái đều là cáo giả hạng người, chuyện bọn họ am hiểu nhất chính là dùng âm mưu luận thị giác đối đãi tất cả sự vật. Theo Phong Lôi lão tổ, hải quái nhất tộc căn bản không có bất luận cái gì thành ý, giờ phút này cái gọi là mời thì bất quá là vì rồi nhường lẫn nhau trên mặt đẹp mắt mà thôi. Thậm chí trước mặt hai người này, ước gì chính mình từ chối mời, sau đó cho bọn hắn một trở mặt cơ hội độc thủ. Như thế bị người mưu hại, Phong Lôi lão tổ lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Chẳng qua theo mặt ngoài, vẫn như cũng nhìn xem không ra bất kỳ dị thường, tâm tư âm thầm đáng sợ. Vấn đề thứ ba, đó chính là về đường trấn, các ngươi quyết định xử lý như thế nào? Nghe được Phong Lôi lão tổ nói lên vấn đề, hải quái cường giả trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, toàn thân tỏa ra không cách nào ức chế sát khí. Đường trấn hẳn phải chết. Hắn chỉ nói bốn chữ, lại đủ để cho thấy hải quái nhất tộc thái độ, không còn nghi ngờ gì nữa đúng đường trấn hận thấu xương. Phong Lôi lão tổ nghe vậy, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đáp án này không cách nào làm cho ta thỏa mãn, đường trấn mức độ nguy hiểm, nên còn trên đại thần miếu. Bất kể là hắn phổ biến chiến hạm kế hoạch, hay là lúc trước các ngươi tại hải ngạn chặn đánh hành động, cũng bỏ ra cực tổn thất lớn, có thể kết quả đường trấn lại không hư hao chút nào. Bởi vậy có thể chứng minh, đường trấn thực lực cực mạnh, chúng ta ba người đồng thời hợp tác, cũng căn bản không thể nào là đường trấn đối thủ. Dạng này siêu cấp cao thủ, đủ để ảnh hưởng một hồi chiến tranh kết quả cuối cùng, tuyệt đối không thể coi thường. Cho đến bây giờ, các ngươi hải quái nhất tộc đã tại đường trấn trong tay bị thiệt lớn, hao tổn không ít cao thủ. Căn cứ ta nắm giữ tình báo, đường trấn thậm chí tiêu diệt một tên đại thần miếu phản đồ, đồng dạng cũng là một tên thần cấp cường giả. Chỉ cần có đường trấn tồn tại, chiếm lĩnh tín đồ đại lục kế hoạch cũng chỉ có thể là đàm tiếu, căn bản không có khả năng thành công.